Chương 1941, Vũ Cổ Chi Hỏa chương 1941, Vũ Cổ Chi Hỏa công chúa đã tiến lên trăm dặm, nhưng là không có phát hiện một gã vu tộc người. Lão giả áo bào trắng nhìn xem Đông Phương Yến nói rằng, Đông Phương Yến trầm ngâm nói, vừa tiến vào vu tộc lãnh địa, liền gặp phải vu tộc người ở lại thôn xóm, nhưng là hiện tại xâm nhập trăm dặm, lại không nhìn thấy một gã vu tộc người, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không hợp lý sao? Lão giả áo bào trắng khẽ giật mình, thuộc hạ cũng cảm giác kỳ quái, có phải hay không là nơi này quá mức hoang vu, không thích hợp vu tộc người ở lại. Nơi này khắp nơi đều là vu thú, giải thích do nơi này vu lực sung túc, không có khả năng không có vu tộc người ở lại. Vậy tại sao không nhìn thấy một cái vu tộc người? Đúng vậy a, nơi này ngoại trừ vu thú, giống như liền không có thứ khác. Cái khác tu sĩ ngắm nhìn bốn phía, đều cho rằng nơi này không người ở lại. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Công chúa không có nói sai, nơi này trước đó hoàn toàn chính xác có người ở lại. Nghe được thanh âm, đám người quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy Sở Vân đang đứng tại một khối đá tròn trước dò xét. Đông Phương Yến thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Làm nàng đi vào Sở Vân trước người, phát hiện đá tròn bên trên có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay sâu lỗ. Đông Phương Yến nhíu mày nhìn xem Sở Vân, chỉ bằng cái này, ngươi nhất định nơi này trước đó có vu tộc người ở lại. Công chúa chẳng lẽ không có nhìn ra, đây là tu kiến phòng ốc nhất định phải dùng đến nền tảng sao? Nhất là vu tộc người, để cho tiện di chuyển, đều sẽ áp dụng loại này nền tảng tu kiến phòng ốc. Đông Phương Yến khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến trước đó bọn hắn đổ sát mấy cái kia vu tộc thôn xóm, mỗi tòa phòng ốc bốn cái sừng, đều có tương tự đá tròn. Coi như biết nơi này trước đó có vu tộc người ở lại có thể thế nào? Sở Vân trầm ngâm nói, ta nghĩ đến một loại khả năng. Cái gì khả năng? Trước đó biên cảnh xuất hiện kia vài tòa thôn xóm, hẳn là vu tộc người vì dẫn dụ chúng ta xâm nhập, cố ý an bài ở nơi đó. Bọn hắn chân chính tộc đàn chủ lực cũng đã rời đi. Đông Phương Yến nghe vậy, sắc mặt đổi biến, lập tức đưa ánh mắt về phía vu tộc lãnh địa chỗ sâu, nếu quả thật giống ngươi suy đoán như thế, vì cái gì chúng ta bây giờ còn bình an vô sự? Có phải hay không là bọn hắn e ngại chúng ta, cố ý đem tộc nhân di chuyển tới chỗ sâu nhất? Sở Vân đang muốn trả lời, một gã phụ trách đốt cháy chung quanh dãy núi trung niên tu sĩ, đột nhiên từ đằng xa bay tới. Chờ đáp xuống Đông Phương Yến trước người, hắn vội vàng mở miệng nói, công chúa, chẳng biết tại sao, hỏa diễm đến phía trước sơn cốc sau, liền không cách nào đi tới, tựa như nhận cái gì ngăn cản như thế. Nghe nói như thế, cái khác tu sĩ vội vàng vây quanh. Lão giả áo bào trắng mở miệng hỏi, có phải hay không phía trước dãy núi thiếu khuyết thảm thực vật, cho nên không cách nào thiêu đốt? Không phải, ta cảm giác phía trước giống như có trận pháp đem hỏa diễm cản trở lại. Đám người nghe vậy, đều là ánh mắt ngưng tụ. Đông Phương Yến đưa ánh mắt về phía trước, mở miệng nói, đi qua nhìn một chút. Theo lời này băng lên, đám người đi theo phía sau nàng, hướng phía trước lao đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đến tới hỏa diễm bị ngăn cản địa phương. Chỉ thấy hỏa diễm lan tràn tới hai tòa sơn phong ở giữa sơn cốc lúc, liền không cách nào lại tiến lên. Phía trước rõ ràng có rừng cây rậm rạp, có thể những ngọn lửa này bất kể thế nào thiêu đốt, đều không thể tới gần. Công chúa, ngươi nhìn. Đông Phương Yến đưa ánh mắt về phía hỏa diễm bị ngăn cản địa phương, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền muốn tiến lên xem xét, lại bị Sở Vân đưa tay giữ chặt. Chờ một chút. Đông Phương Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Sở Vân, thế nào? Nơi này nếu quả thật có trận pháp, tuyệt đối không phải phổ thông trận pháp. Căn cứ trước đó phỏng đoán, hắn cảm giác vu tộc người là cố ý đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Nếu như phỏng đoán của hắn là thật, như vậy vu tộc người tuyệt đối sẽ không bố trí ở chỗ này đơn giản trận pháp. Lão giả áo bào trắng nhìn xem Đông Phương Yến nói, công chúa, ngươi thần hoàng người thừa kế, cũng không thể xảy ra chuyện, vẫn là để thủ hạ đi xem đi. Nói xong, lão giả áo bào trắng liền hướng phía hỏa diễm bị ngăn cản địa phương đi đến. Theo không ngừng tới gần, lão giả áo bào trắng sắc mặt bắt đầu biến ngưng trọng lên. Chẳng biết tại sao, càng đến gần hỏa diễm bị ngăn cản địa phương, trong lòng của hắn bất an càng mãnh liệt. Lập tức hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hư không. Sau đó hắn điều động thần lực trong cơ thể, hướng phía hư không một trường đánh tới. Chỉ thấy hắn thả ra thần lực, hóa thành một cái bàn tay màu vàng nóng ấn, hướng phía trước hư không nhanh chóng tới gần. Ngay tại bàn tay màu vàng nóng ấn tiếp xúc hư không sát na, không gian như mặt nước đồng dạng nổi lên gợn sóng. Sau một khắc, một đoàn ngọn lửa màu xám theo trong hư không xung ra, hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ, diện mục dữ tợn quái trùng, hướng phía lão giả áo bào trắng bắt tới. Lão giả áo bào trắng thấy thế, vẻ mặt giật mình, lập tức quay người liền muốn chạy trốn. Thật là cái này từ ngọn lửa màu xám diễn biến quái trùng, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp hắn. Sau một khắc, nhường đám người giật mình chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy cái này từ ngọn lửa màu xám diễn biến quái trùng, trực tiếp theo trong cơ thể của hắn xuyên qua. Lại nhìn lão giả áo bào trắng, chỉ thấy lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Máu đỏ tươi, như suối nước giống như, từ bên trong phun tới. Lão giả áo bào trắng túi đầu nhìn xem ngực, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn quả thực không thể tin được, hắn thần anh cảnh tu vi, lại bị một đoàn ngọn lửa màu xám tùy tiện miểu sát. Cái này, đây là vu cổ chi hỏa. Đông Phương Yến sau lưng, một gã vẻ mặt giàn mua lão giả hoảng sợ nói. Cái gì vu cổ chi hỏa? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Vu cổ chi hỏa nghe nói là vu tộc người lợi dụng tộc nhân huyết dịch nuôi nấng cổ trùng, trải qua mấy chục năm mới hình thành. Ngọn lửa này nghe nói có thể đốt cháy hư không, cho dù là thần anh cảnh tu sĩ, cũng có thể tùy tiện đánh giết. Liên quan tới vu cổ chi hỏa, ta cũng chỉ là tại ghi chép bên trong gặp qua, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Đông Phương Yến liền vội vàng hỏi, vậy thì có cái gì biện pháp khắc chế sao? Ghi chép bên trong chưa hề nói. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người ở đây nghị luận lúc, chỉ thấy vô số đoàn vu cổ chi hỏa theo cái kia lão giả áo bào trắng công kích địa phương bay ra. Sở Vân thấy thế, đột nhiên cảm giác một loại cảm giác nguy hiểm tới gần, lập tức bắt lấy Đông Phương Yến cánh tay, lớn tiếng nói, công chúa đi mau. Đông Phương Yến dường như cũng nhìn ra ngọn lửa này không phải bọn hắn có thể ngăn cản, lập tức quay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, bọn hắn lúc đến phương hướng bỗng nhiên vang lên một giọng dàn mua. Giết chúng ta Vu tộc nhiều người như vậy, bây giờ nghĩ đi, chậm. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một gã tóc trắng thơ, vẻ mặt dàn mua áo xám lão giả, tay trụ một thanh đầu rắn quải trượng, theo trong hư không đi lại tập tên đi ra. Sở Vân ánh mắt nhìn về phía áo xám lão giả, phát hiện đối phương lại là một gã thần anh cảnh hậu kỳ cường giả. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng bằng vào cái gì Vu cổ chi hỏa liền có thể đối phó chúng ta sao? Chờ ta đưa ngươi chém giết, cái này Vu cổ chi hỏa tự nhiên sẽ biến mất. Đông Phương Yến sau lưng, một gã tử bào lão giả thả người bật lên, hướng phía áo xám lão giả bay đi. Sở Vân ánh mắt nhìn về phía tử bào lão giả, phát hiện đối phương cũng là thần anh cảnh hậu kỳ tu vi. Lập tức nắm chặt Đông Phương Yến cánh tay, một khi tử bào lão giả là bại, hắn liền sẽ ngay đầu tiên mang Đông Phương Yến chạy khỏi nơi này. Chương 1942, công phá Thiên Vu đại trận. Chương 1942, công phá Thiên Vu đại trận. Đông Phương Yến bị Sở Vân bỗng nhiên bắt lấy cánh tay, vô ý thức nhìn về phía Sở Vân. Ngay tại nàng nghi hoặc Sở Vân vì cái gì bắt lấy cánh tay nàng lúc, chỉ thấy tử bào lão giả đã vọt tới cái kia vu tộc áo xám lão giả trước người. Khi hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước lúc, lại phát hiện thân thể dường như bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở, không cách nào lại tiến lên. Áo xám lão giả sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu dùng có chút đục ngầu hai mắt nhìn xem tử bào lão giả. Người ta mặc dù cùng là thần anh cảnh hậu kỳ, bất quá đáng tiếc, ngươi đã tiến vào lão phu bố trí trong trận pháp, cho nên ngươi không phải đối thủ của lão phu. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy vô số màu xám phù văn giống như nhúc nhích con giun đồng dạng, theo áo xám lão giả sau lưng lan tràn mà ra, đem tử bào lão giả toàn thân bao khỏa. Tử bào lão giả thấy thế, cả kinh thất sắc, liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát mở. Thật là mặc kệ hắn ra sao dùng sức, trên người màu xám phù văn tựa như dây thừng đồng dạng, đem hắn gắt gao cầm cố lại. Áo xám lão giả mắt lộ sắc cơ, giơ tay lên bên trong đầu rắn quả trượng, hướng phía tử bào lão giả mi tâm một chỉ, cho lão phu chết. Vâng. Chỉ thấy tử bào lão giả trong nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ tung. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Yến sau lưng tu sĩ, tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, làm sao có thể? Công chúa, mau cùng ta đi. Sở Vân trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức lôi kéo Đông Phương Yến hướng lúc đến phương hướng lao đi. Hắn đã nhìn ra tên này áo xám lão giả mặc dù là thần anh cảnh hậu kỳ, nhưng là thi triển ra thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm miểu sát đồng cấp tu sĩ. Nếu như không nhanh chóng rời đi, sợ rằng sẽ ngòm tại đây. Cho đến lúc này, Đông Phương Yến mới hiểu được Sở Vân vừa rồi vì sao lại bắt lấy cánh tay của nàng, đối phương hẳn là đoán được tử bào lão giả không phải cái kia áo xám lão giả đối thủ, cho nên muốn tại đối phương lạc bại lúc, mang nàng chạy khỏi nơi này. Người này thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, đi mau. Nhìn thấy Sở Vân mang theo Đông Phương Yến rời đi, cái khác tu sĩ kịp phản ứng sau, vội vàng đi theo. Áo xám lão giả đứng tại trong hư không, ở trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Sở Vân bọn người. Tiến vào lão phu Thiên Vu đại trận còn muốn rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn nâng lên đầu rắn quả trượng, hướng phía Sở Vân đám người phía trước nhẹ nhàng rung lên. Sau một khắc, liền thấy vô số màu xám phù văn theo lòng đất lan tràn mà ra, giống như dây leo đồng dạng hướng phía trên bầu trời kéo dài, đem Sở Vân đám người đường ngăn lại. Sở Vân thấy thế, giơ cánh tay lên, hướng phía trước vung lên. Hiu liu liu. Chỉ thấy chín chôi lôi kiếm, hóa thành chín đạo màu sắc khác nhau lôi đỉnh trùng sáng, hướng phía trước màu xám phù văn bay đi. Sở Vân vốn cho rằng chín chôi lôi kiếm có thể phá hủy màu xám phù văn. Đinh đinh đốt. Sau khi chín chôi lôi kiếm công kích tại màu xám phù văn bên trên, lại phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Sở Vân thấy thế, nhướng mày. Hắn cái này chín chôi lôi kiếm đều là kiếp nạn thần khí, liền cao cấp thần khí đều có thể tùy tiện phá hủy, lại không cách nào phá hủy những này màu xám phù văn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Sở Vân trông thấy phía trước màu xám phù văn, tựa như nắm giữ linh trí như thế, giống như từng đầu bị kéo dài con giun, hướng phía hắn của tới. Một màn này, cùng trước đó tử bảo lão giả bị giam cầm cảnh tượng như thế. Sở Vân biết không thể bị những này màu xám phù văn giam cầm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lập tức bàn tay hắn đột nhiên một nắm, một thanh kim sắc bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy kim sắc bảo kiếm bên trên khắc đầy phù văn màu vàng, chính là trước đó theo Kim Thiên Hành trong tay tịch thu được trôi này phù văn màu vàng bảo kiếm. Đã kiếp nạn thần khí không cách nào phá hủy những này màu xám phù văn, như vậy hắn liền phải thử một chút thánh khí có thể hay không phá hủy. Chỉ thấy Sở Vân đem thần lực chút vào phù văn màu vàng bảo kiếm, trên thân kiếm phù văn lập tức toát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Lập tức yêu Sở Vân vung lên phù văn màu vàng bảo kiếm, hướng phía trước màu xám phù văn một kiếm quét ngang mà đi. Tại phù văn màu vàng bảo kiếm công kích đến, phía trước màu xám phù văn bị tùy tiện chém ra một đường vết rách. Sở Vân thấy thế, lôi kéo Đông Phương Yến hướng lỗ hổng bỏ tới. Cuối cùng xuyên qua cái kia đạo bị vạch phá lỗ hổng, thành công chạy ra Thiên Vu đại trận. Trong hư không, áo xám lão giả nhìn thấy Sở Vân thế mà có thể đem hắn bố trí Thiên Vu đại trận vạch phá một đường vết rách, đục ngầu hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lão phu chủ quan, vốn cho rằng ngươi là ngay trong bọn họ yếu nhất, không nghĩ tới, ngươi là ngay trong bọn họ lợi hại nhất, lão phu nhìn lầm. Bất quá coi như ngươi có thể đạo thoát lão phu Thiên Vu đại trận, cũng có chạy thoát chúng ta Vu tộc tu sĩ truy sát. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa vung lên đầu rắn quả trượng, đem Sở Vân công phá lỗ hổng kia chữa trị. Sau đó lấy ra một khối truyền âm ngọc bài bắt đầu truyền âm. Đợi cho truyền xong âm, hắn đưa ánh mắt về phía những cái kia còn không có chạy đi tu sĩ. Chạy đi hai cái cũng không sự tỉnh, đem các ngươi giết chết, chúng ta Vu tộc cũng coi như hồi vốn. Sở Vân chạy ra Thiên Vu đại trận sau, quay đầu nhìn về phía sau lưng. nguyên bản hắn coi là sẽ có người đi theo hắn cùng một chỗ trốn tới. Sau khi hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc, lại phát hiện ngoại trừ hắn cùng Đông Phương Yến, tất cả mọi người bị vây ở Thiên Vu trong đại trận. Tại ánh mắt hai người nhìn soi mói, chỉ thấy những cái kia tu sĩ bị màu xám phù văn vây khốn sau, cùng trước đó cái kia tử bảo lão giả như thế, rất nhanh liền chợt nổ tung đi. Đông Phương Yến thấy thế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, lại có thể tùy tiện gạt bỏ thần anh cảnh cường giả? Ta cũng không biết. Đông Phương Yến lộ ra tự trách chi sắc. Đều tại ta không có nghe ngươi lời nói, nếu là ta chịu nghe ngươi lời nói, đình chỉ xâm nhập Vu tộc lãnh địa, bọn hắn có lẽ sẽ không phải chết. Bây giờ nói những ngày quá muộn, việc cấp bách là mau mau rời đi nơi này. Hắn biết áo xám lão giả gặp bọn họ trở tới, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ phái người đuổi giết bọn hắn. Mà sự thật cũng là như thế. Sở Vân vừa dứt lời, liền trông thấy Vu tộc cấm địa chỗ sâu, có năm thân ảnh hướng phía bọn hắn nơi này nhanh chóng bay tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Sở Vân phát hiện cái này năm thân ảnh đều là vẻ mặt già mua lão giả, hơn nữa đều là thần anh cảnh tu vi, một người trong đó thậm chí đạt đến thần anh cảnh hậu kỳ. Năm người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi vào áo xám lão giả bên người. Lúc này, áo xám lão giả bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Sở Vân vị trí, lớn tiếng nói, chính là tiểu tử kia, trên người hắn có thánh khí, bắt hắn lại, tuyệt đối không nên nhường hắn chạy. Nghe nói như thế, Sở Vân sắc mặt đổi biến, vội vàng bắt lấy Đông Phương Yến cánh tay, hướng phía Vu tộc lãnh địa bên ngoài phóng đi. Năm người này muốn đều là thần anh cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, hắn căn bản không sợ, có thể trong năm người còn có một người là thần anh cảnh hậu kỳ. Nếu như không có Đông Phương Yến ở bên người, hắn có lẽ có thể đào thoát. Nhưng là hiện tại hắn mang theo Đông Phương Yến, một khi bị đuổi kịp rất khó thoát khỏi. Cho nên hắn nhất định phải tại năm người không có đuổi kịp trước đó, thoát đi Vu tộc lãnh địa. Đông Phương Yến lúc này cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, đem tốc độ thi triển tới cực hạn. Hai cái tiểu gia hỏa, đừng uổng phí sức lực, các ngươi là trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Lúc này, một giọng giản mua tại phía sau bọn họ vang lên. Sở Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy năm người đang hướng phía bọn hắn nhanh chóng tới gần. Chương 1943, một người độc chiến năm tên thần anh cảnh cường giả. Chương 1943, một người độc chiến năm tên thần anh cảnh cường giả. Đông Phương Yến thấy năm người đi vào sau lưng, lộ ra vẻ kinh hoàng. Tự tu luyện đến nay, nàng còn chưa hề đứng trước như thế nguy cơ. Sở Vân, làm sao bây giờ? Sở Vân biết những người này cùng hắn cùng cảnh, muốn thoát khỏi những người này, nhất định phải thi triển ra thủ đoạn đặc thù. Lập tức hắn thôi động thể nội thái cổ thần long huyết mạch, rất nhanh, liền gặp hắn trên lưng tản mát ra vạn đạo kim quang. Ngay sau đó, một đôi che kín kim sắc vảy rồng kim sắc cánh xuất hiện tại phía sau hắn, chính là tổ long kim xí. Nguyên bản Sở Vân cùng Đông Phương Yến tại mặt đất xuyên thẳng qua, nhưng khi tổ long kim xí sau khi xuất hiện, Sở Vân chỉ là nhẹ nhàng bung lên tổ long kim xí, liền gặp hắn mang theo Đông Phương Yến hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng phóng lên tận trời. Chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. Năm tên lão giả thấy thế trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này, đây là thần thông gì? Này làm sao giống như là trong tộc trong điện tịch ghi lại tổ long kim xí? Không có khả năng. Tổ Long Kim Sĩ nghe nói chỉ có Thái Cổ Thần Long tộc Tổ Long khả năng ngưng tụ, thật là trong điện tịch ghi chép, từ khi hắn cùng chúng ta Vu tộc lão tổ ngăn cản tinh không tu sĩ sau khi chết, Tổ Long Kim Sĩ liền không còn có người có thể tu luyện được. Vậy cái này không phải Tổ Long Kim Sĩ lại là cái gì? Ta nhìn chính là Tổ Long Kim Sĩ. Có phải hay không Tổ Long Kim Sĩ, chờ bắt được tiểu tử này chẳng phải sẽ biết, Tổ Long Kim Sĩ cũng không phải bình thường thần thông, một khi thi triển, đối thần lực tiêu hao khẳng định cực lớn. Đúng, tiểu tử này giống như chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ, chỉ cần chúng ta đuổi theo hắn không thả, thần lực của hắn sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Theo lời này băng lên, năm tên lão giả đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía Sở Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Sở Vân vốn cho rằng vận dụng Tổ Long Kim Sĩ liền có thể thoát khỏi năm người. Nào biết bay ra ngoài mấy trăm dặm sau, hắn phát hiện năm tên Vu tộc lão giả rất nhanh liền đuổi theo. Hắn biết cũng không phải là Tổ Long Kim Sĩ tốc độ không đủ nhanh, mà là hắn mang theo Đông Phương Yến kéo chậm tốc độ. Mắt thấy năm người phải nhờ vào gần, Sở Vân đối Đông Phương Yến nói, "Ta mang theo tốc độ ngươi quá chậm, dạng này, ngươi đi trước, ta ngăn chặn bọn hắn." Đông Phương Yến khẽ giật mình, nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, nàng mang ra nhiều như vậy thần anh cảnh tu sĩ, cuối cùng có thể bảo hộ nàng chỉ có Sở Vân. Vậy ngươi làm sao? Tu vi của bọn hắn giống như đều không thấp, ngươi có thể đối phó bọn hắn sao? Không biết rõ, nhưng là mang theo ngươi lời nói, khẳng định đánh không lại bọn hắn. Đông Phương Yến sững sờ, lập tức nói, tốt, vậy ta đi trước, sau đó ta liên hệ phụ hoàng ta, nhường hắn phái người tới tiếp ứng ngươi. Đông Phương Yến nói xong, liền hướng phía trước bay đi. Sở Vân thì quay người vung lên tổ long kim xí, dừng ở trong hư không. Rất nhanh, năm tên Vu tộc lão giả liền tới Sở Vân trước người. Khi nhìn thấy Sở Vân sau khi dừng lại, năm người lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong đó một tên hai mắt lóe áo xám lão giả lạnh giọng hỏi, "Tiểu tử, người sao không chạy?" "Ta tại sao phải chạy? Ngươi bất quá thần anh cảnh sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ muốn lấy một địch năm? Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, sau đó nói cho chúng ta biết, ngươi vì sao lại có thái cổ tổ long kim xí, chỉ cần trả lời để chúng ta hài lòng, chúng ta có lẽ sẽ thả các ngươi một con đường sống." "Thả ta một con đường sống? Ai thả ai còn không biết rõ. Không có Đông Phương Yến cái này đánh bác, hắn hiện tại có thể như cá gặp nước." Chỉ thấy bàn tay hắn một nắm, một thanh phát ra thần quang bảy màu che kín long văn bảo kiếm xuất hiện tại trong bàn tay hắn, chính là tổ long kiếm. Nhìn thấy Sở Vân trong tay tổ long kiếm, năm tên lão giả vẻ mặt giật mình. Cái này không phải là thần long tộc thánh khí tổ long kiếm? Làm sao có thể? Nghe đồn tổ long kiếm không phải bị mất sao? Vậy cái này tiểu tử trong tay lại là cái gì binh khí? Có lẽ là một cái phòng chế tổ long kiếm binh khí mà thôi. Đúng, Đã hắn không chịu thúc thủ chịu trói, vậy liền để lão phu tự mình ra tay đem hắn cầm xuống. Chỉ thấy ban đầu nói chuyện cái kia hai mắt lo áo xám lão giả, thân ảnh lóe lên, hướng phía Sở Vân bỏ tới. Còn không có tới gần, hắn liền năm ngón tay thành chảo, hướng Sở Vân cái cổ chụp tới. Sở Vân thấy thế, vẻ mặt khinh thường nói, muốn chết. Tên này hai mắt lo áo xám lão giả, hắn nhìn ra chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ. Lập tức hắn đem thái cổ chi lực rót vào tổ long kiếm, sau đó đột nhiên bung lên, hướng tên này áo xám lão giả một kiếm chém tới. Nhìn thấy tổ long kiếm công tới, tên này áo xám lão giả vẻ mặt khinh thường. Lúc này huy động cánh tay, một chưởng vỗ hướng tổ long kiếm thân kiếm, ý đồ đem tổ long kiếm đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Sau khi bàn tay của hắn cùng tổ long kiếm tiếp xúc sau, năm ngón tay như là đậu hũ, bị tổ long kiếm cùng nhau chặt đứt. Lập tức, máu đỏ tươi như suối nước đồng dạng phun ra ngoài. A! Đau đớn kinh liệt, để tên này áo xám lão giả hét thảm một tiếng. Sau đó hắn dùng một cái tay khác gắt gao bắt lấy thụ thương cổ tay, chân đạp hư không, hướng phía sau rút lui. Mặt khác bốn tên áo xám lão giả thấy Sở Vân một kiếm liền đem tên này áo xám lão giả năm ngón tay chặt đứt, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền thấy Sở Vân vung lên trên lưng tổ long kiếm sĩ, hướng phía tên này áo xám lão giả nhanh chóng tới gần. Sau đó đem tổ long kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía tên này áo xám lão giả chém xuống một kiếm. Chết cho ta. Theo tổ long kiếm chém xuống, một đạo dài đến vài chục trượng kim sắc kiếm cương, đem tên này áo xám lão giả bao phủ. Cương đại kiếm khí khiến cho không gian đều run rẩy lên, phía dưới dãy núi bởi vì không chịu nổi tổ long kiếm kiếm thế lực áp, trong nháy mắt đổ sụp. Chỉ thấy tên này áo xám lão giả thân thể, tại tổ long kiếm kiếm thế nghiền ép hạ vặn vẹo biến hình. Oanh! Cuối cùng bởi vì không chịu nổi kiếm thế áp, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Nhìn thấy tổ long kiếm tại thái cổ tổ long quyết thôi động hạ, biến cường đại như thế, Sở Vân khiếp sợ không thôi. Giờ phút này hắn rốt cục tin tưởng, một khi đem thái cổ tổ long quyết tu luyện thành công, lại phối hợp tổ long kiếm, toàn bộ thần giới đem không người có thể địch. Nhìn thấy Sở Vân một kiếm liền đem bọn hắn đồng bạn chém giết, mà khác bốn tên áo xám lão giả rốt cục lộ ra vẻ động dung. Kẻ này kiếm trong tay, nhất định là tổ long kiếm, không phải không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Xem ra muốn đồng loạt ra tay, khả năng đối phó hắn. Vậy còn chờ gì, đồng loạt ra tay đem nó đánh giết. Lúc đầu bọn hắn là muốn bắt sống Sở Vân, nhưng là hiện tại thấy Sở Vân trong tay có tổ long kiếm, liền đối với Sở Vân động sát tâm. Theo lời này băng lên, chỉ thấy bốn tên áo xám lão giả thả người bay lên không trung, sau đó đồng thời huy động cánh tay, hướng Sở Vân thi triển ra vu tộc kỹ năng. Thiên vu hóa cốt thuật, Lưu tinh đoạt mệnh chỉ, Đại hoang lấy mạng ấn, Thái hư phệ hồn thuật. Cái này bốn tên áo xám lão giả đều là thần anh cảnh cường giả, một người trong đó thậm chí đã đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ. Theo bốn người kỹ năng thi triển, thiên địa trong nháy mắt lâm vào hắc ám, trung quanh hư không cũng biến thành bắt đầu vặn mèo. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân nắm chặt trong tay tổ long kiếm, đem thể nội thái cổ chi lực thôi động đến cực hạn, sau đó giơ cao tổ long kiếm, hướng bốn người một kiếm đột nhiên chém tới. Một kiếm phá vạn pháp, phá cho ta. Chương 1944, tay trái nguyên huyết ma đao, tay phải tổ long kiếm. Chương 1944, tay trái nguyên huyết ma đao, tay phải tổ long kiếm. Theo Sở Vân thanh âm vang lên, một đạo dài đến vài chục trượng kim sắc kiếm cương nhanh chóng ngưng tụ, hướng phía bốn người giận chém mà đi. Rầm rầm rầm. Làm kim sắc kiếm cương cùng bốn người thi triển công kích đụng vào nhau sau, phát ra từng đạo tiếng nổ. Đợi cho tiếng nổ qua đi, kim sắc kiếm cương thế đi không giảm, hướng phía bốn người nghiền ép mà đi. Làm sao có thể? Bốn người thấy thế, tất cả đều trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Kẻ này thế mà một kiếm phá rơi công kích của chúng ta, kiếm trong tay của hắn nhất định là tổ long kiếm không nghi ngờ gì. Đúng, nghe đồn thái cổ tổ long từng dùng tổ long kiếm chém giết qua tinh không tu sĩ, chỉ là kẻ này sao có thể phát huy ra tổ long kiếm uy lực? Không phải nói tổ long kiếm chỉ có phối hợp thái cổ tổ long quyết mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất sao? Mặc kệ hắn là như thế nào đem tổ long kiếm uy lực phát huy ra, cũng không thể lại cùng hắn giao thủ, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, nhanh trốn, bất quá muốn tách ra trốn, nếu không một cái đều chạy không thoát. Theo lời này băng lên, bốn người quay người hướng bốn cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Oanh! Cũng liền tại lúc này, kim sắc kiếm cương đột nhiên rơi xuống, đem bốn người dưới thân một tòa sân phong, trực tiếp một phân thành hai, năng lượng cường đại sóng xung kích, lập tức hướng phía bốn phía lan tràn ra. Phốc phốc phốc. Bốn tên áo xám lão giả đã bay ra ngoài một khoảng cách, nhưng vẫn là bị cuốn tới năng lượng sóng xung kích đánh trúng, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩ không ra tổ long kiếm vậy mà cường đại tới tình trạng như thế, khó trách thượng tam thiên cường giả một mực tại truy tìm tổ long kiếm hạ lạc. Chờ ta trốn về trong tộc, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tổ long kiếm hiện thế tin tức này truyền đến thượng tam thiên, không phải chờ tiểu tử này trưởng thành, nhất định sẽ trở thành chúng ta vu tộc tai họa. Sở Vân chỉ là một kiếm, liền đem bốn người đánh thành trọng thương. Nhưng bốn người dù sao cũng là thần anh cảnh cường giả, rất nhanh liền kịp phản ứng, sau đó tiếp tục hướng phía nơi xa chân trời bỏ chạy. Nhìn xem bốn người đi xa thân ảnh, Sở Vân ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Đã ta vận dụng tổ long kiếm, như vậy các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Vừa dứt tiếng, Sở Vân một cái tay khác trưởng đột nhiên một nắm, chỉ thấy một thanh huyết sắc loan đao xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Huyết sắc loan đao dưới ánh mặt trời nhìn tinh hồng vô cùng, thỉnh thoảng còn có ma khí từ phía trên tản ra, chính là huyết ma đao. Sở Vân cầm trong tay huyết ma đao, đem thể nội ma đan thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, chỉ thấy huyết ma trên đao tản mát ra chói mắt huyết sắc quang mang, ma khí nồng nặc giống như mây mù đồng dạng tại trên thân đao lan lộn. Lưu lại cho ta. Sở Vân vung lên huyết ma đao, hướng bốn người chạy trốn phương hướng một đao quét ngang mà ra. Chỉ thấy một đạo huyết sắc hình cung đao cương, lấy phô thiên cái địa chi thế, hướng bốn người quét sạch mà đi. Ngay tại bốn người sắp biến mất tại Sở Vân trong tầm mắt lúc, huyết sắc đao cương theo đỉnh đầu bọn họ sẽ qua. Sau một khắc, liền thấy bốn người ánh mắt đờ đẫn đứng tại trong hư không. Huyễn huyết ma đao, một khi thi triển liền sẽ để đối thủ sinh ra huyết tượng, từ đó mặc người chém giết. Nếu là bốn người không có thụ thương, có lẽ bằng vào tu vi có thể chạy ra huyễn cảnh. Nhưng là bọn hắn vừa rồi đã bị tổ long kiếm chấn thương, cho nên đối mặt huyễn huyết ma đao công kích, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Nhìn thấy bốn người lâm vào huyễn cảnh, Sở Vân không có buông lòng cảnh giác, mà là tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, hướng cái kia thần ảnh cảnh hậu kỳ áo xám lão giả bay đi. Chờ đến tới đối phương sau lưng, xác định đối phương đã lâm vào huyễn cảnh, hắn mới thu hồi tổ long kiếm, sau đó đột nhiên vung lên huyễn huyết ma đao, hướng áo xám lão giả cổ một đao chém vào mà đi. Phốc phốc. Theo huyễn huyết ma đao xẹt qua, một cột máu phun ra ngoài. Chỉ thấy tên này áo xám lão giả đầu trực tiếp bị Sở Vân chém xuống tới. Ngay tại áo xám lão giả thi thể cùng đầu sắp rơi xuống mặt đất lúc, Sở Vân lách mình mà ra, một phát bắt được áo xám lão giả thân thể, sau đó thi triển ra thôn thiên quyết. Tại thôn thiên quyết thôn vệ hạ, áo xám lão giả thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt. Đem áo xám lão giả tu vi thôn vệ sau, Sở Vân đem hắn trên ngón tay không gian giới chỉ gỡ xuống, sau đó đem hắn thi thể ném về phía mặt đất. Làm xong những này, tay hắn nắm huyễn huyết ma đao, hướng ba người khác bay đi. Ba người khác giờ phút này còn không có theo huyễn cảnh bên trong tránh ra. Sở Vân dùng phương pháp giống nhau, chém xuống đầu của bọn hắn, sau đó hút khô tu vi của bọn hắn, gỡ xuống bọn hắn không gian giới chỉ. Chờ làm xong những này, Sở Vân mới trở về mặt đất bên trên. Hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, Sở Vân không hoài nghi chút nào, nếu như hắn không sử dụng tổ long kiếm, căn bản là không có cách chém giết năm người. Bất quá trải qua trận này, hắn cũng đã chứng minh một sự kiện, cái kia chính là thái cổ tổ long quyết phối hợp tổ long kiếm, thật sự có thể phát huy ra vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Xem ra nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, đem thái cổ tổ long quyết tu luyện thành công, đến lúc đó, coi như tinh kiếp giáng lâm, ta cũng có sức tự vệ. Bất quá bây giờ, phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi mới được. Coi như đem bốn tên thần anh cảnh tu vi của lão giả thôn phệ, Sở Vân phát hiện tu vi cũng chỉ là tăng lên tới thần anh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn không ổn định. Đối với cái này Sở Vân cũng có thể lý giải. Dù sao thần anh cảnh đã là ngũ trọng thần vực đỉnh phong chiến lực, muốn tăng lên, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Xem ra phải đi một chuyến thiên anh phong. Toàn bộ Đông Phương thần quốc, Sở Vân tìm tới duy nhất có thể tăng cao tu vi địa phương chính là chỗ đó. Cho nên muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể đến đó. Lập tức hắn thả người bật lên, hướng phía thiên anh phong phương hướng bay đi. Mấy canh giờ sau, Đông Phương thần quốc phương hướng bay tới hơn 10 đạo thân ảnh. Chỉ thấy một người cầm đầu, chính là Đông Phương Yến. Nhanh, nhanh lên nữa. Nàng càng không ngừng thúc giục sau lưng tu sĩ. Chỉ thấy đi theo sau lưng nàng tu sĩ, mỗi người đều là vẻ mặt giàn mua láo giả, mà bọn hắn đều là thần anh cảnh cường giả. Đông Phương Yến chạy ra vu tộc lãnh địa sau, liền trước tiên liên hệ với Đông Phương Ngao. Mà khi biết bọn hắn tao ngộ sau, Đông Phương Ngao lập tức phái hơn 10 người thần anh cảnh cường giả tới đây trợ giúp bọn hắn. Làm Đông Phương Yến mang theo hơn 10 người thần anh cảnh tu sĩ đuổi tới trước đó cùng Sở Vân cách ra địa phương lúc, phát hiện chung quanh một mảnh hỗn độn. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, Đông Phương Yến ý đồ tìm tới Sở Vân thân ảnh. Người đâu, ta nhớ được cùng hắn cách ra địa phương chính là chỗ này. Đi theo nàng cùng đi hơn 10 người thần anh cảnh tu sĩ nghe vậy, bắt đầu đánh giá chung quanh. Một gã thần anh cảnh tu sĩ hướng một chỗ thấp bé sơn phong hạ xuống mà đi, rất nhanh hắn liền hoảng sợ nói, "Công chúa, nơi này có bộ thi thể." Nghe được thanh âm, Đông Phương Yến vội vàng hướng phía sơn phong bay đi. Chờ đáp xuống sơn phong bên trên sau, nàng nhìn thoáng qua thi thể, cau mày nói, "Đây là vu tộc người thi thể, không phải Sở Vân." Đúng lúc này, mặt khác hai cái phương hướng cũng chuyển tới thanh âm. "Công chúa, bên này cũng có một cô thi thể. Ta chỗ này cũng có một bộ." Đông Phương Yến nghe được thanh âm, vội vàng bay đi. Rất nhanh, nàng liên tục kiểm tra năm bộ thi thể. Bắt đầu kiểm tra cố thứ nhất lúc, nàng còn không có gì phản ứng. Nhưng khi kiểm tra tới thứ 2 cố cùng bộ thứ 3 lúc, trên mặt nàng bắt đầu lộ ra chấn kinh biểu lộ. Nhất là kiểm tra tới thứ 5 cố lúc, nàng đã chấn kinh phải nói không ra lời nói. Chương 1945, tiến về Thiên Anh Phong. Chương 1945, tiến về Thiên Anh Phong. Cái này sao có thể? Cái này năm cố bu tộc người thi thể, Đông Phương Yến nhớ kỹ chính là truy sát nàng cùng Sở Vân năm người kia. Dù là một người trong đó đã biến thành một đống thịt nát, nàng cũng có thể nhận ra là một người trong đó. Nàng nhớ kỹ Sở Vân lúc ấy nói năm người đều là thần anh cảnh tu vi, nhất là một người trong đó còn đạt đến thần anh cảnh hậu kỳ. Nhưng là bây giờ năm người đều chết tại nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Sở Vân bằng vào sức một mình đem năm người chém giết. Có thể nàng nhớ kỹ Sở Vân vừa tiến vào thần anh cảnh sơ kỳ. Tu vi như vậy, nàng không tin có thể lấy một địch năm, còn có thể chém giết thần anh cảnh hậu kỳ cường giả. "Công chúa, ngươi để chúng ta cứu người đâu?" Một gã thần anh cảnh tu sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Yến. "Ta không biết rõ hắn đi nơi nào." Trước đó đuổi giết chúng ta năm tên vu tộc thần anh cảnh cường giả chính là năm người này, cũng không biết năm người này có phải là hắn hay không giết. Ngươi không phải nói hắn chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ sao? Tu vi như vậy sao có thể lấy một địch năm, chớ nói chi là trong đó còn có một gã thần anh cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu như không phải hắn giết, kia là ai giết? Đông Phương Yến nhìn xem tên này thần anh cảnh tu sĩ hỏi. Ta mang tới những cái kia tu sĩ, đã toàn bộ chết ở đằng kia tên vu tộc cường giả bố trí trong trận pháp, nơi này là vu tộc lãnh địa, không có khả năng có người ra tay giúp hắn, cho nên chỉ có một lời giải thích, năm người này chính là hắn giết. Nếu như người chính là hắn giết, vậy hắn bây giờ đi đâu bên trong? Có thể hay không về hoàng thành? Đông Phương Yến khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, sẽ không, nếu như hắn về hoàng thành, chúng ta hẳn là sẽ gặp phải hắn, thật là trên đường đi đều không có phát hiện tung tích của hắn, giải thích do hắn khả năng đi những địa phương khác. Lúc này, Đông Phương Yến đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Ta biết hắn đi nơi nào, các ngươi đi theo ta. Theo lời này băng lên, Đông Phương Yến hướng phía Thiên Anh Phong phương hướng bay đi. Đi theo nàng cùng đi hơn 10 người tu sĩ thấy thế, mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Cùng lúc đó, Vu tộc chỗ sâu, cái kia bố trí Thiên Vu đại trận Vu tộc tộc lão đã trở lại trong tộc. Làm phát hiện phái đi ra truy sát Sở Vân kia 5 tên thần anh cảnh tộc nhân vẫn chưa về sau, hắn lập tức phái người đi dò xét. Rất nhanh, tộc nhân liền dẫn trở về một cái nhường hắn khiếp sợ tin tức. Tộc lão, chúng ta tìm tới mấy vị kia phân bộ tộc lão, bọn hắn đã chết, đầu còn bị người chém xuống tới. Cái gì? Nghe nói như thế, tên này Vu tộc tộc lão nắm đầu rắn quải trượng tay run rẩy kịch liệt. Cái này sao có thể, ai làm? Không biết rõ, hiện trường chỉ có thi thể của bọn hắn. Tên này Vu tộc tộc lão nghe vậy, ánh mắt trừng lớn, sững sờ ngay tại chỗ. Hiện trường chỉ có thi thể của bọn hắn, chẳng lẽ là tiểu tử kia giết bọn hắn? Không, không có khả năng, hắn chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ tu vi, sao có thể giết chết bọn hắn 5 người, chớ nói chi là trong đó còn có một cái là thần anh cảnh hậu kỳ. Tên này Vu tộc tộc lão nhìn xem đến đây truyền tin tộc nhân hỏi, bọn hắn thi thể ở nơi nào, các ngươi mang về sao? Mang về, ngay tại ngoài cửa. Mang tới đến để cho ta nhìn xem. Theo lời này băng lên, rất nhanh, kia 5 tên bị Sở Vân giết chết Vu tộc thi thể của lão giả bị dơ lên tiến đến. 5 tên Vu tộc thi thể của lão giả, ngoại trừ bắt đầu người kia bị Sở Vân một kiếm chém bạo, còn lại 4 người thi thể cũng còn tính hoàn chỉnh. Tên này Vu tộc tộc lão tiến lên cẩn thận quan sát, rất nhanh, hắn con ngươi kịch liệt co vào. Rõ ràng đều là bị một kích mất mạng, liền xem như thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không có khả năng có thực lực như vậy. Truyền tin tộc nhân suy đoán nói, tộc lão, có phải hay không là vượt qua thần anh cảnh nhân tộc cường giả xuất thủ? Sẽ không. Cứ việc tứ trọng thần vực cùng ngũ trọng thần vực có dung hợp dấu hiệu, nhưng còn không có hoàn toàn dung hợp, cho nên tứ trọng thần vực cường giả không có khả năng đến ngũ trọng thần vực. Cho nên chỉ có một khả năng, giết bọn hắn người, ngay tại ngũ trọng thần vực, hơn nữa rất có thể chính là tiểu tử kia. Còn tới khắp nơi, tên này Vu tộc tộc lão một hồi thổn thức, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ à, nếu như 5 người này thật là ngươi giết, như vậy thực lực của ngươi cũng quá kinh khủng. Không được, nhất định phải đem chuyện này điều tra tinh tường. Theo lời này băng lên, tên này Vu tộc tộc lão đi đến bàn trước, sau đó cầm lấy bút lông, bắt đầu ở trên giấy câu họa. Rất nhanh, một gã thanh niên chân dung liền bị hắn phát họa đi ra. Chỉ thấy trên bức họa vẽ chính là Sở Vân. Tên này Vu tộc tộc lão cầm lấy Sở Vân chân dung, đối tên này truyền tin tộc nhân nói, lập tức đem bức họa này giống đưa đến những cái kia tiềm phục tại tứ đại thần quốc tộc nhân trong tay, để bọn hắn phải tất yếu điều tra rõ thân phận của người này. Là, tên này Vu tộc tộc nhân tiếp nhận Sở Vân chân dung, liền quay người rời đi. Một bên khác, Sở Vân rời đi Vu tộc lãnh địa sau, trải qua một ngày một đêm phi hành, rốt cục đi vào Thiên Anh Phong. Thiên Anh Phong vẻ ngoài hết sức kỳ lạ, giống như một đứa bé xếp bằng ngồi dưới đất. Sở Vân chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền hướng phía Thiên Anh Phong dưới chân đi đến. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc lên núi, phát hiện Thiên Anh Phong dưới chân nhắm mắt ngồi xếp bằng hơn 10 người tu sĩ. Cái này hơn 10 người tu sĩ có lão giả, cũng có trung niên nhân. Sở Vân không biết rõ bọn hắn tại sao phải ngồi xếp bằng ở đây, chỉ là nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị lên núi. Dừng lại. Đúng lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Chỉ thấy một gã mặt mũi nhăn nheo áo bào đen lão giả từ từ mở mắt, hướng Sở Vân xem ra. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Sở Vân nhíu mày, nhìn xem áo bào đen lão giả nói, tới nơi này làm không sai là vì tu luyện. Áo bào đen lão giả lần nữa dò xét Sở Vân, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Cho nên ngươi là thần anh cảnh tu vi? Không tệ. Đã ngươi là thần anh cảnh tu vi, tại sao phải che giấu? Kỳ thật theo Sở Vân tới gần Thiên Anh Phong một khắc kia trở đi, bọn hắn mười mấy người liền cảm ứng qua Sở Vân tu vi. Nhưng Sở Vân không chủ động phóng thích tu vi, liền không có người có thể nhìn ra tu vi của hắn. Cho nên những người này đều cho là hắn là cố ý ẩn giấu tu vi thật sự cũng không có khả năng đạt tới thần anh cảnh. Ta tại sao phải che giấu, có cần phải hướng ngươi giải thích sao? Tên này áo bào đen tu vi của lão giả, hắn đã nhìn ra chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ, cho nên hắn không sợ chút nào. Áo bào đen lão giả thấy Sở Vân không đem hắn để vào mắt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tu vi đến thần anh cảnh, mặc kệ ở đâu, đều là một phương cường giả. Hiện tại không bị người để ở trong mắt, hắn sao có thể không tức giận? Tiểu tử, coi như ngươi thật tu luyện tới thần anh cảnh, đoán chừng tu vi cũng cao không đến đi đâu, ngươi tốt nhất lập tức cùng lão phu xin lỗi, không phải lão phu để ngươi hối hận lại tới đây. Xin lỗi? Hừ, ta không có nói xin lỗi quen thuộc. Sở Vân lộ ra vẻ khinh thường, nói xong liền muốn lên núi. Muốn chết. Áo bào đen lão giả thấy thế, hoàn toàn nổi giận, lập tức nhanh chóng đứng dậy, hướng phía Sở Vân bỏ tới. Ta nhìn muốn chết người là ngươi. Sở Vân không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ, lập tức cánh tay vung lên, hướng đối phương một trường đánh tới. Áo bào đen lão giả thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nịa mai độ cong, không biết tự lượng sức mình. Hắn mặc dù chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ, nhưng lại tại thần anh cảnh sơ kỳ dừng lại gần 100 năm, cho nên hắn tự tin thần anh cảnh sơ kỳ bên trong không có mấy người là đối thủ của hắn. Sở Vân dám dùng nhục thân lực lượng công kích hắn, chính là đang tìm cái chết. Chương 1946, Vườn Anh Ao. Chương 1946, Vườn Anh Ao. Theo lời này băng lên, áo bào đen lão giả giống nhau huy động cánh tay, hướng phía Sở Vân một trường đánh tới. Phanh! Chỉ thấy bàn tay hai người nhanh chóng đụng vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại thần lực sóng xung kích, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía quét sạch lái đi. Xếp bằng ở trung quanh tu sĩ nhận thần lực sóng xung kích ảnh hưởng, tất cả đều mở to mắt. Cũng may bọn hắn đều là thần anh cảnh tu vi, cho nên cũng không có thụ thương. Nhưng là hai người đánh nhau, lại làm cho ở đây tu sĩ bất mãn hết sức. Nhất là Sở Vân, muốn lên Thiên Anh đỉnh núi tu luyện cũng không cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi, quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Các ngươi muốn đánh đấu có thể, nhưng là đừng ảnh hưởng chúng ta. Không tệ, nhất là cái kia vừa tới tiểu tử, ngươi có hiểu quy củ hay không? Phàm là đến Thiên Anh phong người tu luyện, đều muốn xếp hàng. Chúng ta cũng còn không có đến phiên, ngươi liền muốn đi lên, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Đối mặt đám người nghị luận cùng chỉ trích, Sở Vân mắt điếc hai ngơ. Chỉ thấy hắn nhìn xem áo bào đen lão giả nhếch miệng lên một vẻ âm hiểm cười. Áo bào đen lão giả thấy Sở Vân cười đến âm hiểm như thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện tu vi của hắn ngay tại nhanh chóng trôi qua. Khi hắn mong muốn đưa bàn tay dịch chuyển khỏi lúc, phát hiện bàn tay thế mà bị Sở Vân bàn tay vững vàng hút lại, mặc kệ hắn thế nào giãy giụa, đều không thể tránh ra khỏi. "Tiểu tử, ngươi, ngươi lại dám hút lão phu tu vi?" "Có gì không dám? Ngươi không phải rất phách lối sao? Đây chính là ngươi phách lối một cái giá lớn." Áo bào đen lão giả chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ, mà hắn đã đạt đến thần anh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cho nên có thể trực tiếp thôn vệ tu vi của đối phương. Nguyên bản hắn không cần động thủ, trực tiếp thi triển thôn thiên quyết liền có thể hấp thu. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, hắn mới cố ý bức đối phương cùng hắn đối chưởng. Lúc này hắn đã đem bàn tay của đối phương hút lại, mặc kệ đối phương thế nào dễ dụ đều vô dụng. "Ngươi thật hèn hạ, lão phu liều mạng với ngươi." Mắt thấy bàn tay không cách nào thu hồi, áo bào đen lão giả vung lên một cái tay khác trưởng hướng phía Sở Vân đánh tới. Đại nhật phái cốt trưởng. Theo áo bào đen tay của lão giả trưởng vung ra, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng ấn nhanh chóng ngưng tụ thành hình, giống như một vành mặt trời hướng Sở Vân nghiền ép mà đi. Nhìn xem nhanh chóng tới gần bàn tay màu vàng nóng ấn, Sở Vân cảm giác toàn thân xương cốt căng cứng, dường như tùy thời đều vỡ vụn. Đây chẳng lẽ là đỉnh cấp thần kỹ? Áo bào đen lão giả chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ, nếu như thi triển chính là đồng dạng thần kỹ, hay là cao cấp thần kỹ, cũng sẽ không đối Sở Vân có quá lớn uy hiếp. Chỉ có đỉnh cấp thần kỹ, loại này cần dựa vào lĩnh ngộ đi ra thần kỹ, có thể phát huy ra viễn siêu bản thân tu vi kỹ năng, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bất quá cũng may đối phương chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ, dù là thi triển chính là đỉnh cấp thần kỹ, cũng không phải đối thủ của hắn. Lập tức Sở Vân giơ ra một cái tay khác, năm ngón tay thành chảo, hướng phía bàn tay màu vàng nóng ấn chụp tới. Giống. Theo Sở Vân bàn tay giơ ra, một đạo hùng hậu tiếng long ngâm theo sát lấy vang lên. Chỉ thấy một cái to lớn kim sắc long chảo chống rông xuất hiện, đem bàn tay màu vàng nóng ấn một mực nắm trong tay. Sở Vân bàn tay nhanh chóng nắm chặt. Bành. Chỉ thấy kim sắc long chảo cũng đi theo nắm chặt, trực tiếp đem bàn tay màu vàng nóng ấn bóp nát lái đi. Cái gì? Áo bào đen lão giả thấy thế, cả kinh thất sắc. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình thi triển cao cấp thần kỹ, lại bị đối phương tùy tiện liền phá mất. Mắt thấy không phải Sở Vân đối thủ, áo bào đen lão giả kịp phản ứng sau, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. "Đạo hữu, người ta cũng không ân oán, còn mời thủ hạ lưu tình." Sở Vân cười lạnh, "Người ta bắt đầu cũng không có ân oán, nhưng là ngươi vừa rồi muốn giết ta, chúng ta liền có ân oán." Vừa dứt tiếng, Sở Vân tăng lớn sức cắn nuốt độ. Chỉ thấy áo bào đen bộ mặt của ông lão cùng thân thể trong nháy mắt vặn bẹo biến hình. "A!" Tu vi bị cưỡng ép rút đi, áo bào đen lão giả có loại cốt nhục tách rời thống khổ, há mồm phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chung quanh tu sĩ lúc đầu có chút xem thường Sở Vân, nhưng là thấy tới một màn này sau, tất cả đều lâm vào trầm mặc, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nhất là những cái kia biết áo bào đen lão giả thủ đoạn tu sĩ, giờ phút này sắc mặt biến hết sức khó coi. Tu vi của tiểu tử này khí tức, rõ ràng chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ, vì sao thi triển ra thực lực không kém gì thần anh cảnh trung kỳ? Đúng vậy à, lôi hùng môn kia đỉnh cấp thần kỹ, ngay cả ta đều không nhất định có thể đo lấy, hắn lại tùy tiện liền phá mất, người này không đơn giản. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, áo bào đen lão giả rất nhanh liền bị Sở Vân hút thành một bộ thây khô. Sở Vân giết hắn sau, thuận tay vỡ xuống trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ, sau đó đưa ánh mắt về phía đám người. "Hiện tại ta có thể lên đi a?" Đối mặt Sở Vân ánh mắt, hơn 10 người thần anh cảnh tu sĩ tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Sở Vân thi triển ra thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù ngay trong bọn họ có thần anh cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là bọn hắn căn bản không có nắm chắc chém giết Sở Vân. Nhìn thấy đám người không nói lời nào, Sở Vân đưa ánh mắt về phía đường lên núi, sau đó hướng phía trên núi đi đến. Đợi cho Sở Vân biến mất, một gã thần anh cảnh trung kỳ tu sĩ lộ ra vẻ không cam lòng, hung tợn nói rằng: "Đáng chết tiểu tử, tu vi thăng chức không tầm thường sao? Chúng ta không có nắm chắc đánh chết ngươi, nhưng là trên đỉnh núi người có." Một tên khác thần anh cảnh trung kỳ tu sĩ phụ hòa nói: "Đúng, trên đỉnh núi người, tu vi thấp nhất đều là thần anh cảnh trung kỳ, nhất là mấy cái kia đến từ cổ ma tộc cùng Nam Cương thần quốc cường giả, bọn hắn nếu là ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ." Sở Vân dọc theo đường lên núi không ngừng tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đến tới trên đỉnh núi. Chỉ thấy thiên anh đỉnh núi bộ 10 phần bằng thẳng, lối vào, nhắm mắt ngồi xếp bằng hơn 10 người tu sĩ. Sở Vân ánh mắt trên người bọn hắn quét qua, phát hiện bọn hắn đều là thần anh cảnh trung kỳ. Lúc này, Sở Vân nghe được đỉnh núi trung ương truyền đến khe nước chảy tràn thanh âm. Hắn nhìn về phía đỉnh núi trung ương, chỉ thấy nơi đó có một tòa ước chừng cao mấy trượng núi đá. Trên núi đá thảm thực vật rất ít, chân núi có một chỗ con suối, một cỗ thanh tịnh nước suối đang từ trong con suối chảy ra, trôi tiến phía dưới một ngụm ước chừng vài chục trượng lớn nhỏ trong đầm nước. Coi như cách một khoảng cách, Sở Vân cũng có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng thần bí theo trong đầm nước phát ra. Chẳng lẽ đây chính là ẩn anh ao? Vì làm rõ ràng ẩn anh trong ao năng lượng có gì chỗ thần kỳ, có thể trợ giúp thần anh cảnh tu sĩ tăng cao tu vi, Sở Vân quyết định đi qua nhìn một chút. Dừng lại, nhưng mà hắn vừa nhấc chân, canh giữ ở nhập khẩu phía trước nhất một gã áo bào xám trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở to mắt. Chỉ thấy hắn trên dưới dò xét Sở Vân, sau đó thần sắc lạnh lùng mà hỏi thăm, ngươi ra sao tu vi? Sở Vân khẽ giật mình, bất quá vẫn là mở miệng trả lời, thần anh cảnh sơ kỳ. Thần anh cảnh sơ kỳ? A. Lời này vừa nói ra, áo bào xám trung niên nhân phát ra một tiếng cười nạo. Cái khác tu sĩ nghe vậy, cũng đi theo mở to mắt, sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn xem Sở Vân. Áo bào xám trung niên nhân nhìn xem Sở Vân trầm giọng nói, thần anh cảnh sơ kỳ xếp hàng ít nhất cũng phải xếp tới mấy năm về sau, ngươi đi tới mặt trời a, không nên ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Chương 1947, ngăn cản chương 1947, ngăn cản nghe nói như thế, Sở Vân nhướng mày, đang muốn nói chuyện. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Chỉ thấy đối phương là một gã ông lão mặc áo bào đen, mái đầu bạc trắng tùy ý rối tung trên vai. Sở Vân xem xét tỉ mỉ, phát hiện đối phương nắm giữ thần anh cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời trên người có nồng đậm ma khí tản ra, hiển nhiên là một gã ma tu. Nhìn thấy lão giả tóc trắng xuất hiện, xếp bằng ngồi dưới đất hơn 10 người thần anh cảnh trung kỳ tu sĩ vẻ mặt đột biến, tất cả đều biến khẩn trương lên. Lão giả tóc trắng rất nhanh đáp xuống Sở Vân bên người, đối người ở chỗ này nhìn như không thấy, trực tiếp hướng phía bọn anh ao đi đến. Sở Vân thấy thế, nhướng mày, nhìn xem áo bào xám trung niên nhân hỏi, hắn hẳn là vừa tới a. Ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Áo bào xám trung niên nhân nhướng mày, nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, cản hắn? Ta nhìn ngươi là không muốn sống, hắn nhưng là cổ ma tộc hung danh hiển hách tóc trắng lão ma, chết ở trong tay hắn thần anh cảnh tu sĩ, nghe nói đã có hơn 100 người. Cho nên trong miệng các ngươi nói xếp hạng, chỉ đối tu vi so với các ngươi thấp tu sĩ hữu hiệu, nếu như tu vi hoặc là thực lực so với các ngươi cao, liền có thể không cần xếp hạng đúng không? Áo bào xám trung niên nhân lạnh giọng trả lời, không tệ. Đã dạng này, vậy ta cũng không cần đẩy. Nói xong, liền muốn hướng phía bẩn anh ao đi đến, lại bị áo bào xám trung niên nhân đưa tay ngăn lại. Dừng lại, không cần sắp xếp. Ngươi sẽ không phải cho rằng thực lực của ngươi so với chúng ta mạnh a? Sở Vân quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng nói, không tệ, ta mặc dù chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ, nhưng là đối phó các ngươi những này thần anh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không có vấn đề. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, ở đây bao quát áo bào xám trung niên nhân ở bên trong tu sĩ, toàn bộ bật cười. Thật sự là rõ ràng, chỉ là thần anh cảnh sơ kỳ, cũng dám khẩu xuất của luôn, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại đến thử, ngươi là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Áo bào xám trung niên nhân nói xong, hướng Sở Vân vung cánh tay lên một cái, một cỗ cường đại thần lực hướng Sở Vân cuốn tới. Sở Vân đứng tại chỗ bất động. Chỉ thấy thần lực tới gần Sở Vân sau, chỉ là đem hắn tóc thổi đến bay múa mà lên, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Áo bào xám trung niên nhân lộ ra vẻ giận mình. Hắn vừa rồi một cái này, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa thần anh cảnh trung kỳ tu sĩ lực lượng, nhưng công kích tại trên người của đối phương lại lông tóc không tổn hao gì. Ta đã nói, bằng vào ta thực lực đối phó các ngươi những này thần anh cảnh trung kỳ tu sĩ không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ, vừa rồi ta chỉ vận dụng 1/3 thực lực. Áo bào xám trung niên nhân diện mục dữ tợn, nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, lần này ta muốn ngươi chết. Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy một cái che kín phức tạp phù văn đại ấn màu vàng nóng, tại trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau đó hai tay của hắn hướng về phía trước đẩy, phẫn nộ quát, đi. Chỉ thấy đại ấn màu vàng nóng mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng phía Sở Vân nghiền ép mà đến. Sở Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, rút lui một bước về đằng sau. Đợi cho thân thể ổn định, hắn nhìn xem đại ấn màu vàng nóng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lực lượng thật là cường đại, đây chẳng lẽ là kiếp nạn thần khí? Không đúng, nếu là kiếp nạn thần khí, xung quanh không có khả năng bình tĩnh như vậy. Kiếp nạn thần khí một khi thôi động, xung quanh đều sẽ xuất hiện một chút tai nạn dị tượng. Nhưng là cái này đại ấn màu vàng nóng, chỉ là tản mát ra lực lượng cường đại, cũng chưa từng xuất hiện tai nạn dị tượng. Giải thích rõ khả năng này là một cái đặc thù thần khí. Tiểu tử, tại Thái Hư thần ấn trước mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Vân nhíu mày nhìn xem áo bào xám trung nhân, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt tiếng, Sở Vân bàn tay một nắm, một thanh che kiếm phủ văn màu vàng bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cầm trong tay phủ văn màu vàng bảo kiếm, Sở Vân hướng phía đại ấn màu vàng nóng một kiếm vung ra. Hưu, chỉ thấy một đạo cao vài trượng kim sắc kiếm cương phá toái hư không, chạm tại đại ấn màu vàng nóng bên trên. Tạch tạch tạch, đại ấn màu vàng nóng bị đánh trúng sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện rạn nứt. Oeng, sau một khắc, trực tiếp chợt nổ tung đi. Bạo tạc sinh ra năng lượng sóng xung kích quét sạch bốn phía, áo bào xám trung niên nhân đội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Đợi cho thân thể ổn định, mặt mũi hắn tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Hắn sát chiêu mạnh nhất, thế mà bị đối phương một kiếm liền rách. Một cái thần anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Hắn đưa ánh mắt về phía Sở Vân trong tay phủ văn màu vàng bảo kiếm, giật mình nói, "Tiểu tử, trong tay ngươi kiếm nhất định là kiếp nạn thần khí, không đúng, ngươi vừa rồi thôi động lúc, xung quanh cũng chưa từng xuất hiện dị tượng. Chẳng lẽ là thánh khí?" Sở Vân không có trả lời, mà là cầm phủ văn màu vàng bảo kiếm, từng bước một hướng hắn đi đến. Xung quanh ngồi xếp bằng tu sĩ, vốn là muốn nhìn Sở Vân trò cười, nhưng là thấy tới Sở Vân một kiếm liền đem áo bào xám trung niên nhân công kích phá mất sau, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Sở Vân. Thật sự là không nghĩ tới, kẻ này thực lực vậy mà như thế cường đại. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm liền phá mất Lâm Húc sát chiêu mạnh nhất. Khó trách hắn mới vừa nói đối phó chúng ta không có vấn đề, hóa ra là thật. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, mặc kệ ở nơi nào, đều là thực lực vi tôn, đã thực lực của hắn so với chúng ta mạnh, chỉ có thể thả hắn đi vào. Áo bào xám trung niên nhân nhìn thấy Sở Vân đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiểu tử, mới vừa rồi là ta nhìn lầm, cho là ngươi là đang khoác lác, hiện tại ta thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so với chúng ta mạnh. Nhưng mà Sở Vân không hề lay động. Vừa rồi áo bào xám trung niên nhân đã đối với hắn động sát tâm. Hắn không có khả năng bằng đối phương một câu chịu thua lời nói liền bỏ qua đối phương. Nhìn thấy Sở Vân không hề lay động, áo bào xám trung niên nhân hoàn toàn luống cuống. "Tiểu tử, ngươi ta cũng không ân oán, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi cùng ta hoàn toàn chính xác không có ân oán, nhưng là ngươi vừa rồi không nên đối ta động sát tâm, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý." Vừa dứt tiếng, Sở Vân vung lên phủ văn màu vàng bảo kiếm hướng phía áo bào xám trung niên nhân chém xuống một kiếm. Hắn hôm nay nhất định phải giết gà dọa khỉ, không phải còn sẽ có người nhảy ra tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những người này trên thân. "Không cần." Nhìn thấy Sở Vân huy kiếm chém tới, áo bào xám trung niên nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng mà Sở Vân cũng không có thủ hạ lưu tình. Phù văn màu vàng bảo kiếm mang theo một đạo dài đến mấy trượng kim sắc kiếm cương, nhanh chóng chém xuống. "Oeng!" Nên chém áo bào xám trung niên nhân trên thân sau, trực tiếp đem nó chạm nổ tung đi. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy một màn này, dọa đến sắc mặt tái xanh. Sở Vân đem tên này áo bào xám trung niên nhân chém giết sau, chậm rãi đi đến hắn bạo tạc địa phương, rất nhanh tại một đống thịt nát bên trong tìm tới hắn không gian giới chỉ. Chờ đem không gian giới chỉ thu lại sau, hắn nhìn xem đám người hỏi, còn có người phản đối ta đi hận anh ao sao? Đám người nhìn chằm chằm Sở Vân, cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng là không có người nào dám ngăn trở. "Đã các ngươi không nói lời nào, vậy ta liền đi qua." Sở Vân nói xong, thu hồi phù văn màu vàng bảo kiếm, hướng phía hận anh ao đi đến. Chương 1948, tiểu tử, cho lão phu dừng lại. Chương 1948, tiểu tử, cho lão phu dừng lại. Làm Sở Vân đi vào gần anh bên cạnh ao lúc, phát hiện trong ao đã có 6 người ngồi xếp bằng, trong đó bao quát trước đó cái kia được xưng là tóc trắng lao ma cổ ma tộc cường giả. 6 người này đều là lão giả, mỗi người tu vi đều đạt đến thần anh cảnh hậu kỳ. Sở Vân không muốn trêu chọc 6 người, ánh mắt liếc nhìn ẩn anh ao, sau đó hướng bên cạnh một cái góc đi đến. Ngay tại Sở Vân chuẩn bị tiến vào gần anh ao lúc tu luyện, một đạo giàn mùa, đồng thời mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Thật sự là không nghĩ tới, một cái thần anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể đột phá những người kia ngăn cản lại tới đây. Xem ra thực lực của ngươi không đơn giản. Sở Vân hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện trong đó một tên áo xám lão giả mở to mắt hướng hắn nhìn lại. Sở Vân không kiêu ngạo không tự ti, trả lời, vạn bối chỉ là may mắn đánh bại bọn hắn một người trong đó, khiến người khác sinh ra kiêng kỵ, cho nên mới có thể lại tới đây. May mắn. Áo xám lão giả cười nhạo một tiếng, có thể đến nơi đây người, đều dựa vào thực lực tranh thủ, không tồn tại may mắn. Bất quá thực lực của ngươi cho dù là mạnh, cũng không có khả năng so với chúng ta những này thần anh cảnh hậu kỳ tu sĩ mạnh. Vườn anh trong ao đã không có vị trí, nếu như ngươi không ngại, có thể tại bên bờ tu luyện. Mặc dù hấp thu đến năng lượng có hạn, cũng so ở bên ngoài tu luyện mạnh. Nghe nói như thế, Sở Vân mặc dù có chút không hài lòng, nhưng là nghĩ đến chính mình khoảng cách tuần anh ao gần như vậy, coi như không đi vào, chỉ cần thi triển ra thôn tiên quyết, làm theo có thể hấp thu tới đủ nhiều năng lượng. Nghĩ tới đây, Sở Vân mở miệng nói, "Đi, vậy vãn bối ngay tại bên cạnh tu luyện." Sở Vân nói xong, liền tại bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Hắn ngồi xếp bằng xuống sau, cũng không có trước tiên hấp thu ẩn ảnh trong ao năng lượng, mà là phóng xuất ra thần thức đi quan sát trong ao năng lượng. Hắn muốn nhìn một chút trong này năng lượng cùng phía ngoài năng lượng có cái gì khác biệt. Vì cái gì nơi này năng lượng có thể trợ giúp thần anh cảnh cường giả tăng cao tu vi. Theo thần thức phóng thích, Sở Vân phát hiện ẩn ảnh trong ao tán phát năng lượng, thế mà liền thần thức cũng có thể tăng cường. Trong chốc nhoáng này khơi gợi lên hắn thăm dò dục vọng, lập tức đem thần thức dọc theo đi, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ ẩn ảnh ao. Đúng lúc này, Sở Vân phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái này ẩn ảnh ao trên không lại có một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu tím. Tầng này màn sáng 10 phần yếu ớt, nếu như không tá trợ thần thức, dựa vào mắt thường rất khó phát giác. Đây là vật gì? Sở Vân khống chế thần thức chậm rãi tới gần, phát hiện tầng này màn ánh sáng màu tím mang theo một cỗ cường đại năng lượng. Cỗ năng lượng này cùng ẩn anh trong ao tán phát năng lượng như thế, chỉ có điều muốn so ẩn anh trong ao cường đại. Năng lượng màu tím. Thần giới có cái gì năng lượng là tử sắc? Sở Vân cố gắng nhớ lại mình đã từng thấy năng lượng, phát hiện mặc kệ là tiên lực, thần lực, vũ lực hay là ma khí, đều không phải là tử sắc. Đây chẳng lẽ là một loại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng? Tính toán, mặc kệ là năng lượng gì, chỉ cần có thể giúp ta tăng cao tu vi là được. Nghĩ tới đây, Sở Vân đình chỉ quan sát, nhắm mắt lại, bắt đầu thi triển thôn thiên quyết, hấp thu ẩn ảnh trong ao năng lượng màu tím. Nguyên bản ẩn ảnh trong ao năng lượng màu tím, chỉ dựa vào mắt thường rất khó coi đi ra. Nhưng là theo Sở Vân thi triển ra thôn thiên quyết, ẩn ảnh trong ao năng lượng màu tím bắt đầu hướng hắn nhanh chóng hội tụ, cuối cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện hiện ra, bị hắn hút vào thân thể. Năng lượng màu tím tiến vào thân thể sau, Sở Vân cảm giác tu vi ngay tại chậm rãi tăng lên. Mặc dù tăng lên tốc độ rất chậm, nhưng là Sở Vân đã rất hài lòng. Ngay tại Sở Vân hấp thu ẩn anh trong ao năng lượng lúc, hắn cũng không có trông thấy, 6 tên lão giả chúng quanh năng lượng màu tím cũng bị hắn cùng một chỗ hút đi. Phát giác được ẩn anh trong ao năng lượng đống nhiên biến yếu, 6 tên lão giả gần như đồng thời nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt. Chuyện gì xảy ra, trong này năng lượng thế nào đống nhiên trở nên yếu đi? 6 tên lão giả nhìn lẫn nhau, rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy ẩn anh trong ao năng lượng ngưng tụ thành một cỗ khí lưu màu tím hướng phía Sở Vân phóng đi. Nhìn thấy một màn này, 6 tên mặt của lão giả sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Hóa ra là bị tiểu tử này hút đi, thật là lớn gan, lại dám cùng chúng ta cướp đoạt năng lượng. Tiểu tử, nhanh dừng lại. Trước đó cái kia cùng Sở Vân nói chuyện áo xám lão giả gầm thét một tiếng. Nhưng mà Sở Vân giờ phút này đã tiến vào trạng thái tu luyện, đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ. Áo xám lão giả thấy thế, lập tức cảm giác mặt mũi bị hao tổn, lập tức đột nhiên đứng dậy, nhảy ra vườn anh ao, hướng phía Sở Vân nhanh chân đi đi. Lão phu nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Sở Vân mở to mắt, nhìn thấy áo xám lão giả vẻ mặt tức giận hướng hắn đi tới, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá khi trông thấy vườn anh trong ao nằm tên lão giả, cũng là vẻ mặt tức giận nhìn xem hắn sau, hắn dường như ý thức được cái gì. Hoàng Bét, ta quên thôn tiên quyết hấp thu năng lượng tốc độ quá nguy tiên, nếu như không áp chế, nhất định sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bất quá việc đã đến nước này, Sở Vân chỉ có thể làm bộ không biết, nhìn xem áo xám lão giả hỏi, thế nào tiền bối? Áo xám lão giả tại Sở Vân bên cạnh dừng lại, vẻ mặt âm trầm nhìn xem hắn. Ngươi còn hỏi lão phu thế nào, ngươi vừa rồi đem vườn anh trong ao năng lượng đều cấp đi, ngươi có biết hay không? Có sao? Văn bối sao không biết? Áo xám lão giả nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Sở Vân mở miệng nói, không nên à, văn bối chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ tu vi, mà chư vị tiền bối đều là thần anh cảnh hậu kỳ tu vi, không có đạo lý đoạt không qua văn bối. Lời này vừa nói ra, không chỉ có áo xám lão giả sửng sốt, ngay cả xếp bằng ở vườn anh trong ao năm tên lão giả cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có thể thừa nhận đoạt không qua Sở Vân sao? Đương nhiên không thể. Mỗi người bọn họ thân phận đều không đơn giản. Nếu để cho ngoại nhân biết, bọn hắn thần anh cảnh hậu kỳ cường giả, tranh đoạt năng lượng thế mà đoạt không qua một gã thần anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhất định sẽ bị chế giễu. Áo xám lão giả kịp phản ứng sau, âm thanh lạnh lùng nói, đó là chúng ta để ngươi, không phải bằng ngươi thần anh cảnh sơ kỳ tu vi, liền một chút xíu năng lượng đều hấp thu không đến. Vậy ta tạ ơn chư vị tiền bối. Sở Vân đối với áo xám lão giả vừa chắp tay, lại hướng ổn anh trong ao năm tên lão giả chắp tay. Sáu người lão giả thấy thế, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết rõ ứng đối ra sao. Thấy áo xám lão giả đứng tại chỗ bất động, Sở Vân mở miệng hỏi, tiền bối, còn có việc sao? Nếu là không có, văn bối liền tiếp tục tu luyện. Nói xong, Sở Vân liền tiếp theo nhắm mắt lại tu luyện. Nhìn thấy một màn này, áo xám lão giả nắm đấm nắm chặt, vốn định ra tay giáo huấn Sở Vân, nhưng là nghĩ đến mới vừa nói kia lời nói, cảm giác thật muốn ra tay, ít nhiều có chút mất mặt. Sở Vân thấy áo xám lão giả muốn động thủ lại do dự, trong lòng một hồi buồn cười. A, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Đã muốn ra tay giáo huấn hắn, lại sợ ném thân phận, hắn thật sự là phục bọn gia hỏa này. Theo Sở Vân tiến vào trạng thái tu luyện, vườn anh trong ao năng lượng màu tím lần nữa hướng phía hắn tụ đến. Sáu tên lão giả thấy thế, nhướng mày. Cái kia được xưng là tóc trắng lão ma lão giả tóc trắng thấy thế, nổi giận nói, lão phu hôm nay lại tới đây, chủ yếu là vì xung kích thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu có thể lượng đều bị hắn hút đi, vậy lão phu chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Nói xong, hắn đứng dậy bay ra vườn anh ao, sau đó đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Sở Vân. Tiểu tử, cho lão phu dừng lại. Chương 1949, vây giết Sở Vân. Chương 1949, vây giết Sở Vân. Nghe được thanh âm, Sở Vân mở to mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tóc trắng lão ma. Tiền bối, thế nào? Ngươi còn hỏi lão phu thế nào? Ngươi tu luyện ảnh hưởng đến chúng ta, lúc đầu lão phu hôm nay tâm tình không tệ, không muốn giết người, nhưng là ngươi càng muốn trêu chọc lão phu, đã như vậy, lão phu chỉ có thể đem ngươi giết. Vừa dứt tiếng, tóc trắng lão ma thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Sở Vân phóng đi. Sở Vân thấy thế, con ngươi co bảo. Nếu như ở đây chỉ có hắn cùng tóc trắng lão ma, như vậy hắn bằng vào tổ long kiếm có thể cùng đối phương một trận chiến. Nhưng tại trận ngoại trừ tóc trắng lão ma, còn có 5 tên thần anh cảnh cường giả. Nếu là hắn vận dụng tổ long kiếm, khẳng định sẽ gặp phải mặt khác 5 người bây công. Mắt thấy tóc trắng lão ma phải nhờ vào gần, Sở Vân bỗng nhiên nhìn về phía gần anh ao phía trên con suối, lập tức nhanh chóng đứng dậy, hướng phía con suối vị trí bay đi. Chờ rơi vào con suối bên cạnh trên một tảng đá sau, Sở Vân giơ bàn tay lên, nhìn xem tóc trắng lão ma lớn tiếng nói, "Lão gia hỏa, ngươi nếu là còn dám tới gần, ta liền đem cái này gần anh ao con suối hủy, đến lúc đó tất cả mọi người đừng tu luyện." Tóc trắng lão ma thấy thế, đội vàng dừng lại, nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, "Ngươi dám? Ngươi nếu là dám hủy đi con suối, lão phu sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi có thể thử một chút." Mặt khác 5 tên lão giả lúc đầu muốn khoanh tay đứng nhìn, hiện tại nhìn thấy Sở Vân muốn hủy đi con suối, đội vàng mở miệng ngăn cản. "Tiểu Hữu, đừng xúc động, ngươi nếu là hủy đi con suối, kia tất cả mọi người không cách nào tu luyện." "Đúng, có chuyện gì nói rõ ràng." Sở Vân cười nhạo một tiếng, nhìn xem 5 người nói, "Chúng ta đều là thần anh cảnh tu vi, các ngươi chỉ là tu vi so với ta mạnh hơn một chút mà thôi, thế mà gọi ta tiểu Hữu? Gọi là ngươi nói bạn, có chuyện gì thật tốt thương lượng." "Đúng, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Toàn bộ Đông Phương Thần Quốc cũng chỉ có nơi này có thể giúp thần anh cảnh tu sĩ tăng cao tu vi, cho nên bọn hắn thập phần lo lắng Sở Vân đem con suối phá hủy. Phải thương lượng cũng có thể, các ngươi tu luyện các ngươi, ta tu luyện ta, ta bây giờ đang ở nơi này tu luyện, không nổi nữa." Hắn biết rõ, chỉ cần hắn đợi ở chỗ này, 6 người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói như thế, 6 tên lão giả trong mắt đều hiện lên một vẻ sắc cơ. Nhất là tóc trắng lão ma, hắn giết vô số người, cho tới bây giờ không người nào dám uy hiếp hắn. Cái kia áo xám lão giả mở miệng nói, "Tốt, chỉ cần ngươi không hủy hoại con suối, ngươi muốn ở nơi nào tu luyện đều có thể." Nghe nói như thế, Sở Vân xếp bằng ở con suối bên cạnh, tiếp tục thi triển thôn tiên quyết, hấp thu gần anh trong ao năng lượng màu tím. Nhìn thấy một màn này, 6 tên mặt của lão giả sắc âm trầm tới cực điểm. 6 người đối mắt nhìn nhau, bắt đầu truyền âm cho nhau. "Làm sao bây giờ? Tiểu tử này canh giữ ở con suối nơi đó, nếu là chúng ta độc thủ, hắn khẳng định sẽ ở trước tiên hủy đi con suối. Cũng không nên là không giết hắn, chúng ta căn bản là không có cách tu luyện." "Đúng, vô luận như thế nào, cũng muốn biện pháp giết hắn." 6 người nhìn lẫn nhau, bắt đầu chậm rãi hướng phía con suối vị trí tới gần. Nhưng mà bọn hắn vừa xê dịch bước chân, Sở Vân thanh âm liền vang lên. các ngươi tốt nhất đừng tới gần, không phải ta không cách nào cam đoan có thể hay không một trưởng hủy đi con suối. Nghe nói như thế, sáu người dừng bước lại, nhìn xem Sở Vân lộ ra nồng đậm sắc cơ. Đáng chết tiểu tử, sớm biết liền nên giết hắn. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, đã chúng ta không cách nào tu luyện, vậy thì chờ ở chỗ này, ta không tin hắn một mực ở nơi đó, chỉ cần hắn rời đi, chúng ta lập tức ra tay đem hắn chém giết. Tốt. Theo lời này vang lên, sáu tên lão giả chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Bọn hắn cũng không có tu luyện, mà là nhìn chằm chằm Sở Vân. Sở Vân mặc dù tại tu luyện, nhưng là đối sáu người cử động như lòng bàn tay. Muốn đợi ta rời đi giết ta? Quả thực chính là đang nằm mơ, chờ ta tiến vào thần anh cảnh trung kỳ, coi như các ngươi sáu người liên thủ cũng ngăn không được ta. Vừa dứt tiếng, Sở Vân tăng lớn sức cắn nuốt độ. Nguyên bản hắn liền ở vào thần anh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tại những này năng lượng màu tím trùng kích vào, hắn rất nhanh liền tiến vào thần anh cảnh trung kỳ. Tu vi tiến vào thần anh cảnh trung kỳ, Sở Vân cũng không có chọn rời đi, mà là tiếp tục xếp bằng ở nguyên địa tu luyện. Có lẽ là hắn hấp thu cường độ quá mức cường đại. Khi hắn lần nữa thi triển thôn thiên quyết hấp thu năng lượng màu tím lúc, phát hiện ẩn anh trong ao năng lượng màu tím đã biến 10 phần yếu ớt. Xem ra tạm thời không cách nào tu luyện. Sở Vân từ từ mở mắt, phát hiện 6 tên lão giả thỉnh thoảng hướng hắn xem ra. Khi nhìn thấy hắn mở to mắt sau, 6 người trong mắt bắt đầu hiện hiện sắc cơ. Sở Vân đứng người lên, nhìn xem 6 người nói, ta biết các ngươi muốn giết ta, chỉ cần ta rời đi, các ngươi liền sẽ không chút do dự ra tay. Cho nên ta làm một cái quyết định. 6 người không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Vân. Chỉ thấy Sở Vân quay người, giơ bàn tay lên, đối với con suối một trường đánh ra. 6 người thấy thế, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tiểu tử, ngươi dám? Vâng. Theo Sở Vân bàn tay vung ra, con suối chỗ phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, cả tòa núi đá trong nháy mắt đổ sụp. Nhìn thấy một màn này, 6 tên lão giả khí nổi trận lôi đình, thả người bật lên, hướng phía Sở Vân lao đến. Tiểu tử, ngươi lại dám hủy hoại con suối, lão phu hôm nay muốn ngươi chết. Đáng chết tiểu xuất sinh, sớm biết ngươi muốn hủy con suối, trước đó lão phu nên ra tay đem ngươi giết. Nhìn thấy 6 người bay tới, Sở Vân khẽ miệng nhếch lên một vệt nụ cười khinh thường. Muốn giết ta? Vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không." Sở Vân nói xong, liền thả người bật lên, hướng phía dưới núi bay đi. "Muốn chạy, cho lão phu lưu lại." Tóc trắng lão ma giận không kìm được, giơ cánh tay lên, hướng phía Sở Vân một trường đánh ra. "Thiên Ma Vệ Tâm Trưởng." Theo tóc trắng lão ma thanh âm phát ra, một cái từ ma khí ngưng tụ cự đại thủ trưởng ấn, mang theo ngập trời ma khí hướng Sở Vân nghiền ép mà đi. Sở Vân không quay đầu lại, mà là thôi động thể nội chín loại lôi đỉnh chi lực. Chỉ thấy trên người hắn rất nhanh liền xuất hiện một cái cựu sắc lôi đỉnh cương cháo. "Oen!" Làm tóc trắng lão ma thi triển ma khí thủ trưởng ấn, đánh vào Sở Vân trên thân sau, một đạo kịch liệt tiếng nổ trong nháy mắt vang vọng bốn phía. Tóc trắng lão ma thấy thế, cười lạnh nói, "Tiểu xuất sinh, lão phu nhìn ngươi còn không chết." Nhưng mà đợi cho thanh âm vang lên về sau, tóc trắng lão ma phát hiện Sở Vân lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục hướng phía dưới núi bay đi. "Cái này sao có thể?" Tóc trắng lão ma quả thực không thể tin được, hắn một kích toàn lực, thế mà không có thương tổn tới Sở Vân mảy may. Hắn làm sao biết, Sở Vân tu vi tiến vào thần anh cảnh trung kỳ sau, nhục thân đã có thể ngăn cản bọn hắn những này thần anh cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích. Chớ nói chi là, vừa rồi Sở Vân ngăn cản công kích của hắn lúc, còn phóng xuất ra 9 loại lôi đỉnh chi lực, ở trên người ngưng tụ ra cương cháo bảo hộ thân thể. Mặt khác 5 tên lão giả coi là tóc trắng lão ma ra tay, có thể chém giết Sở Vân. Thằng đến phát hiện Sở Vân nhận công kích lông tóc không tổn hao gì sau, bọn hắn mới biết được xem thường Sở Vân. Mau đuổi theo, tiểu tử kia muốn bỏ chạy. Chờ 5 người kịp phản ứng lúc, chỉ thấy Sở Vân đã biến mất tại đỉnh núi. Lập tức 5 người bao quát tóc trắng lão ma, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng Sở Vân đuổi theo. Chương 1950, giết hắn. Các ngươi hỏi qua ta sao? Chương 1950, giết hắn. Các ngươi hỏi qua ta sao? Sở Vân rời đi đỉnh núi sau, liền hướng phía dưới núi bay đi. Tiểu tử, dừng lại, ngươi trốn không thoát. Tóc trắng lão ma xông lên phía trước nhất, hướng phía Sở Vân điên cuồng đuổi tới. Sở Vân chẳng những hủy hoại con suối, còn khiêu khích bọn hắn, hắn hận không thể đem Sở Vân nghiền xương thành tro. Sở Vân biết nếu như bị mấy người đuổi kịp, nếu như không sử dụng tổ long kiếm, căn bản là không có cách chém giết mấy người. Cho nên hắn chỉ có thể trốn. Rất nhanh, hắn liền tới chân núi. Nhìn thấy có người từ trên núi bay xuống, xếp bằng ở chân núi tu sĩ nhanh chóng đứng người lên. Rốt cục có người xuống tới sao? Bọn hắn vốn cho rằng là trên đỉnh núi người tu luyện kết thúc xuống tới. Nào biết lại nhìn thấy để bọn hắn khiếp sợ một màn. Tình huống như thế nào? Trước đó đi lên tiểu tử kia, giống như bị trên đỉnh núi mấy vị kia cường giả truy sát. Hắn không phải rất phách lối sao? Hiện tại trêu chọc phải những người kia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Sở Vân bị tóc trắng lão ma mấy người truy sát, canh giữ ở chân núi tu sĩ đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Đối mặt đám người nghị luận, Sở Vân mắt điếc hai ngờ, đang muốn rời đi nơi này, đột nhiên trông thấy nơi xa bay tới hơn 10 đạo thân ảnh. Theo khoảng cách rút ngắn, Sở Vân trông thấy một người cầm đầu, chính là Đông Phương Yến. Lúc này Đông Phương Yến cũng nhìn thấy Sở Vân. "Sở Vân." Đông Phương Yến kêu một tiếng, liền hướng phía Sở Vân bay đi. Sở Vân nhìn thấy Đông Phương Yến xuất hiện ở đây, đang chuẩn bị bảo nàng rời đi, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn phía sau nàng. Khi nhìn thấy nàng mang theo hơn 10 người thần anh cảnh tu sĩ đến sau này, Sở Vân trong nháy mắt đã có lực lượng. Cái này hơn 10 người thần anh cảnh tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là trung kỳ, cao nhất đạt tới hậu kỳ. Cường đại như thế đội hình, coi như tóc trắng lão ma mấy người thực lực mạnh hơn, cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Đợi cho Đông Phương Yến đáp xuống đất, Sở Vân mở miệng hỏi, "Làm sao ngươi tới nơi này?" ta không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện sao? Liên liên hệ cha ta phái người tới tiếp ứng ngươi, có thể chờ ta trở về tìm ngươi lúc phát hiện ngươi không thấy. Cũng may ta nhìn thấy kia mấy tên vu tộc người thi thể, biết ngươi không có việc gì, sau đó ta liền suy đoán ngươi hẳn là tới nơi này, liền mang theo bọn hắn tới tìm ngươi. Đúng lúc này, chỉ thấy tóc trắng lao ma 6 người đáp xuống Sở Vân sau lưng cách đó không xa. Khi nhìn thấy Sở Vân không có chạy trốn sau, tóc trắng lao ma phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Sao không chạy? Đông Phương Yến nghe vậy, đưa ánh mắt về phía tóc trắng lão ma 6 người. Các ngươi là ai? Đông Phương Yến sau lưng, một gã nắm giữ thần anh cảnh hậu kỳ tu vi áo xám lão giả, nhìn xem tóc trắng lão ma 6 người, nói rằng, công chúa, bọn hắn là cổ ma tộc, vu tộc cùng Nam Cương thần quốc tu sĩ. Nhất là cái kia hất lên tóc trắng lão đầu, hắn là cổ ma tộc hung danh hiển hách tóc trắng lão ma, nghe nói chết ở trong tay hắn thần anh cảnh tu sĩ đã có hơn 100 người. Nghe nói như thế, Đông Phương Yến nhướng mày. Vậy ngươi nếu là cùng hắn giao thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh giết hắn? Áo xám lão giả khẽ giật mình, trả lời, không đến 5 thành. Bất quá chúng ta nhiều người, nếu là thật độc thủ, bọn hắn không chiếm được lợi lộc gì. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, tóc trắng lao ma 6 người cũng đang nhỏ giọng bàn luận. Tình huống như thế nào đống nhiên vừa đưa ra hơn 10 người thần anh cảnh tu sĩ. Sẽ không phải là tiểu tử này tìm đến giúp đỡ a? Tóc trắng lao ma âm thanh lạnh lùng nói, liền xem như hắn tìm đến giúp đỡ, lão phu hôm nay cũng muốn giết hắn. Hắn giết vô số người, cho dù là đồng cấp tu sĩ, hắn cũng không để trong mắt. Lập tức hắn hướng phía Sở Vân đi tới. Sở Vân nhìn thấy tóc trắng lao ma đi tới, nhướng mày. Lúc này Đông Phương Yến đông nhiên nhìn xem tóc trắng lao ma mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Tóc trắng lao ma dừng bước lại, nhìn xem Đông Phương Yến âm thanh lạnh lùng nói, làm gì? Đương nhiên là giết tiểu tử này, hắn chẳng những bị đi vận anh ao phía trên con suối, còn mở miệng khiêu khích chúng ta. Hôm nay nếu là không giết hắn, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Giết hắn? Các ngươi hỏi qua ta sao? Đông Phương Yến ánh mắt nhìn chăm chú tóc trắng lao ma. Tóc trắng lao ma khẽ giật mình, Đông Phương Yến tu vi, hắn liếc mắt liền nhìn ra chỉ có thần huyết cảnh. Nhưng là đối phương sau lưng lại đi theo hơn 10 người thần anh cảnh cường giả, bởi vậy có thể thấy được thân phận của đối phương không đơn giản. Ngươi là người phương nào? Đông Phương Yến vẻ mặt cao ngạo, ta chính là Đông Phương Thần Quốc thất công chúa, Đông Phương Yến. Tóc trắng lao ma nghe vậy, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Khó trách lớn lối như thế, hóa ra là Đông Phương Thần Quốc thất công chúa. Bất quá đây là chúng ta cùng tiểu tử này sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Ai nói không có quan hệ? Đông Phương Yến ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tóc trắng lao ma, hắn đối ta có ân cứu mạng, hôm nay nếu ai dám động đến hắn, đừng trách bản công chúa không khách khí. Tóc trắng lao ma con ngươi co vào, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Ngươi đang uy hiếp lão phu? Phải thì như thế nào? Tóc trắng lao ma chậm rãi xuề bàn tay ra, bắt đầu điều động thể nội ma khí. Đông Phương Yến sau lưng hơn 10 người thần anh cảnh cường giả thấy thế, lập tức vọt tới phía trước, đưa nàng bảo hộ tại sau lưng. Tóc trắng lao ma sau lưng 5 tên lão giả thấy thế, đội vàng đi vào tóc trắng lao ma bên người. Trong đó một tên áo xám lão giả mở miệng khuyên nhủ, tóc trắng lao ma, không nên vọng động, bọn hắn nhiều người, hơn nữa tu vi cùng chúng ta tương xứng, nếu là đánh nhau, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì. Đúng, nhất là ta nghe nói, cái này thất công chúa rất thụ Đông Phương Ngao coi trọng, cố ý nhường nàng làm xuống một nhiệm kỳ thần hoàng. Nếu là chúng ta giết nàng, Đông Phương Ngao nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tóc trắng lao ma nghe vậy, hơi do dự sau, chậm rãi thu về bàn tay. Đông Phương Thần Quốc thật là tứ đại thần quốc đứng đầu, nếu là chọc giận Đông Phương Ngao, đối phương dẫn người đến tiến đánh bọn hắn cổ ma tộc, vậy liền được không bù mất. Bất quá nhường hắn cứ như vậy buông tha Sở Vân, hắn có chút không cam tâm. Lập tức nhìn xem Sở Vân nói dọa, "Tiểu tử, hôm nay có người bảo kê ngươi, lão phu không giết được ngươi, nhưng là ngươi chớ đắc ý, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp mặt. Chờ lần sau gặp lại, là tử kỳ của ngươi." Tóc trắng lao ma nói xong, vung lên ống tay áo, liền thả người bật lên, hướng phía cổ ma tộc phương hướng bay đi. Còn lại 5 tên lão giả đưa mắt nhìn tóc trắng lao ma rời đi, sau đó vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Sở Vân. Trước đó khuyên tóc trắng lao ma không nên vọng động cái kia vu tộc áo xám lão giả, nhìn xem Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi hủy đi bọn anh ao phía trên con suối, từ nay về sau, bọn anh ao liền không còn cách nào tu luyện. Ngươi có biết hay không, ngươi đắc tội không chỉ là chúng ta, mà là toàn bộ Đông Phương Thần Quốc, thậm chí là toàn bộ ngũ trọng thần vực thần anh cảnh cường giả. Coi như chúng ta không giết ngươi, cái khác thần anh cảnh cường giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Một tên khác áo bào màu vàng lão giả phụ hòa nói, "Không tệ, chờ lão phu trở lại Nam Cương Thần Quốc, liền đem ngươi hủy hoại bọn anh ao chuyện truyền bá ra ngoài, đến lúc đó sẽ có một đống thần anh cảnh cường giả đến giết ngươi." "Giết ta?" "A." Sở Vân cười nhạo một tiếng, "Rõ ràng là các ngươi muốn giết ta, ta bị bất đắc dĩ mới hủy đi con suối tự vệ, hiện tại các ngươi muốn đem trách nhiệm đẩy tại trên thân, thật coi ta dễ khi dễ sao?" Chương 1951, chấm cho ngươi hai con đường đi. Chương 1951, chấm cho ngươi hai con đường đi. Nghe được Sở Vân giải thích, Đông Phương Yến lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Mới đầu nghe được Sở Vân hủy đi bọn anh ao phía trên con suối, nàng còn có chút sinh khí. Bởi vì bọn hắn Đông Phương Thần Quốc thần anh cảnh tu sĩ, cơ bản đều dựa vào bọn anh trong ao năng lượng tăng cao tu vi. Hiện tại Sở Vân đem con suối hủy đi, đối bọn hắn Đông Phương Thần Quốc mà nói là một cái cực lớn tổn thất. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi hủy đi con suối đây là sự thật. Đúng, dám hủy đi con suối, chính là đoạn tuyệt chúng ta những này thần anh cảnh tu sĩ đường lui, chúng ta coi như buông tha ngươi, cái khác thần anh cảnh tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chớ cùng hắn nói nhảm, chúng ta đi. Theo lời này băng lên, năm tên lão giả thả người bật lên, hướng phía nơi xa bay đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn thấy năm người rời đi, Đông Phương Yến quay đầu nhìn lời mới vừa nói cái kia áo xám lão giả, nói, ngươi đi đỉnh núi nhìn xem con suối còn có thể hay không chữa trị. Là. Áo xám lao giả nghe vậy, lập tức thả người bật lên, hướng phía Thiên Anh đỉnh núi bay đi. Một lát sau, hắn từ đỉnh núi bay xuống tới. Thế nào? Áo xám lao giả nhẹ nhàng lắc đầu, con suối đã bị phá hỏng, không cách nào lại phóng thích năng lượng. Đông Phương Yến lộ ra vẻ thất vọng. Thần quốc bên trong còn có mấy trăm tên thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, chờ lấy xung kích thần anh cảnh. Bây giờ con suối bị hủy, bọn hắn muốn đột phá thần anh cảnh đoán chừng liền khó khăn. Nghe nói như thế, Đông Phương Yến sau lưng thần anh cảnh tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, trong mắt hơi có vẻ bất mãn. Bọn hắn sở dĩ có thể đi vào thần anh cảnh, đều dựa vào ẩn anh trong ao năng lượng. Bây giờ ẩn anh ao bên trên con suối bị hủy, bọn hắn muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tựa hồ là phát giác được sau lưng tu sĩ ánh mắt có chút không đúng, Đông Phương Yến quay người nhìn xem chúng nhân nói, chuyện này không thể chỉ trách Sở Vân, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới ra tay hủy đi con suối. Sở Vân biết Đông Phương Thần Quốc sở dĩ có nhiều như vậy thần anh cảnh cường giả, toàn bộ nhờ ẩn anh ao. Bây giờ con suối bị hủy, Đông Phương Thần Quốc muốn bồi dưỡng một gã thần anh cảnh tu sĩ liền khó khăn. Nghĩ đến chuyện này là chính mình một tay tạo thành, Sở Vân hơi trầm ngâm, nhìn xem Đông Phương Yến nói, yên tâm đi, ta sẽ tìm một cái so với nơi này tốt hơn chỗ tu luyện cho bọn họ tu luyện. Sở Vân lời này đã là đối Đông Phương Yến nói, cũng là tự đủ. Hắn đem tộc nhân cùng bằng hữu đều đưa đến ngũ trọng thần vực, khẳng định cũng phải giúp bọn hắn xung kích thần anh cảnh. Cho nên một lần nữa tìm kiếm một cái chỗ tu luyện, bắt buộc phải làm. Sở đạo hữu, ngươi đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Vừa rồi đi lên kiểm tra con suối tên này áo xám lão giả, nhìn xem Sở Vân nói rằng, ngươi có biết hay không, cái này ẩn anh ao là chúng ta đời thứ nhất thần hoàng hao tốn thời gian mấy chục năm mới phát hiện, toàn bộ Đông Phương Thần Quốc chỉ như vậy một cái. Hiện tại ngươi nói muốn một lần nữa tìm một cái tốt hơn, xin hỏi ngươi đi nơi nào tìm? Cổ Ma tộc, Vũ tộc, hay là đi cái khác Tam Đại Thần Quốc tìm kiếm? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Sở Vân nhìn xem áo xám lao giả nói, ngũ trọng thần vực lớn như thế, ta không tin có thể trợ giúp thần anh cảnh tu sĩ tăng cao tu vi địa phương, chỉ như vậy một cái. Áo xám lao giả cười nạo một tiếng, đã ngươi không tin, vậy ngươi liền đi tìm. Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân nói, Sở Vân, chuyện này cứ tính như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng, trở về ta sẽ cùng phụ hoàng giải thích. Đúng rồi, thần quốc đại điện sắp bắt đầu, ngươi cùng ta trở về đi. Tốt. Vườn anh ao bị hủy, Sở Vân muốn tăng cao tu vi, ngoại trừ thôn phệ cùng cảnh giới tu sĩ tu vi, cũng chỉ có thể tìm kiếm các loại tài nguyên tăng lên. Cho nên thần quốc đại điện hắn nhất định phải tham gia. Theo lời này băng lên, Sở Vân đi theo Đông Phương Yến phi thân bật lên, hướng phía hoàng thành phương hướng bay đi. Hơn 10 người thần anh cảnh tu sĩ, theo sát tại phía sau bọn họ. Mấy ngày sau, Sở Vân cùng Đông Phương Yến về tới Nhật Nguyệt Thành. Hai người vừa bước vào hoàng cung, liền có thị vệ tìm đến Đông Phương Yến. Công chúa, vậy hạ nghe nói bẩn anh ao bị hủy, hết sức tức giận, để ngươi mang Sở Vân đi gặp hắn. Đông Phương Yến khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Đợi cho thị vệ rời đi, Đông Phương Yến sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Phu hoàng thế mà nhanh như vậy liền biết, xem ra là ta đại ca nói cho hắn biết. Sở Vân hỏi, ngươi dự định thế nào cùng ngươi phụ hoàng giải thích? Còn có thể giải thích thế nào, chỉ có thể ăn ngay nói thật, yên tâm, ngươi đối ta có ân cứu mạng, hắn sẽ không đem ngươi thế nào. Nói xong, Đông Phương Yến liền dẫn Sở Vân hướng Đông Phương Ngao chỗ ở đi đến. Rất nhanh, hai người liền đến tới một tòa vắng vẻ các lâu trước. Nơi này là Đông Phương Ngao bình thường không nghị sự, chuyên môn dùng để chỗ tu luyện. Chỉ thấy hai tên lão giả nhắm mắt xếp bằng ở các lâu ngoài cửa. Sở Vân hướng hai tên lão giả nhìn lại, phát hiện hai người đều là thần anh cảnh hậu kỳ tu vi. Lập tức trong lòng thất kinh, liền thủ vệ đều là thần anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, cái này Đông Phương Thần Quốc thần anh cảnh tu sĩ thật đúng là nhiều. Đông Phương Yến dường như đã không phải là lần đầu tiên tới, cho nên trực tiếp không nhìn hai tên lão giả, trực tiếp hướng phía các lâu cửa đi đến. Chờ đến tới các lâu trước cửa sau, nàng chắp tay nói, "Nữ nhi bái kiến phụ hoàng." Rất nhanh, bên trong truyền đến một đạo hùng hậu mang theo băng lãnh thanh âm. "Yến nhi, phụ hoàng nghe nói cái kia gọi Sở Vân đem bọn anh ao phía trên con suối hủy đi, đây là sự thực sao?" Đông Phương Yến khẽ giật mình, trả lời, "Thật." Đông Phương Ngao thanh âm bỗng nhiên biến phẫn nộ. "Ngươi biết bọn anh ao đối với chúng ta Đông Phương Thần Quốc trọng yếu bao nhiêu sao?" "Biết." "Vậy ngươi định xử lý như thế nào?" Đông Phương Yến mặt lộ vẻ do dự, trả lời, "Sở Vân đối nữ nhi có ân cứu mạng, hơn nữa hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đưa con suối hủy đi. Phụ hoàng tha cho hắn một mạng, hắn cứu được ngươi một mạng, phụ hoàng sẽ không bạc đãi hắn. Thật là ẩn anh ao phía trên con suối bị hủy, đối với chúng ta Đông Phương Thần Quốc ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản chúng ta Đông Phương Thần Quốc thần anh cảnh tu sĩ, so cá biệt ba người thần quốc cộng lại còn nhiều. Nhưng là bây giờ con suối bị hủy, cái này đại biểu chúng ta Đông Phương Thần Quốc thần anh cảnh tu sĩ chết một người liền sẽ thiếu một người. Nếu cá biệt ba người thần quốc liên thủ đến công, hay là cái khác thần quốc liên hợp Vu tộc hoặc là Cổ Ma tộc đến công, chúng ta rất khó ngăn cản." Đông Phương Yến nghe nói như thế, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Đông Phương Ngao mở miệng nói, "Chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi lui ra, nhường Sở Vân tới, chấm hỏi một chút hắn định làm như thế nào." "Là." Đông Phương Yến lên tiếng, liền quay người hướng Sở Vân đi đến. Chờ đến tới Sở Vân phía sau người, nàng thấp giọng nói, "Phụ hoàng ta cho ngươi đi qua." Sở Vân nghe vậy, hướng phía các lâu cửa đi đến. Chờ đến tới các lâu trước cửa sau, hắn chắp tay nói, "Bái kiến tân hoàng." "Sở Vân, vừa rồi chấm cùng Yến Nhi nói chuyện, ngươi hẳn là đều nghe được a?" "Nghe được." "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Sở Vân lâm vào trầm mặc. Đông Phương Ngao nói, "Đã ngươi không biết rõ làm sao bây giờ, kia chấm cho ngươi hai con đường đi." Thần hoàng mời nói, "Con đường thứ nhất, ngươi đi tìm một cái có thể trợ giúp thần anh cảnh tu sĩ tăng cao tu vi địa phương, chuyện này chấm liền không truy cứu, đồng thời hứa hẹn, về sau ngươi có khó khăn, chấm sẽ dốc toàn lực tương trợ. Sở Vân khẽ giật mình, sau đó hỏi, con đường thứ hai kia đâu? Chương 1952, ta tuyển con đường thứ nhất chương 1952, ta tuyển con đường thứ nhất thứ hai con đường chính là khuyên các ngươi thần hoàng quy thuận chúng ta Đông Phương thần quốc. Nghe nói như thế, Sở Vân lập tức nhíu mày. Kim Bằng nhường hắn đến Đông Phương thần quốc Việt Bình, nếu là hắn khuyên Kim Bằng quy thuận Đông Phương thần quốc, vậy hắn cố gắng trước đó há không uổng phí. Hơn nữa Kim Bằng lòng ôm chí lớn, tăng thêm vừa leo lên thần hoàng chi vị, căn bản không có khả năng quy thuận Đông Phương thần quốc. Thấy Sở Vân trầm mặc, Đông Phương Ngao mở miệng nói, không phải chấm cố ý làm khó dễ ngươi, chấm làm như vậy cũng là nghĩ cho những cái kia thần anh cảnh tu sĩ một cái công đạo. Sở Vân một phen trầm tư sau, mở miệng nói, ta tuyển con đường thứ nhất. Lời này vừa nói ra, các lâu bên trong lâm vào yên tĩnh. Sơ qua sau, Đông Phương Ngao thành âm truyền ra, ngươi nghĩ được chưa? Nếu như ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, ta chỉ có thể cho ngươi thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, ngươi nếu là tìm không thấy một cái so gần anh ao tốt hơn chỗ tu luyện, kia chấm chỉ có thể dùng những phương thức khác giải quyết chuyện này. Yên tâm, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ tìm tới một cái so gần anh ao tốt hơn chỗ tu luyện. Sở Vân nói xong, liền quay người rời đi. Làm Sở Vân trở lại Đông Phương Yến phía sau người, Đông Phương Yến vẻ mặt ấy này nói rằng, thật xin lỗi Sở Vân, ta không có thể giúp tới ngươi. Không trách ngươi, ngươi đã tận lực. Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân nói, ngươi nếu muốn tìm một cái so gần anh ao tốt hơn chỗ tu luyện, ta đề nghị ngươi đi cái khác thần quốc, hoặc là vu tộc cùng cổ ma tộc lãnh địa tìm kiếm. Đông Phương thần quốc có thể chỗ tu luyện, sớm đã bị khai phát kết thúc, ngươi nếu là ở chỗ này tìm kiếm, căn bản không có khả năng tìm tới so gần anh ao nơi tốt hơn. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá ta muốn đợi tham gia xong thần quốc đại điện lại rời đi. Trước đó Đông Phương Yến nói cho hắn biết, thần quốc đại điện bên trên, Đông Phương thần quốc, Nam Cương thần quốc cùng Tây vực thần quốc sẽ xuất ra một chút tăng lên thần anh cảnh tu vi vật phẩm, tiến hành một chút tỉ thí. Nếu như có thể được tới những vật phẩm này, có lẽ có thể trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Hiện tại bọn anh ao bị hủy, hắn muốn tăng cao tu vi, ngoại trừ đi thôn phệ những cái kia thần anh cảnh tu sĩ tu vi, chỉ có thể dựa vào những vật này. Không có vấn đề, bất quá ta nghe được một cái tin xấu. Tin tức gì? Thần quốc đại điện khả năng tại Nam Cương thần quốc hoàng thành cử hành. Nghe nói như thế, Sở Vân nhíu mày. Đông Phương Yến trầm ngâm nói, Nam Cương thần quốc cùng Tây vực thần quốc hiện tại đang liên thủ tiến đánh các ngươi Bắc Hải thần quốc, ngươi nếu là đi Nam Cương thần quốc tham gia thần quốc đại điện, ta lo lắng Nam Cương thần quốc cùng Tây vực thần quốc tu sĩ sẽ đối với ngươi ra tay. Bất quá có một chút ngươi yên tâm, đến lúc đó ta cũng sẽ đi, Nam Cương thần quốc Lam Ngọc công chúa, cùng ta là bạn tốt, ta sẽ để cho nàng tận lực bảo hộ ngươi. Ta có thể làm cứ như vậy nhiều, về phần có đi hay không quyết định bởi ngươi. Sở Vân chưa hề nói muốn hay không đi, mà là hỏi Đông Phương Yến. Ngươi biết Nam Cương thần quốc tu vi mạnh nhất tu sĩ là cảnh giới gì sao? Đông Phương Yến trầm ngâm nói, mặc kệ là cái nào thần quốc, trước mắt đã biết tu vi cao nhất chính là thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như là dạng này, vậy ta liền không lo lắng. Hắn hiện tại đã đạt tới thần anh cảnh trung kỳ, nếu như vận dụng tổ long kiếm, liền xem như thần anh cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, cũng có thể một trận chiến. Đông Phương Yến mở miệng nói, đã ngươi quyết định muốn đi, vậy ngươi đi về nghỉ trước, chờ thần quốc đại điện bắt đầu, ta liền thông chi ngươi. Dự tính còn bao lâu nữa? Hẳn là mấy ngày nay liền sẽ có tin tức, bởi vì Nam Cương thần quốc địa thế xa xôi, từ nơi này đi Nam Cương thần quốc cũng muốn mấy ngày thời gian. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức. Sở Vân nói xong, liền quay người rời đi. Chờ trở lại chỗ ở sau, Sở Vân trông thấy Liễu Như Tuyết đang ở trong sân luyện kiếm. Chỉ thấy nàng thân pháp lúc gần lúc hiện, cuối cùng vung lên trường kiếm trong tay, một kiếm đâm vào trong viện trên một tảng đá lớn. Toái tâm kiếm. Bành. Theo Liễu Như Tuyết thanh âm vang lên, nặng mấy trăm cân cự thạch trong nháy mắt chợt nổ tung đi. Nhìn thấy một màn này, Liễu Như Tuyết trên mặt hài lòng mỉm cười. Không tệ, thân ẩn truy phong bộ phối hợp toái tâm kiếm, nếu là sử dụng thật tốt, đánh giết cao hơn chính mình một cái cấp bậc tu sĩ, cũng không phải không có khả năng. Nghe được thanh âm, Liễu Như Tuyết hướng cửa sân nhìn lại. Khi nhìn thấy Sở Vân sau khi trở về, nàng kích động chạy tới. "Sở Vân, ngươi trở về?" "Ân." Sở Vân gật đầu, thấy Liễu Như Tuyết đổ mồ hôi lâm ly, cười nói, "Xem ra ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi dứt khoát tại tu luyện." "Ân, ta đã đem ngươi truyền thụ cho ta thần ẩn truy phong bộ, rút kiếm trạng cùng toái tâm kiếm tu luyện thành công." Sở Vân nghe vậy, có chút giật mình, có thể tại trong vòng vài ngày, đem hắn truyền thụ cho thần kỹ tu luyện thành công, giải thích rõ Liễu Như Tuyết thiên phú tu luyện cũng không tệ lắm. Xem ra đồng dạng thần kỹ đã không thỏa mãn được ngươi. Chờ có thời gian, ta cho ngươi thêm tìm mấy quyển lợi hại thần kỹ. Tốt, bất quá ta tu vi tăng lên rất chậm. Sở Vân mặt lộ vẻ vẻ do dự. Trên người của ta không có có thể giúp thần thể cảnh tu sĩ tăng cao tu vi tài nguyên, bất quá ta có thể tìm Đông Phương Yến cho ngươi yếu điểm. Đông Phương Yến xem như Đông Phương thần quốc thất công chúa, Sở Vân tin tưởng tìm đối phương yếu điểm tài nguyên tu luyện, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn ngươi. Liễu Như Tuyết nghe vậy, lộ ra vẻ kích động, trong lòng may mắn chính mình trước đó làm ra sáng suốt quyết định, đi theo Sở Vân cùng đi ngũ trọng thần vực. Nếu là tiếp tục lưu lại lục trọng thần vực, chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại thần thể cảnh. Sở Vân sau khi trở lại phòng, liền cho Đông Phương Yến truyền âm, làm cho đối phương cho hắn tìm một chút thần thể cảnh tu sĩ tu luyện tài nguyên. Chờ truyền xong âm sau, Sở Vân cánh tay vung lên, chỉ thấy mấy viên không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này mấy cái không gian giới chỉ đều là Sở Vân trước đó chém giết thần anh cảnh tu sĩ thu thập. Trong đó có hai cái là đi thiên anh phong bị chặn đường, chém giết hai tên nhân tộc thần anh cảnh tu sĩ thu thập được, còn lại đều là vu tộc thần anh cảnh tu sĩ. Sở Vân trước hết nhất quan sát là hai tên nhân tộc thần anh cảnh tu sĩ không gian giới chỉ. Khi hắn đem thần thức đầu nhập trong đó sau, phát hiện bên trong ngoại trừ có mấy ngàn vạn khối hạ phẩm thần thạch, cùng mấy quyển thần kỹ, thần thông cùng thần pháp, liền rốt cuộc không có những vật khác. Cái này khiến Sở Vân có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến hai người đều đi Thiên Anh Phong xếp hàng tu luyện, trên thân không có khả năng có trợ giúp thần anh cảnh tu sĩ tăng cao tu vi độ bật. Nghĩ tới đây, Sở Vân đem bọn hắn thần thạch thu nhập chính mình không gian giới chỉ, lại đem hai người vật phẩm phân loại chỉnh lý. Đợi cho làm xong những này, Sở Vân bắt đầu kiểm tra mấy tên khác vu tộc thần anh cảnh tu sĩ không gian giới chỉ. Khi thấy đồ vật bên trong sau, Sở Vân hoàn toàn im lặng. Bởi vì hắn phát hiện đồ vật bên trong chỉ đối vu tộc tu sĩ hữu dụng, đối với hắn cái này nhân tộc tu sĩ một chút tác dụng không có. Bất quá nghĩ đến linh giao là vu tộc người, những vật này giữ lại có thể cho linh giao sử dụng. Nghĩ tới đây, Sở Vân đem đồ vật bên trong thống nhất bỏ vào một cái không gian giới chỉ. Sau đó nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Theo thời gian trôi qua, đã mắt sau 3 ngày. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Sở Vân, thất công chúa để cho ta truyền lời cho ngươi, nói thần quốc đại điện nửa tháng sau bắt đầu, nhưng là ngày mai liền phải xuất phát tiến về Nam Cương thần quốc." Chương 1953, tiến về Nam Cương thần quốc chương 1953, tiến về Nam Cương thần quốc tốt, ta đã biết." Sở Vân nói xong, liền từ không gian giới chỉ bên trong tay lấy ra địa đồ bằng da thú, xem xét tỉ mỉ lên. Chỉ thấy địa đồ đỉnh cao nhất, viết Nam Cương thần quốc 4 chữ lớn. Đây là một chương Nam Cương thần quốc bản đồ địa hình. Lần này tiến về Nam Cương thần quốc tham gia thần quốc đại điện, Sở Vân biết nhất định sẽ cùng Nam Cương thần quốc còn có Tây vực thần quốc tu sĩ xảy ra xung đột, cho nên hắn nhất định phải trước thời hạn hiểu Nam Cương thần quốc địa hình. Đến lúc đó nếu là không địch, cũng tốt biết từ nơi nào rút lui. Sau một nén nhang, Sở Vân thả ra trong tay địa đồ, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Xem xét địa đồ sau, hắn phát hiện toàn bộ Nam Cương thần quốc có một nửa địa hình là dãy núi, mà căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, những này bên trong dãy núi chẳng những có kịch độc, còn có đại lượng độc trùng cùng độc thú. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất là những này bên trong dãy núi độc trùng cùng độc thú đều hứng chịu tới Nam Cương thần quốc tu sĩ khống chế. Nói cách khác, một khi hắn trêu chọc phải Nam Cương thần quốc tu sĩ, đối phương khả năng liền sẽ lợi dụng nơi này độc trùng cùng độc thú đối phó hắn. Ta mặc dù đã bách độc bất xâm, nhưng nếu như bị đại lượng độc trùng cùng độc thú công kích, khẳng định sẽ vận dụng thần lực ngăn cản, nếu như thời gian ngắn còn có thể chèo chống, nếu là một lúc sau, thần lực sớm muộn cũng sẽ bị hao hết, đến lúc đó liền nguy hiểm. Sở Vân đến bây giờ cũng còn không có quên, tại Huyền Hải Mê Vụ đảo lúc, Nam Cương thần quốc người đại vu sư kia lợi dụng cổ trùng đối phó hắn cảnh tượng. Nếu là lớn như vậy vu sư nhiều đến mấy người, chỉ sợ không cần độc thủ, chỉ dựa vào điều khiển cổ trùng là có thể đem hắn mài chết. Cũng may Sở Vân biết những cái kia cổ trùng sợ lửa, mà trên người hắn chẳng những có tứ đại thiên hỏa, còn có thánh hỏa. Nhất là thánh hỏa, một khi phóng thích, cơ hồ không có cổ trùng có thể ngăn cản. Nhưng mặc kệ là phóng thích tứ đại thiên hỏa, vẫn là thánh hỏa, đều cần tiêu hao đại lượng thần lực. Cho nên hơi trầm tư sau, Sở Vân quyết định trước đem tứ đại thiên hỏa cùng thánh hỏa lấy ra, dùng thần phù phong ấn, chứa đựng ở trên người. Đến lúc đó nếu là lọt vào cổ trùng công kích, hắn liền đem những này chứa đựng lên thiên hỏa cùng thánh hỏa thả ra ngoài. Kể từ đó, cũng không cần lo lắng thần lực bị tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ tới đây, Sở Vân xuề bàn tay ra, chỉ thấy bốn loại màu sắc khác nhau thiên hỏa xuất hiện trong tay hắn, sau đó Sở Vân nâng lên một cái tay khác, bắt đầu ở không trung phát họa thần phù. Đợi cho thần phù phát họa đi ra, hắn đem thần phù đánh vào tứ đại thiên hỏa bên trong. Rất nhanh, liền thấy từng đạo phù văn màu vàng theo tứ đại thiên hỏa bên trong nổi lên, sau đó nối liền cùng nhau, hình thành một cái phù văn màu vàng quang cầu, đem tứ đại thiên hỏa phong ấn ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó tiếp tục lặp lại phía trên thao tác. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Đợi cho ngày thứ hai, chỉ thấy Sở Vân trước người trong hư không lơ lửng mấy chục cái hỏa diễm quang cầu. Lại nhìn Sở Vân, đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Vì ngưng tụ ra càng nhiều hỏa diễm quang cầu, hắn cơ hồ đem thần lực trong cơ thể hao hết. Hẳn là không sai biệt lắm. Vừa dứt tiếng, Sở Vân cánh tay vung lên, đem mấy chục cái hỏa diễm quang cầu thu vào không gian giới chỉ, sau đó đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy trong viện, Liễu Như Tuyết đang luyện kiếm. Thấy Sở Vân đi ra, nàng lập tức đình chỉ tu luyện, nhìn xem Sở Vân hỏi: "Sở Vân, ngươi đi Nam Cương thần quốc muốn ta đi theo ngươi cùng đi sao?" Sở Vân lập tức ngây mẩn cả người. Hắn đêm qua kỳ thật cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Lúc đầu hắn là muốn mang Liễu Như Tuyết đi, nhưng cân nhắc tới đối phương tu vi quá thấp, một khi hắn cùng Nam Cương thần quốc còn có Tây vực thần quốc tu sĩ xảy ra xung đột, căn bản không có thời gian bảo hộ Liễu Như Tuyết. Nhưng đối phương thể chất đặc thù, nếu là không mang đối phương đi, bạn nhất gặp phải cái gì đặc thù đồ vật, hắn không có phát hiện, vậy hắn nhất định sẽ hối hận. Ngay tại Sở Vân xoắn xuýt muốn hay không mang Liễu Như Tuyết đi lúc, chỉ thấy Đông Phương Yến mang theo một gã áo trắng cùng một gã áo đen lão giả từ bên ngoài đi vào. "Sở Vân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị kỹ càng liền có thể xuất phát." Sở Vân nhìn thấy Đông Phương Yến chỉ đem đến hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ngươi liền mang hai người đi tham gia sao?" Đông Phương Yến cười nói: "Dĩ nhiên không phải, lần này đi tham gia Thần Quốc đại điện, chúng ta Đông Phương Thần Quốc phái ra 20 tên thần anh cảnh cường giả, chỉ có điều những người khác, ta đã để bọn hắn sớm xuất phát." "Thì ra là thế." Sở Vân lộ ra vẻ chợt hiểu, vô ý thức đưa ánh mắt về phía Đông Phương Yến sau lưng hai tên lão giả. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hai người đều là thần anh cảnh hậu kỳ tu vi. Lập tức trong lòng có quyết đoán. "Công chúa, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không?" Đông Phương Yến cười nói: "Gấp cái gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ tuyệt sẽ không chối từ." Sở Vân nhìn xem Liễu Như Tuyết nói: "Ta muốn cho ngươi hỗ trợ bảo hộ nàng, ngươi cũng biết, ta lần này đi Nam Cương Thần Quốc tham gia Thần Quốc đại điển, đoán chừng sẽ cùng Nam Cương Thần Quốc còn có Tây Vực Thần Quốc tu sĩ xảy ra xung đột, đến lúc đó ta sợ không có thời gian bảo hộ nàng. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nếu như là bảo hộ nàng, vậy ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai dám động nàng. Sở Vân hướng về Đông Phương Yến chắp tay, vậy ta trước hết tạ ơn công chúa. Đông Phương Yến mỉm cười nói, ngươi đối ta có ân cứu mạng, cùng ta không cần đến khách khí. Tốt, thời điểm không còn sớm, ngươi nếu là chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đi thôi. Theo lời này vang lên, mấy người rời đi sân nhỏ. Theo Nhật Nguyệt Thành sau khi ra ngoài, mấy người liền hướng phía Nam Cương Thần Quốc phương hướng bay đi. Đang phi hành trên đường, Đông Phương Yến đối Sở Vân nói rằng, ta nghe ta phụ hoàng nói, tứ trọng thần vực cùng ngũ trọng thần vực trọng hợp dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, một khi hai cái thần vực trùng hợp, tứ trọng thần vực cường giả rất có thể liền sẽ công chiếm chúng ta ngũ trọng thần vực lãnh địa, đến lúc đó ngũ trọng thần vực thế cục, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy ngươi phụ hoàng có tính toán gì hay không? Đông Phương Yến trầm ngâm nói, phụ hoàng ta ngay tại phái người tìm kiếm ngũ trọng thần vực cùng tứ trọng thần vực trọng hợp khe hở, hắn suy đoán một khi hai cái thần vực trùng hợp, tứ trọng thần vực cường giả nhất định sẽ theo những này khe hở đi ra. Đến lúc đó hắn chủ động mời những người này gia nhập Đông Phương Thần Quốc, dạng này chúng ta liền có thể đổi bị động làm chủ động. Vậy hắn có thể bảo chứng những người này sẽ thần phục hắn sao? Tứ trọng thần vực cường giả, tu vi khẳng định so ngũ trọng thần vực cao, để bọn hắn thần phục ngũ trọng thần vực tu sĩ, Sở Vân cảm giác bọn hắn sẽ không đáp ứng. Tứ trọng thần vực tu sĩ cụ thể là tu vi gì, phụ hoàng ta hiện tại cũng đoán không được. Đến lúc đó nếu như tứ trọng thần vực cường giả tu vi so với chúng ta ngũ trọng thần vực cao, cùng lắm thì đem thần hoàng chi vị nhường cho bọn họ. Chỉ cần có thể bảo trụ chúng ta Đông Phương Thần Quốc, thần hoàng do ai tới làm, ta cảm giác đều như thế. Nếu như là dạng này, thế thì còn tốt, liền sợ bọn hắn cũng không làm thần hoàng, còn muốn tại ngũ trọng thần vực làm loạn, vậy thì phiền toái. Đông Phương Yến vẻ mặt ngưng trọng nói, đây cũng là phụ hoàng ta lo lắng địa phương, hiện tại Nam Cương Thần Quốc cùng Tây Vực Thần Quốc đang cùng Bắc Hải Thần Quốc khai chiến. Chúng ta Đông Phương Thần Quốc bên ngoài không có tham dự, nhưng là âm thầm đã phái người trợ giúp Bắc Hải Thần Quốc. Lúc này nếu có ngoại lai thế lực can thiệp, thế cục kia sẽ rất khó dự liệu. Chương 1954, Lam Ngọc công chúa chương 1954, Lam Ngọc công chúa Sở Vân cùng Đông Phương Yến một đường nói chuyện tiếng. Trải qua 3 ngày phi hành sau, 5 người rốt cục tiến vào Nam Cương Thần Quốc cảnh nội. Cùng cái khác thần quốc khác biệt, Nam Cương Thần Quốc trên lãnh địa cơ hồ đều là dãy núi. Sở Vân mấy người bởi vì lo lắng tao ngộ độc trùng cùng độc thú công kích, lựa chọn đi con đạo. Nhưng là mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là trông thấy không ít độc trùng cùng độc thú tại bốn phía ẩn hiện. Đông Phương Yến đối Sở Vân nói, ta bởi vì cùng Nam Cương Thần Quốc công chúa có biết, cho nên trước đó tới qua Nam Cương Thần Quốc mấy lần, nhưng là mỗi lần đều chỉ dám đi con đạo, không dám đi đường nhỏ. Đường nhỏ chung quanh độc trùng cùng độc thú, so quan đạo chung quanh thêm ra mấy lần không ngừng, có chút tu sĩ bởi vì quá bất cẩn, cuối cùng bị những này độc trùng cùng độc thú hạ độc chết. Liễu Như Tuyết nghe nói như thế, nhìn xem chung quanh lộ ra vẻ cảnh giác. Trong năm người, liền tu vi của nàng thấp nhất. Sở Vân nghe vậy, lại là mỉm cười. Hắn đã bách độc bất xâm, trừ phi những này độc trùng cùng độc thú bị người khống chế, đối với hắn tiến hành duy trì liên tục không ngừng công kích. Nếu không mặc kệ những này độc trùng cùng độc thú có nhiều độc, đều không gây thương tổn được hắn. Nam Cương Thần Quốc hoàng thành khoảng cách nơi đây có bao xa? Sở Vân mở miệng hỏi Đông Phương Yến. Nam Cương Thần Quốc bởi vì bắc bộ đều là dãy núi, cho nên hoàng thành tu kiến tại nam bộ một chỗ bình nguyên bên trên, khoảng cách nơi đây có chừng hơn vạn dặm lộ trình. Bằng vào chúng ta hiện tại cái tốc độ này, 2 canh giờ hẳn là có thể đến. Nghe nói như thế, Sở Vân không nói thêm gì nữa. Hơn vạn dặm đường, nếu như không phải lo lắng lọt vào chung quanh độc trùng cùng độc thú công kích, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ nửa canh giờ đều không dùng đến, liền có thể đến. Năm người dọc theo nam bộ quan đạo một đường tiến lên. Ước chừng sau 2 canh giờ, chung quanh dãy núi dần dần biến thiếu. Năm người lại tiến lên hơn 10 dặm sau, chỉ thấy một chỗ rộng lớn bình nguyên xuất hiện tại năm người trong tầm mắt. Tại ở giữa vùng bình nguyên, tọa lạc lấy một tòa to lớn vô cùng cổ lão thành trì. Đông Phương Yến nhìn phía xa cổ lão thành trì, đối Sở Vân nói rằng, cái kia chính là Nam Cương Thần Quốc hoàng thành, Nam Cương thành. Lúc này, Sở Vân phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nam Cương thành dù là tọa lạc tại bình nguyên bên trên, xung quanh như cũ có chướng khí xuất hiện. Những này chướng khí bao trùm toàn bộ bình nguyên, mặc dù không có độc, nhưng là thấp xuống tầm nhìn. Cái này Nam Cương thành xung quanh chướng khí là chuyện gì xảy ra? Sở Vân nhịn không được hỏi. Đông Phương Yến mở miệng giải thích, kia là Nam Cương Thần Quốc hộ thành đại trận sinh ra, nghe nói Nam Cương trong thành chăn nuôi rất nhiều độc trùng cùng độc thú, vì không khiến người ta phát hiện, bọn hắn liền bố trí ra loại trận pháp này che giấu. Thì ra là thế. Tốt, chúng ta vào thành a. Đông Phương Yến nói xong, liền hướng phía cửa thành nhanh chân đi đi. Sở Vân, Liễu Như Tuyết, còn có Đông Phương Yến mang tới kia 2 tên thần anh cảnh hậu kỳ cường giả, đi theo phía sau nàng. Làm một đoàn người đi vào cửa thành lúc, lại bị trông coi cửa thành thủ vệ ngăn lại. Bệ hạ có lệnh, thần quốc đại điện sắp đến, vì phòng ngừa có ngoại tộc thế lực quấy rối, phàm là tiến vào hoàng thành người, đều phải kiểm tra thân phận. Đông Phương Yến nghe vậy, lấy ra một tấm lệnh bài cho thủ thành thủ vệ. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua sau, lập tức đối với Đông Phương Yến lộ ra vẻ cung kính. Hóa ra là Đông Phương Thần Quốc thất công chúa, thuộc hạ thất lễ, mau mời tiến. Đông Phương Yến nghe vậy, mang theo Sở Vân mấy người tiến vào trong thành. Đi vào thành nội sau, Sở Vân phát hiện Nam Cương trong thành các lâu san sát, đường đi bốn phương thông suốt. Cùng cái khác thần quốc hoàng thành khác biệt chính là, nơi này các lâu trên vách tường vẽ đầy phức tạp đồ án. Những này đồ án hình thù kỳ quái, xem không hiểu vẽ là cái gì, lại cho người ta một cỗ thần bí cảm giác. Ngay tại Sở Vân dò xét chung quanh đường đi lúc, phía trước đột nhiên đi tới hơn 10 người mặc kỳ trang dị phục tu sĩ. Bọn hắn đem đầu tóc cuộn tại trên đầu, dùng miếng vải đen bao khỏa, trên mặt vẽ lấy quỷ dị đồ án. Khi đi tới Sở Vân mấy người trước người sau, cầm đầu một gã dáng người gầy gò trung niên trên dưới dò xét Đông Phương Yến, lập tức chắp tay hỏi, "Xin hỏi ngươi thật là Đông Phương Thần Quốc thất công chúa?" Đông Phương Yến gật đầu, "Không tệ." Trung niên nhân vẻ mặt cung kính nói, "Thuộc hạ phụng Lam Ngọc công chúa chi mệnh, đặc biệt tới đón thất công chúa." "Đi, ngươi dẫn đường a." Theo lời này vang lên, Sở Vân mấy người đi theo trung niên nhân sau lưng, hướng hoàng thành chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, một đoàn người liền tới một tòa cổ lão trước cung điện. Sở Vân ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đại môn đỉnh chót, chỉ thấy trên đó viết Nam Cương Thần Cung bốn chữ lớn. Cùng Bắc Hải Thần Quốc cùng Đông Phương Thần Quốc hoàng cung so sánh, Nam Cương Thần Quốc hoàng cung hơi có vẻ đơn sơ, nhưng lại thêm ra một cỗ khí tức cổ lão tang thương. Trung niên nhân mang theo Sở Vân một đoàn người, trực tiếp đi vào cung điện. Chỉ thấy trong cung điện, mặc kệ là các lâu, vẫn là hành lang, đều mười phần cổ lão, bên trong thủ vệ cùng tỷ nữ, mặc cùng cái khác thần quốc không giống phục sức. Trung niên nhân mang theo Sở Vân xuyên qua từng đầu hành lang sau, rất mau tới một tòa cổ lão các lâu trước. Chỉ thấy các lâu phía dưới dùng bốn cái to lớn cột đá chèo chống, địa phương khác hoàn toàn huyền không. Còn không có tới gần các lâu, Sở Vân liền nghe được một hồi kỳ quái tiếng ông truyền đến. Khi hắn tìm thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại lúc, chỉ thấy tại các lâu dưới đáy, bò đầy lít nha lít nhít màu đen quái trùng. Những này quái trùng chẳng những sinh ra sắc bén xúc giác, một đôi mắt giống như đom đóm đồng dạng, lóe ra huyết sắc quang mang. Trung niên nhân đối với Đông Phương Yến nói, "Thất công chúa, ngươi chờ một chút, cho thủ hạ đi bẩm báo một tiếng." "Tốt." Trung niên nhân bước nhanh hướng phía đi lên lầu. Không bao lâu, trên lầu liền truyền đến một đạo thanh thúy nữ tử tiếng cười. "Yến Nhi muội muội, ngươi rốt cục bỏ được đến xem ta nha." Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một gã tướng mạo mỹ mạo, một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ nhu tình tuổi trẻ nữ tử, theo các lâu bên trên đi xuống. Nàng người mặc trắng đen xen kẽ váy dài, một đầu tóc dài đen nhánh, dùng ô tô đẩy chân châu ngân sắc màu đầu bạc khỏa. Làm nàng theo dưới lầu lúc đến, ngân sắc màu đầu bên trên chân châu phát ra thanh thúy tiếng vang. Đông Phương Yến mặt mỉm cười, nên đón tiếp lấy. "Ta đây không phải không có thời gian đi, nếu là có thời gian, ta đã sớm tới." Hai người gặp mặt sau, lẫn nhau lôi kéo tay của đối phương, trên mặt đều mang nụ cười. Lam Ngọc công chúa nhìn xem Đông Phương Yến cười nói, "Ta nghe nói ngươi phụ hoàng chuẩn bị để ngươi kế thừa đời tiếp theo thần hoàng, đây là sự thật sao?" "Ân, phụ hoàng ta có quyết định này, chỉ là ta các vị đại ca không đồng ý." "Bọn hắn không đồng ý có làm được cái gì, chỉ cần ngươi phụ hoàng đồng ý là được, hơn nữa ngươi đừng quên, còn có ta tỷ tỷ này ở phía sau ủng hộ ngươi." Đông Phương Yến cười nói, "Ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất, đúng rồi, thần quốc đại điện chuẩn bị đến thế nào?" Lam Ngọc công chúa trầm ngâm nói, "Đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đáng tiếc lần này Bắc Hải thần quốc không cách nào tham gia, không phải thần quốc đại điện bên trên ban thưởng nhất định sẽ rất phong phú." Đang khi nói chuyện, Lam Ngọc công chúa đưa ánh mắt về phía Sở Vân bốn người, hỏi, "Mấy vị này là tới tham gia thần quốc đại điện sao?" Đông Phương Yến gật đầu, "Ân, ngoại trừ vị này Liễu cô nương, ba người khác đều là tới tham gia thần quốc đại điện." Lam Ngọc có chút hiếu kỳ đánh giá Sở Vân. Vị này nhìn trẻ tuổi như vậy, không biết ra sao cảnh giới. Chương 1955, đối Sở Vân sinh ra hiếu kỳ. Chương 1955, đối Sở Vân sinh ra hiếu kỳ. Đông Phương Yến lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười, nhìn xem Lam Ngọc công chúa nói, "Ngươi đoán xem." Lam Ngọc công chúa nhìn xem Sở Vân trầm ngâm nói, "Phàm là tới tham gia thần quốc đại điện tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là thần anh cảnh, cho nên hắn ít nhất là thần anh cảnh sơ kỳ tu vi." Đông Phương Yến lắc đầu, "Không đúng, hắn là thần anh cảnh tu sĩ không giả, nhưng không phải sơ kỳ, mà là trung kỳ." "Cái gì?" Lam Ngọc công chúa lộ ra vẻ giật mình. Đúng lúc này, trước đó mang Sở Vân đợi người tới trung niên nhân kia, đi đến Lam Ngọc công chúa bên người, thấp giọng tại bên tai nàng nói vài câu. Lam Ngọc công chúa nghe vậy, đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó nàng hướng về phía trước hai bước, đi vào Sở Vân trước người, vẻ mặt thành thật hỏi, "Ngươi gọi?" "Sở Vân." Sở Vân khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn đối phương thế mà biết tên của hắn. "Không tệ." Lam Ngọc công chúa mở miệng lần nữa hỏi, "Nghe nói trước ngươi cùng Yến Nhi muội muội đi vu tộc đối phó vu tộc người, chém giết mấy tên vu tộc thần anh cảnh cường giả, trong đó còn bao gồm một gã thần anh cảnh hậu kỳ cường giả, không biết là thật là giả?" Không chờ Sở Vân mở miệng, Đông Phương Yến liền cười nói, "Nghĩ không ra Lam Ngọc tỷ tỷ tin tức linh như vậy thông, ngay cả chúng ta đi vu tộc đối phó vu tộc người đều biết." Lam Ngọc công chúa nhìn xem Đông Phương Yến mỉm cười, "Ngươi cũng không nên quên, ta thật là Nam Cương thần quốc công chúa, nếu muốn biết những sự tình này rất đơn giản." Đông Phương Yến cười nói, "Nói cũng đúng, đã ngươi đều biết, vậy thì không cần thiết hỏi a. Ta chỉ là hiếu kỳ." Lam Ngọc công chúa lần nữa nhìn về phía Sở Vân, nghe nói hắn đi theo ngươi đối phó vu tộc người lúc, chỉ có thần anh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng lại có thể chém giết thần anh cảnh hậu kỳ cường giả. Bây giờ tiến vào thần anh cảnh trung kỳ, chỉ sợ gặp phải thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Sở Vân vẻ mặt khiêm tốn nói, "Công chúa quá khen, ta có thể đánh giết cái kia vu tộc thần anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, toàn bộ nhờ vật khí." Lam Ngọc công chúa thấy Sở Vân điệu thấp như vậy, trong lòng tỏa ra hảo cảm, lộ ra một vẻ mỉm cười, nói, "Thực lực cường đại mà không kiêu ngạo, ngươi so với cái kia thần anh cảnh lão cổ đồng tốt hơn nhiều." Đông Phương Yến đã nhận ra một chút khác hương vị, đội vàng nói, "Tốt Lam Ngọc tỷ tỷ, hôm nay ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn xin ngươi giúp ta một chuyện." "Gấp cái gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần tỷ tỷ có thể giúp ngươi nhất định giúp." Đông Phương Yến nhìn xem Lam Ngọc công chúa nói, "Ta cũng không gạt ngươi, Sở Vân cùng vị này Liễu Như Tuyết cô nương đều là Bắc Hải thần quốc người, trước đó Tây vực thần quốc tiến đánh Bắc Hải thần quốc, Sở Vân giết không ít Tây vực thần quốc tu sĩ, ta lo lắng bọn hắn sẽ trả thù Sở Vân, cho nên muốn cho ngươi hỗ trợ chiếu cố bọn hắn. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nếu như là việc này ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không người nào dám động đến bọn hắn. Có câu nói này của ngươi, ta an tâm. Lam Ngọc công chúa cười nói, ta giúp ngươi bận điệu, ngươi dự định thế nào cảm ơn ta? Đông Phương Yến thở dài nói, ta liền biết, ngươi sẽ không giúp không ta, nói đi, ngươi muốn cho ta thế nào cảm ơn ngươi? Lam Ngọc mặt lộ vẻ vẻ do dự, sau đó nói rằng, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, chờ nghĩ kỹ ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi, vậy chúng ta đi trước dịch quán ở lại, chờ thần quốc đại điện bắt đầu gặp lại. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Yến liền muốn rời đi, lại bị Lam Ngọc công chúa một phát bắt được, như vậy vội vã đi làm gì, ngươi thật vất vả đến một chuyến, muốn bất hòa ta ở cùng nhau ở chỗ này. Vẫn là thôi đi. Thế nào, ngươi sợ ta nuôi những này cổ trùng ăn người phải không? Đông Phương Yến vô ý thức nhìn thoáng qua các lâu phía dưới, lộ ra một vẻ vẻ tiêu rẻ. Ngươi có nhớ hay không ta lần trước cùng ngươi ở cùng nhau, kém chút bị trên người ngươi cổ trùng cắn chết, loại sự tình này ta cũng không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Lần trước là ta chăn nuôi cổ trùng đã xảy ra biến dị, ta mới không có đem nó khống chế lại, ta cam đoan lần này sẽ không. Đông Phương Yến đưa ánh mắt về phía Sở Vân mấy người, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Để bọn hắn cũng ở trong cung. Đông Phương Yến không có lập tức bằng lòng, mà là nhìn xem Sở Vân hỏi, Sở Vân, ý của ngươi như nào? Thấy Đông Phương Yến lại để cho hỏi thăm Sở Vân ý kiến, Lam Ngọc công chúa có chút ngoài ý muốn. Nàng thật là hết sức rõ ràng, vị này thất công chúa 10 phần cao ngạo, hiện tại lại để cho nghe đối phương ý kiến, cái này khiến nàng đối Sở Vân càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta đối với nơi này không quen, ngươi làm quyết định. Đông Phương Yến gật đầu nói, đi, đã dạng này, vậy chúng ta liền ở trong cung. Lam Ngọc công chúa mở miệng nói, vừa vặn bên cạnh ta vừa xây xong một tòa các lâu, liền để bọn hắn ở đâu a? Ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân bên cạnh, Lam Ngọc công chúa mở miệng nói, Lam Bảy, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Là. Gọi là Lam Bảy trung niên nhân nghe vậy, hướng Sở Vân bốn người đưa tay nói, mấy vị, mời đi theo ta. Sở Vân bốn người nghe vậy, đi theo đối phương quay người rời đi. Thấy Lam Ngọc công chúa ánh mắt một mực dừng ở Sở Vân trên thân, Đông Phương Yến nhịn không được hỏi, Lam Ngọc tỷ tỷ, ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào Sở Vân nhìn? Lam Ngọc công chúa mặt mỉm cười, nhìn xem Đông Phương Yến nói, hắn thần anh cảnh sơ kỳ tu vi, liền có thể giết chết thần anh cảnh hậu kỳ cường giả, ta rất hiếu kỳ hắn là thế nào làm được. Hơn nữa ta nghe nói, lúc ấy truy sát các ngươi vẫn là 6 tên thần anh cảnh cường giả. Thật là cuối cùng, 6 người này chẳng những toàn bộ bị giết, hắn còn lông tóc không tổn hao gì rời đi, ngươi không cảm thấy chuyện này rất không hợp thói thường sao? Đông Phương Yến không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng đương nhiên cảm thấy cái này chuyện này rất không hợp thói thường, sau đó nàng cũng hỏi qua Sở Vân là thế nào làm được, thật là Sở Vân trả lời liền hai chữ, may mắn. Ta cũng muốn biết, nhưng hắn chỉ nói may mắn. May mắn? Cái này sao có thể, rất nhiều tiến vào thần anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, dù là dùng mấy trăm năm thời gian, đều không thể tiến vào thần anh cảnh hậu kỳ. Cho nên hắn lấy thần anh cảnh sơ kỳ tu vi chém giết thần anh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không phải vượt hai cái đẳng cấp đơn giản như vậy. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng là hắn không nói, ta cũng không tốt truy vấn, dù sao người ta có ý nghĩ của mình. Lam Ngọc công chúa lần nữa đưa ánh mắt về phía Sở Vân biến mất phương hướng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Sở Vân bốn người tại Lam Bảy dẫn đầu hạng, rất mau tới khoảng cách Lam Ngọc công chúa nơi ở một chỗ không xa các lâu bên ngoài. Chỉ thấy tu kiến tòa này các lâu vật liệu gỗ còn rất mới, hẳn là vừa tu kiến không lâu. Lam Bảy đối Sở Vân bốn người nói, bốn vị, nơi này chính là các ngươi chỗ ở, ta liền ở tại các ngươi sắp lách, có chuyện gì cứ tìm ta. Đang khi nói chuyện, hắn liền muốn rời đi, thật là lại đột nhiên dừng bước lại, đối Sở Vân bốn người nói, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, bên cạnh các lâu ở Tây vực thần quốc đại quốc sư. Các ngươi nếu như không có chuyện gì tốt nhất đừng tùy tiện đi lại, để tránh cùng hắn gặp nhau, đến lúc đó nếu là xảy ra xung đột, vậy cũng không tốt. Lúc trước hắn thật là nghe được Sở Vân cùng Liễu Như Tuyết đến từ Bắc Hải thần quốc, nếu để cho Tây vực thần quốc người biết bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Tốt. Sở Vân gật đầu trả lời. Lam Bảy giao phó xong, liền quay người rời đi. Chương 1956, gặp lại cổ độc chân nhân chương 1956, gặp lại cổ độc chân nhân Lam Bảy sau khi đi, Sở Vân bốn người liền hướng phía các lâu bên trong đi đến. Rất nhanh, bốn người liền đều tự tìm một gian phòng ở lại. Sở Vân sau khi vào phòng, lập tức truyền âm cho Liễu Như Tuyết, làm cho đối phương tới phòng của hắn. Không bao lâu, Liễu Như Tuyết liền tới Sở Vân gian phòng. "Sở Vân, ngươi tìm ta?" "Ân." Sở Vân đóng cửa phòng lại, sau đó đối Liễu Như Tuyết nói, "Ngươi cẩn thận cảm ứng nhìn xem phụ cận có cái gì đặc thù vật phẩm." Hắn mang Liễu Như Tuyết đến Nam Cương thần quốc, chính là muốn mượn đối phương thể chất đặc thù, nhìn có thể hay không có ngoại ý muốn thu hoạch. "Tốt." Liễu Như Tuyết nghe vậy, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng. Một lát sau, Liễu Như Tuyết bỗng nhiên hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun tới. "Phốc." Sở Vân thấy thế, cả kinh thất sắc, vội vàng đưa tay đem Liễu Như Tuyết nâng lên. "Ngươi thế nào?" Liễu Như Tuyết đưa tay lau khỏe miệng rỉ ra vết máu, ngẩng đầu nhìn Sở Vân nói, "Ta tại phụ cận cảm ứng được một loại hết sức đặc thù đồ vật, bất quá vật kia giống như tại một gã thần anh cảnh cường giả trên thân. Hắn dường như biết ta đang quan sát hắn, sau đó lợi dụng thần thức đối ta tiến hành công kích." Sở Vân nghe vậy, nhướng mày. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Liễu Như Tuyết cái này thể chất đặc thù, thế mà lại còn lọt vào thần thức công kích. Ngay tại hắn hiếu kỳ là ai dùng thần thức công kích Liễu Như Tuyết lúc, các lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo dàn mua tiếng hét phẫn nộ. "Mới vừa rồi là ai dùng thần thức dò xét lão phu, mau mau lăn ra!" Không phải đừng trách lão phu không khách khí. Sở Vân cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, lập tức mở cửa phòng, hướng dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã cầm trong tay phất trần, nhìn tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng, đang đứng dưới lầu. Cổ độc chân nhân. Sở Vân không nghĩ tới người tới sẽ là cổ độc chân nhân. Ngay tại Sở Vân dò xét cổ độc chân nhân lúc, đối phương cũng phát hiện hắn. Chỉ thấy cổ độc chân nhân nhìn xem Sở Vân con ngươi đột nhiên co vào. Trước đó tại Huyền Hải Mê Vụ đảo, Sở Vân thật là đem hắn tức giận đến quá sức. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Sở Vân, trong mắt của hắn trong nháy mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. "Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Là chính ngươi xuống tới nhận lấy cái chết, vẫn là lão phu đi lên giết ngươi?" Sở Vân nghe vậy, chẳng những không sợ, ngược lại phát ra một tiếng cười nhạo. "Lão gia hỏa, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Nơi này là Nam Cương thần quốc, cũng không phải các ngươi Tây vực thần quốc." Cổ độc chân nhân cười lạnh một tiếng, "Thì tính sao, lão phu thật là Tây vực thần quốc đại quốc sư, tăng thêm hiện tại Nam Cương thần quốc đang cùng chúng ta liên thủ đối phó các ngươi Bắc Hải thần quốc, ngươi cảm thấy ta đem ngươi giết, Nam Cương thần quốc sẽ truy cứu lão phu trách nhiệm sao? Vậy ngươi có thể thử một chút." Nghe nói như thế, cổ độc chân nhân hơi trầm ngâm, liền thả người bật lên, hướng phía Sở Vân phóng đi. Muốn động hắn, hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Đúng lúc này, một giọng gián mua vang lên. Chỉ thấy Sở Vân bên người không gian một cơn chấn động, ngay sau đó, kia hai tên cùng hắn vào ở các lâu lão giả, thoáng hiện đi ra. Cổ độc chân nhân đưa ánh mắt về phía hai người, rất nhanh liền nhìn ra hai người đều là thần anh cảnh hậu kỳ tu vi. Loại tu vi này, lấy hắn thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hoàn toàn có nắm chắc chém giết. Nhưng ở động thủ trước đó, hắn nhất định phải làm rõ ràng thân phận của hai người. Không phải nếu là ngộ sát Nam Cương thần quốc tu sĩ, rất dễ dàng gây nên Nam Cương thần quốc phẫn nộ. Các ngươi là người phương nào? Trong đó một tên lão giả trả lời, chúng ta chính là Đông Phương thần quốc hoàng tộc, Đông Phương gia tộc lão. Nghe được hai người là Đông Phương gia tộc lão, cổ độc chân nhân vội vàng dừng lại, sau đó vẻ mặt không tin mà nhìn xem hai người. Các ngươi nói các ngươi là Đông Phương gia tộc lão, có cái gì chứng cứ? Lời mới vừa nói lão giả này, trực tiếp lấy ra một khối viết có Đông Phương hai chữ lệnh bài màu xanh hướng cổ độc chân nhân biểu hiện ra. Cổ độc chân nhân nhìn về phía lệnh bài, lập tức nhìn xem hai người nhíu mày hỏi, các ngươi nếu là Đông Phương gia tộc lão, vì sao cùng tiểu tử này cùng một chỗ? Sở đạo hữu là chúng ta công chúa quý khách, chúng ta làm theo việc công chủ chi mệnh phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Công chúa? Không biết là vị nào công chúa? Đương nhiên là thất công chúa. Nghe được là thất công chúa để cho người bảo hộ Sở Vân, cổ độc chân nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn đã sớm nghe nói Đông Phương thần quốc thần hoàng, 10 phần sủng ái thất công chúa, thậm chí cố ý đem thần hoàng chi vị chuyển cho vị này thất công chúa. Nếu là hắn hôm nay động thủ giết Sở Vân, chẳng khác nào cùng vị này thất công chúa kết thù. Nghĩ đến giết chết Sở Vân sẽ đắc tội một vị công chúa, cổ độc chân nhân cảm giác không có lời. Lập tức nhìn xem Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hẳn là tới tham gia thần quốc đại điện a?" "Hừ, đã hôm nay không giết được ngươi, vậy thì chờ thần quốc đại điện bắt đầu lại giết ngươi." Nói xong, cổ độc chân nhân vung lên ống tay áo, liền quay người rời đi. Nhìn thấy cổ độc chân nhân rời đi, lời mới vừa nói lão giả này đưa ánh mắt về phía Sở Vân. "Sở đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Sở Vân lắc đầu, "Không có việc gì, vừa rồi đã tạ hai vị ra tay." "Không cần, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc." "Tốt, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." "Ân." Sở Vân lên tiếng, liền quay người quay ngược về phòng. Đợi cho đóng cửa phòng lại, trong mắt của hắn trong nháy mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Kỳ thật vừa rồi hắn đã quyết định cùng cổ độc chân nhân đánh một trận, nếu không phải cái này hai tên lão giả xuất hiện ngăn cản, hắn hôm nay cùng cổ độc chân nhân, khẳng định sẽ có một người chết ở chỗ này. "Lão gia hỏa, muốn tại thần quốc đại điện bên trên giết ta, ngươi cho rằng ta vẫn là giống như trước đó dễ khi dễ sao? Chờ thần quốc đại điện bắt đầu, ta muốn ngươi chết." Sở Vân nói xong, nhìn về phía Liêu Như Tuyết. Chỉ thấy Liễu Như Tuyết đang xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương, hiển nhiên vừa rồi công kích, nhường nàng thụ thương không nhẹ. Bất quá bọn hắn cũng không phải không có thu hoạch. Ít ra hắn có thể xác định một sự kiện, vừa rồi dùng thần thức công kích Liễu Như Tuyết người, chính là cổ độc chân nhân. Bất quá đối phương trên thân đến cùng có cái gì đặc thù đồ vật, thế mà có thể khiến cho Liễu Như Tuyết cảm ứng được. Phải biết, Liễu Như Tuyết có thể cảm ứng được đồ vật, đều không phải bình thường vật phẩm. Tính toán, ngược lại cũng không đoán ra được, đợi đến thời điểm giết hắn, cầm tới hắn không gian giới chỉ, liền biết Liễu Như Tuyết cảm ứng được chính là cái gì. Nghĩ tới đây, Sở Vân hướng giường đi đến. Sau đó tại trên giường ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Theo thời gian trôi qua, đã mất sau 3 ngày. Chỉ thấy Liễu Như Tuyết còn xếp bằng ở Sở Vân gian phòng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nàng thở dài ra một hơi, từ từ mở mắt. Sở Vân thấy thế, mở miệng hỏi, "Thế nào, thương thế tốt lên chút ít sao?" Liễu Như Tuyết gật đầu nói, "Ừ, gần như khỏi hẳn, nếu không phải ngươi ra tay giúp ta chữa thương, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng không tốt đẹp được. Đây là ta phải làm, nếu không phải ta để ngươi cảm ứng chung quanh có hay không đặc thù vật phẩm, ngươi cũng sẽ không bị cổ độc chân nhân thần thức gây thương tích." Liễu Như Tuyết nhìn xem Sở Vân hỏi, "Thương thế của ta đã tốt, có muốn hay không ta lại cảm ứng chung quanh có hay không đặc thù vật phẩm?" Chương 1957, Thần Quốc Đại Điện bắt đầu. Chương 1957, Thần Quốc Đại Điện bắt đầu. Tạm thời không cần. Sở Vân vội vàng mở miệng ngăn cản. Hắn cũng không muốn chuyện giống vậy một lần nữa. "Ngươi bây giờ lấy tu luyện làm chủ, chờ cần ngươi cảm ứng thời điểm, ta sẽ tìm ngươi. Đi, vậy nếu là không có việc gì, ta liền trở về phòng." "Ân." Liễu Như Tuyết sau khi đi, Sở Vân đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. "Sở Vân, ngươi bây giờ có được hay không?" Sở Vân nghe ra là Đông Phương Yến thanh âm, lập tức mở miệng trả lời, thuận tiện. Rất nhanh, liền thấy Đông Phương Yến từ bên ngoài đi vào. Sở Vân mở miệng hỏi, "Công chúa có chuyện gì sao?" Đông Phương Yến đi vào Sở Vân trước người, mở miệng nói, "Ta đã đem Thần Quốc Đại Điện tình huống hiểu rõ rõ ràng. Lần này Thần Quốc Đại Điện sẽ tại 3 ngày sau cử hành, bởi vì là tại Nam Cương Thần Quốc cử hành, cho nên một ít quy tắc sẽ cùng trước kia khác biệt." "Có cái gì khác biệt?" Đông Phương Yến trầm ngâm nói, Nam Cương Thần Quốc có thể sẽ sử dụng một chút độc trùng cùng độc thú xem như tỉ thí hạng mục, chuyện này đối với bọn hắn mà nói 10 phần có lợi, đối với chúng ta mà nói lại là 10 phần bất lợi. Đương nhiên, để cho công bằng, các phương đều có thể chọn lựa mình am hiểu hạng mục tỉ thí. Hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó chuẩn bị không đủ bại bởi đối phương. Lần này Thần Quốc đại điện, ba cái thần quốc tổng cộng xuất ra 30 dạng có thể giúp thần anh cảnh tu sĩ tăng thực lực lên cùng tu vi vật phẩm, ngươi cần phải cố gắng. Đa tạ công chúa cáo chi, ta nhất định sẽ cố gắng. Đông Phương Yến sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Thật là đi tới cửa, nàng lại đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Sở Vân nói, "Đúng rồi, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, Nam Cương Thần Quốc nữ nhân, ngươi ngàn vạn không thể đụng vào. Trừ phi ngươi làm một cái dụng tình chuyên nhất người, nếu không một khi đụng phải các nàng, liền sẽ trúng các nàng cổ, đến lúc đó thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Sở Vân vẻ mặt ngộng, không biết rõ Đông Phương Yến vì sao lại nói với hắn cái này. Ngay tại hắn muốn đuổi theo hỏi lúc, phát hiện Đông Phương Yến đã rời đi. Không hiểu đâu. Sở Vân nhả danh một câu, liền tiếp theo tu luyện. Rất nhanh, sau 3 ngày, Sở Vân đứng dậy mở cửa phòng, đi ra ngoài. Vừa đi ra, hắn liền trông thấy Liễu Như Tuyết hướng hắn đi tới. "Sở Vân, ngươi dậy rồi, ta đang muốn đi tìm ngươi." "Thế nào?" "Công chúa nói thần quốc đại điện trong hoàng cung quảng trường cử hành, để chúng ta hiện tại đã qua." "Đi." Nghe nói như thế, Sở Vân đóng cửa phòng, đi theo Liễu Như Tuyết hướng trong hoàng cung quảng trường đi đến. Chờ hai người đi vào trong hoàng cung quảng trường lúc, chỉ thấy quảng trường bốn phía đã đứng đầy Nam Cương thần quốc tu sĩ. Trong sân rộng ở giữa, lấy Đông Phương Yến, Cổ Độc Chân Nhân cùng Lam Ngọc công chúa làm đại biểu ba cái thần quốc tu sĩ, đã chuẩn bị sẵn sàng. Sở Vân thấy thế, mang theo Liễu Như Tuyết trực tiếp hướng Đông Phương Yến đi đến. Nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, Lam Ngọc công chúa hướng hắn mỉm cười, Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cùng đối phương mới gặp một lần, hắn không tin đối phương đối với hắn có ý tưởng. Cái này Lam Ngọc công chúa tình huống như thế nào? Đông Phương Yến cười nhạt một tiếng, hỏi, "Trước ngươi không có bạn lữ sao?" "Có." "Vậy sao ngươi nhìn không ra nàng có ý tứ gì?" Sở Vân khẽ giật mình, lập tức cau mày nói, "Thật là ta cùng với nàng tăng thêm lần này, mới thấy qua mặt thứ hai. Xem ra ngươi đối Nam Cương Thần Quốc nữ tu sĩ không phải hiểu rất rõ." Đông Phương Yến mở miệng nói, "Nam Cương Thần Quốc nữ tu sĩ nuôi dưỡng một loại cổ trùng, tên là Độc Tình. Loại này cổ trùng hết sức đặc thù, sẽ tiềm phục tại một chút bọn chúng cảm thấy hứng thú trên thân người, một khi bọn chúng tuyển định người, chủ nhân cũng biết đối người kia cảm thấy hứng thú." Sở Vân nghe vậy, trừng to mắt, "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ trên người của ta ẩn nút có cổ trùng?" "Đây chỉ là suy đoán của ta, cũng có thể là ngươi mị lực quá mạnh, hấp dẫn nàng cũng nói không nhất định." "Công chúa, không cần nói đùa, ngươi cùng Lam Ngọc công chúa không phải hảo tỷ muội sao? Không có khả năng không biết rõ ý nghĩ của nàng. Ta cùng với nàng là hảo tỷ muội không giả, nhưng không phải trong bụng của nàng run nữa, không có khả năng nàng suy nghĩ gì, ta đều biết." Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân cười nói, "Hơn nữa ngươi cũng đừng sợ hãi, nếu là nàng thật coi trọng ngươi, ngươi cự tuyệt là được, ngược lại không cần chiếm tiện nghi của người ta." "Yên tâm đi, ta đối nàng không có hứng thú." Lam Ngọc công chúa mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng Sở Vân cũng không phải chần chừ người. Hắn đã có khuyên nguyện, đối cái khác nữ tử đều là lấy bằng hữu thân phận ở chung. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, mười mấy tên Nam Cương Thần Quốc tu sĩ vây quanh một gã áo bào màu vàng trung niên nhân đi vào quảng trường. Chỉ thấy trên người hắn áo bào màu vàng có thêu các loại phi cầm tẩu thú đồ đằng, đầu đội một đỉnh cổ lão vương miện, toàn thân trên dưới tản mát ra một cô đế vương khí chất. Khi hắn đi vào giữa sân sau, ở đây Nam Cương Thần Quốc tu sĩ toàn bộ quỳ rạp xuống đất, đối với hắn thăm viếng. "Bái kiến bệ hạ." "Bái kiến bệ hạ." Cho đến lúc này, Sở Vân mới biết được, tên này nắm giữ đế vương khí chất áo bào màu vàng trung niên nhân chính là Nam Cương Thần Quốc thần hoàng, Lam Hành. Chỉ thấy hắn đi đến giữa sân một trương dùng da thú chế tác xa hoa trước ghế, sau đó quay người hướng đám người đưa tay. "Miễn lễ, tạ bệ hạ." Đám người chậm rãi đứng dậy, mà Lam Hành thì tại da thú trên ghế ngồi xuống. Lam Ngọc công chúa chậm rãi tiến lên, nhìn xem Lam Hành nói, "Phụ hoàng, thời điểm không còn sớm, thần quốc đại điển có thể bắt đầu." "Vậy thì bắt đầu a." Nghe nói như thế, Lam Ngọc công chúa quay người, hướng giữa sân nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái. Chỉ thấy tại Đông Phương Yến, Cổ Độc Chân Nhân cùng Lam Ngọc công chúa trước người, trong nháy mắt dựng thẳng lên một cây cờ lớn. Trên cờ lớn, viết ba cái thần quốc danh tự. Ngay sau đó, mấy trăm tên Nam Cương Thần Quốc tu sĩ, cầm lấy sừng thú bắt đầu thổi lên. "Điếu," theo tiếng kèn vang lên, mười mấy tên dáng người xinh đẹp Nam Cương Thần Quốc nữ tu sĩ, người mặc gợi cảm nát hoa váy xa, đi vào giữa sân, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Sở Vân biết Nam Cương Thần Quốc sớm nhất nơi phát ra một cái cổ lão bộ tộc, bọn hắn có đặc biệt bộ tộc văn hóa, mặc kệ là lễ nghi, còn là tu luyện, đều cùng cái khác ba cái thần quốc khác biệt, cho nên đối loại này cử hành đại điển nghi thức cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đại khái một nén nhang sau, tiếng kèn đình chỉ, trong sân nữ tu sĩ cũng đi theo thối lui. Lam Hành chậm rãi đứng người lên, nhìn xem chúng nhân nói, "Hôm nay là ba chúng ta lớn thần quốc 10 năm một lần thần quốc đại điển, để ăn mừng ba chúng ta lớn thần quốc vĩnh viễn không sụt dốc, chúng ta sẽ tại điện lễ bên trên cử hành các loại tỉ thí. Đến lúc đó, hy vọng đại gia tích cực tham dự, hiện tại bắt đầu biểu hiện ra tỉ thí hạng mục." Theo lời này vang lên, một chương dài đến vài chục trượng vải đỏ, ở trong sân chậm rãi triển khai. Chỉ thấy tại vải đỏ bên trên, viết các loại tỉ thí hạng mục. Ba cái thần quốc thần anh cảnh tu sĩ thấy thế, lập tức đi đến vải đỏ hạ quan sát. Sở Vân cũng ở trong đó. Khi hắn trông thấy phía trên tỉ thí hạng mục sau, nhướng mày. Chỉ thấy phía trên tỉ thí hạng mục tuy nhiều, nhưng đều là cùng Nam Cương Thần Quốc có quan hệ. Lam Hành thấy mọi người vây quanh vải đỏ quan sát, lộ ra đam mưu túc trí nụ cười. "Tốt chư vị, thời điểm không còn sớm, nếu như các ngươi so sánh thử hạng mục không có ý kiến, vậy thì bắt đầu tỉ thí a. Chương 1958, Bách độc hố chương 1958, Bách độc hố theo lời này vang lên, đến từ ba cái thần quốc thần anh cảnh tu sĩ bắt đầu lẫn nhau tỉ thí. Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân nói, "Sở Vân, ngươi lần này đại biểu chúng ta Đông Phương thần quốc tham gia thần quốc đại điển, ngươi có một lần tỉ thí cơ hội, nếu như ngươi thắng, có thể tiếp tục so. Ngươi nếu là thua, liền không có cơ hội, cho nên ngươi phải biết quý trọng." "Ừ." Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm giản mua truyền đến. "Sở Vân, ngươi hẳn là đại biểu Đông Phương thần quốc tham gia thần quốc đại điển a, ngươi có dám cùng lão phu tỉ thí?" Sở Vân hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện Cổ Độc chân nhân chính nhất mặt âm trầm nhìn xem hắn. "Có gì không dám?" Thấy Sở Vân đáp ứng sảng khoái như vậy, Cổ Độc chân nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, hắn chủ động đưa ra tỉ thí, Sở Vân nhất định có thể đoán được dụng ý của hắn. Theo lý mà nói, đối phương cũng không dám bằng lòng mới đúng. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần đối phương bằng lòng là được. Nhưng là trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện. Chỉ thấy Cổ Độc chân nhân đưa ánh mắt về phía Đông Phương Yến, mở miệng nói, "Thất công chúa, Sở Vân bằng lòng cùng lão phu tỉ thí, nếu là tại tỉ thí quá trình bên trong, hắn bị giết chết, ngươi hẳn là sẽ không quái lão phu a." Đông Phương Yến ánh mắt ngưng tụ, trước lúc này, hắn đã biết Sở Vân cùng Cổ Độc chân nhân có khúc mắc. Bây giờ đối phương chủ động đưa ra cùng Sở Vân tỉ thí, rõ ràng là muốn giết Sở Vân. Đông Phương Yến không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn Sở Vân nói, "Sở Vân, ngươi thật muốn cùng hắn tỉ thí sao? Hắn nhưng là thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi." "Ta biết. Vậy ngươi còn cùng hắn so? Thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, ta căn bản không sợ." Nói xong, Sở Vân liền hướng phía Cổ Độc chân nhân đi đến. Rất nhanh, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Cổ Độc chân nhân thấy Sở Vân đối mặt chính mình, thế mà không hề sợ hãi, cười lạnh nói, "Có đảm lượng, bất quá lần này ngươi nhưng không có trước đó vận tốt như vậy. Bớt nói nhiều lời, nói đi, ngươi muốn làm sao so? Phía trên tỉ thí hạng mục nhìn thấy không? Ta muốn cùng ngươi so tiến vào bách độc hố, xem ai kiên trì thời gian dài." Lời này vừa nói ra, chung quanh quan sát tu sĩ lộ ra vẻ giật mình. "Cái gì? Bọn hắn muốn đi bách độc hố tỉ thí?" Bách độc hố nghe nói có toàn bộ Nam Cương thần quốc các loại độc trùng, một khi tiến vào bên trong, liền xem như thần anh cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, nếu như trễ đi ra, cũng biết chết thảm. Cổ Độc chân nhân mặc dù là Tây vực thần quốc đại quốc sư, nhưng là nghe nói hắn vốn là Nam Cương thần quốc người, 10 phần am hiểu dùng độc, tăng thêm hắn nắm giữ thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nếu là tiến vào bách độc hố tỉ thí, chỉ sợ không ai có thể được hắn. Nghe được Cổ Độc chân nhân muốn Sở Vân tiến vào bách độc hố tỉ thí, Đông Phương Yến dường như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng đi vào Sở Vân bên người, nhìn xem Cổ Độc chân nhân nổi giận nói, "Cổ Độc chân nhân, ngươi thật sự là hèn hạ, thế mà nhường Sở Vân đi theo ngươi bách độc hố tỉ thí, ta nhìn ngươi chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết." Cổ Độc chân nhân cười lạnh một tiếng, nhìn xem Đông Phương Yến nói, "Thất công chúa, đây chính là thần quốc đại điện, chỉ cần là tới tham gia thần quốc đại điện tu sĩ, đều có thể mời cái khác thần quốc tu sĩ tiến hành tỉ thí, nếu là tự nhận là không phải là đối thủ, có thể nhận thua." Đông Phương Yến nghe vậy, lập tức nghẹn lời, sau đó đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Nàng hy vọng Sở Vân từ bỏ tỉ thí, hoặc là lựa chọn nhận thua. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Vân nếu là cùng Cổ Độc chân nhân tiến vào bách độc hố tỉ thí, chẳng những thất bại, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà đối mặt Cổ Độc chân nhân khiêu khích, Sở Vân chẳng những không sợ, ngược lại cười lạnh nói, "Muốn đi bách độc hố tỉ thí đúng không? Ta thành toàn ngươi." Theo lời này vang lên, Sở Vân hướng bách độc hố phương hướng đi đến. Cổ Độc chân nhân thấy thế, đi theo. Bách độc hố tại Đông Đảo tỉ thí hạng mục bên trong, xếp tại trước bà. Nhìn thấy hai người muốn đi bách độc hố tỉ thí, Đông Phương Yến cùng chúng quanh tu sĩ cũng đội vàng đi theo. Để cho tiện tỉ thí, bách độc hố thiết lập tại dọc theo quảng trường. Làm Sở Vân đến bách độc bờ hố bên trên lúc, phát hiện bách độc hố chỉ có rộng vài trượng, nhưng là chiều sâu lại có vài chục trượng, đáy hố lít nha lít nhít bò đầy rắn độc cùng độc trùng, làm cho người sởn hết cả gai ốc. "Tiểu tử, lão phu đi xuống trước, ngươi cũng không nên làm con rùa đen rút đầu." Cổ Độc chân nhân nói xong, liền thả người nhảy lên, nhảy vào bách độc hố. Hắn vừa xuống đất, liền thấy trong hầm rắn độc cùng độc trùng hướng hắn chen chúc mà đi. Cổ Độc chân nhân thấy thế, vội vàng điều động thần lực trong cơ thể, ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực cương cháo, đem chúng quanh rắn độc cùng độc trùng ngăn cản ở bên ngoài. Sau đó hắn ngẩng đầu, vẻ mặt âm hiểm cười mà nhìn xem Sở Vân. Sở Vân thấy thế, thả người nhảy lên, nhảy vào bách độc hố. Đang nhảy tiến bách độc hố một sát na kia, hắn điều động thần lực trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Nhìn thấy Sở Vân nhảy vào bách độc hố, chung quanh tu sĩ cảm ứng ra hắn chỉ có thần anh cảnh trung kỳ, lập tức bắt đầu nghị luận lên. Tiểu tử này giống như chỉ có thần anh cảnh trung kỳ, xuống dưới chỉ sợ không kiên trì được một nén nhang, liền sẽ bị bên trong rắn độc cùng độc trùng cắn chết. Kiên trì một nén nhang? Làm sao có thể? Trước đó chúng ta Nam Cương thần quốc có một gã thần anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, muốn đi vào thử một chút bách độc hố lợi hại, kết quả đi vào không đến một nén nhang, liền bị bên trong độc trùng cùng rắn độc cắn chết. Nghe nói như thế, Đông Phương Yến nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ thấy Sở Vân nhảy vào bách độc hố sau, rất nhanh liền đến dưới đáy. Cùng Cổ Độc chân nhân khác biệt, hắn đến dưới đáy sau, cũng không có lợi dụng thần lực ngăn cản rắn độc cùng độc trùng, mà là trực tiếp xếp bằng ở rắn độc cùng độc trùng trên thân. Nhìn thấy Sở Vân nhảy đi xuống, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, phía trên vây xem tu sĩ lộ ra vẻ giật mình. "Trời ạ, tiểu tử này thế mà không điều động thần lực ngăn cản phía dưới độc trùng cùng rắn độc, hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là đã trúng độc, cho nên không cách nào điều động thần lực trong cơ thể a?" Đông Phương Yến nhìn xem xếp bằng ở rắn độc cùng độc trùng bên trên Sở Vân, trên mặt lo lắng càng thêm nồng đậm, thầm nghĩ nói, vừa rồi ta hẳn là ngăn cản hắn. Bất quá nàng biết bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hiện tại nàng chỉ chờ mong Sở Vân không có trúng độc. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy bách độc trong hầm độc trùng cùng rắn độc rất nhanh liền bò đầy Sở Vân toàn bộ thân. Nhưng là Sở Vân tựa như pho tượng như thế, nhắm mắt lại, không lúc đích. Ha ha ha. Cổ độc chân nhân thấy thế, cười to lên, "Tiểu tử, ngươi dám cùng lão phu thì thí, đây chính là kết quả của ngươi." Tại cổ độc chân nhân xem ra, Sở Vân đã trúng độc không cách nào phản kháng. Kế tiếp, hắn chỉ cần chờ đối phương bị những này độc trùng cùng rắn độc nuốt, liền có thể ra ngoài. Nhưng mà, sau một nén nhang, đám người rất nhanh phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy Sở Vân toàn bộ thân, mặc dù đã bị độc trùng cùng rắn độc bao khỏa, có thể hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Chuyện gì xảy ra, cái này đều đi qua một nén nhang, tiểu tử này thế nào còn không có bị nuốt? Đúng vậy à, theo lý mà nói, lấy tu vi của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản những này độc trùng cùng rắn độc công kích. Từ khi Sở Vân nhảy vào bách độc hố, Đông Phương Yến vẫn lo lắng hắn. Thẳng đến một nén nhang đã qua, thấy Sở Vân như cũ lông tóc không tổn hao gì sau, nàng căng cứng tâm mới chậm rãi buông xuống. Sở Vân có thể kiên trì đến bây giờ, giải thích rõ nhất định có cái gì thủ đoạn có thể đối phó những này độc trùng cùng rắn độc. Chương 1959, hiện tại giờ đến phiên ta. Chương 1959, hiện tại giờ đến phiên ta. Chuyện gì xảy ra, cái này đều đi qua một nén nhang, tiểu tử này thế nào một chút việc đều không có. Cùng mặt trên quan sát tu sĩ như thế, làm phát hiện một nén nhang đã qua, Sở Vân vẫn là lông tóc không tổn hao gì sau, cổ độc chân nhân bắt đầu không bình tĩnh. Chẳng lẽ trên người hắn có gì có thể ngăn cản độc trùng cùng rắn độc thủ đoạn? Nhất định là như vậy, không phải không có khả năng kiên trì một nén nhang, còn lông tóc không tổn hao gì. Bất quá cái này bách độc trong hầm độc trùng cùng rắn độc cũng không bình thường, mặc kệ hắn có cái gì thủ đoạn, chỉ cần dần dần đều sẽ mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, cổ độc chân nhân nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, tiếp tục điều động thần lực trong cơ thể ngăn cản chung quanh độc trùng cùng rắn độc công kích. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, chỉ thấy cổ độc chân nhân trên đầu đã chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Vì ngăn cản rắn độc cùng độc trùng công kích, hắn đã nhanh muốn đem thể nội thần lực hao hết. Một khi thần lực hao hết, hắn muốn tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể thi triển ra tuyệt chiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vân, làm phát hiện Sở Vân vẫn là lông tóc không tổn hao gì sau, hắn rốt cục lộ ra vẻ động dung. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này thế nào một chút việc đều không có. Cổ độc chân nhân hơi trầm ngâm, hướng phía Sở Vân la lớn, "Sở Vân, Sở Vân!" Liên tiếp hô vài tiếng, thấy Sở Vân không có phản ứng sau, cổ độc chân nhân cười to lên. "Ha ha ha, lão phu liền nói, ngươi không có khả năng kiên trì lâu như vậy, xem ra ngươi đã chết, chỉ là không biết rõ dùng biện pháp gì, nhường nhục thân không cách nào bị độc trùng cùng rắn độc nuốt." Phía trên tu sĩ thấy cổ độc chân nhân la lên Sở Vân, đối phương lại không một chút phản ứng sau, bắt đầu lắc đầu thở dài. "Ta liền nói, hắn không có khả năng kiên trì lâu như vậy, không nghĩ tới đã sống chết. Ta còn tưởng rằng hắn dùng cái gì cường đại thủ đoạn, chặn lại những này độc trùng cùng rắn độc công kích, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi." Đông Phương Yến nhìn thấy Sở Vân xếp bằng ở phía dưới, một chút phản ứng đều không có, cũng có chút luống cuống. Lập tức la lớn, "Sở Vân, Sở Vân!" Liên tiếp kêu vài tiếng, Sở Vân đều không có phản ứng. Cổ độc chân nhân thấy thế, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Yến cười nói, "Đừng hô thất công chúa, hắn đã chết." Nhưng mà, cổ độc chân nhân vừa dứt lời, một thanh âm liền vang lên. "Ai nói ta chết đi?" Theo đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy Sở Vân giơ cánh tay lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Chỉ thấy bỏ tới trên người hắn độc trùng cùng rắn độc rơi xuống một chỗ. "Ta vừa rồi chỉ là ngủ một giấc mà thôi." "Trời ạ, cái này sao có thể? Hắn thế mà một chút việc đều không có, ta không phải là hoa mắt à?" Phía trên quan sát tu sĩ thấy thế, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cổ độc chân nhân nhìn thấy Sở Vân vẫn là giống như trước đó lông tóc không tổn hao gì, cũng mở to hai mắt nhìn. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có?" Sở Vân thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, "Ta vì sao lại có việc? Ngươi chỉ có thần anh cảnh trung kỳ, theo lý mà nói, không có khả năng ngăn cản được những này độc trùng cùng rắn độc công kích. Ai nói ngăn cản bọn chúng công kích, liền nhất định phải dựa vào tu vi." Sở Vân nắm giữ lôi thể, chẳng những bách độc bất xâm, thậm chí nhục thân trình độ cứng cáp, sớm đã vượt qua kiếp nạn thần khí. Cho nên những này độc trùng cùng rắn độc, đừng nói hạ độc chết hắn, liền cắn nát hắn làn da đều làm không được. "Đáng chết tiểu tử, lão phu xem thường ngươi, nhưng ngươi không nên đắc ý, lão phu còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra." Theo lời này băng lên, chỉ thấy cổ độc chân nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh liền gặp hắn trên da, bắt đầu hiện ra từng đạo như con giun đồng dạng màu đen phù văn. Sở Vân thấy thế, nhướng mày, đây là thủ đoạn gì? Tại Sở Vân ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy màu đen phù văn rất nhanh liền trải rộng cổ độc chân nhân toàn bộ thân. Mà trung quanh công kích cổ độc chân nhân độc trùng cùng gián độc, dường như rất kiêng kỵ những này màu đen phù văn, nhanh chóng hướng bên cạnh tối lui. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú cổ độc chân nhân, phát hiện trên người đối phương màu đen phù văn, lại có thể đem trung quanh độc trùng cùng gián độc bức lui. Nhưng là thi triển loại thủ đoạn này, dường như rất tiêu hao thần lực, chỉ là mấy tức thời gian, hắn liền phát hiện cổ độc chân nhân đã mồ hôi đầm đìa. Lập tức cười nói, "Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, ngươi thủ đoạn này mặc dù lợi hại, nhưng là hẳn là có thời gian hạn chế a." Cổ độc chân nhân không nói gì, nhưng là thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Sở Vân biết đối phương đang cực lực chèo chống, lập tức có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. "Nói chuyện a, không nói lời nào có phải hay không không chịu nổi. Nếu là nhịn không được, ngươi liền nhận thua. Mặc dù ra ngoài có thể sẽ bị cái khác thần quốc tu sĩ chế giễu, nhưng là cũng hầu như so mất đi tính mạng mạnh." Sở Vân vừa dứt lời, liền thấy cổ độc chân nhân mở tròn mắt. Chỉ thấy hắn nhìn xem Sở Vân lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ. "Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may." Cổ độc chân nhân nói xong, liền nhanh chóng đứng dậy, hướng lên trên mặt bay đi. Nhìn thấy cổ độc chân nhân bay lên, Đông Phương Yến rốt cục lộ ra mỉm cười. nàng biết Sở Vân thắng. Cổ độc chân nhân tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, rất nhanh bay ra bách độc hố. Đợi cho đáp xuống đất, hắn phát hiện chung quanh tu sĩ nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy trào phúng biểu lộ, có chút tu sĩ thậm chí thấp giọng cười nhạo. Thật sự là không nghĩ tới, Tây vực thần quốc đại quốc sư, thế mà lại bại bởi Đông phương thần quốc một cái vô danh tu sĩ. Chính là, đều nói Tây vực thần quốc đại quốc sư lợi hại, hiện tại xem ra đều là thổi phồng lên. Cổ độc chân nhân nghe vậy, nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng là hắn biết, nơi này là Nam Cương thần quốc địa bàn, hắn không thể phát tiết ra ngoài. Lập tức hắn quay người liền muốn rời đi. Lúc này, một đạo trào phúng tiếng vang. Cổ độc lão quái, ngươi muốn đi đâu? Chỉ thấy Sở Vân theo bách độc trong hầm bay ra. Cổ độc chân nhân quay đầu, vẻ mặt âm trầm nhìn xem Sở Vân, lão phu đi nơi nào còn cần hướng ngươi báo cáo sao? Sở Vân đáp xuống đất sau, nhìn xem cổ độc chân nhân nói, ngươi đi nơi nào hoàn toàn chính xác không cần đến hướng ta báo cáo, nhưng là dựa theo thần quốc đại điện tỷ thí quy tắc, một phương tiếp nhận một phương khác khiêu chiến sau, một phương khác cũng muốn tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Cổ độc chân nhân ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười lạnh. Thế nào, ngươi muốn cho lão phu cùng ngươi tỷ thí? Không tệ, vừa rồi tỷ thí là ngươi nói ra, hiện tại giờ đến phiên ta. Cổ độc chân nhân trên mặt khinh thường, tốt, rất tốt. Lúc đầu lão phu dự định giữ lại hai khối sống lâu một đoạn thời gian, đã ngươi muốn tìm chết, vậy lão phu liền thành bằng ngươi. Nói đi, ngươi muốn so cái gì? Sở Vân khẽ môi bật lên, câu lên một vệt cười lạnh, ta muốn ngươi cùng ta tiến vào lôi kiếp ao tỷ thí. Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ đều là vẻ mặt giật mình. Tiểu tử này thế mà nhường cổ độc chân nhân cùng hắn đi lôi kiếp trong ao tỷ thí. Nếu như ta không có nhớ lầm, lôi kiếp ao là tất cả tỷ thí hạng mục bên trong nguy hiểm nhất a. Đúng, tại tất cả tỷ thí hạng mục bên trong, mức độ nguy hiểm xếp tại thứ nhất, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến hạng mục này. Cổ độc chân nhân con ngươi co bảo, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Vân muốn hắn đi lôi kiếp ao tỷ thí. Chương 1960, lôi kiếp ao chương 1960, lôi kiếp ao thấy cổ độc chân nhân không nói lời nào, Sở Vân cười lạnh nói, thế nào, ngươi không dám? Vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Cổ độc chân nhân sắc mặt âm trầm trả lời, ai nói lão phu không dám? Hắn nhưng là Tây vực thần quốc đại quốc sư, nếu là không dám tiếp nhận Sở Vân khiêu chiến, chẳng những tiêu rồi tới cái khác thần quốc chế giễu, sẽ còn nhường Tây vực thần quốc chịu đựng. Cho nên cho dù có chút chỗ dạng, hắn cũng muốn bằng lòng. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Sở Vân nói xong, liền hướng phía lôi kiếp ao phương hướng đi đến. Nhìn thấy hai người muốn đi lôi kiếp ao tỉ thí, Đông Phương Yến cùng trước đó những cái kia quan sát tu sĩ vội vàng đi theo. Theo bọn hắn nghĩ, hai người tiến vào lôi kiếp ao, khẳng định sẽ có một trận đặc sắc tỉ thí, bọn hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Phàm là vải đỏ bên trên tỉ thí hạng mục, cơ hồ đều thiết trí có chuyên môn tỉ thí sân bãi. Mà những này sân bãi, toàn bộ thiết lập tại dọc theo quảng trường. Làm Sở Vân đi vào lôi kiếp ao vị trí lúc, phát hiện lôi kiếp ao bất quá là tại một vài chỗ rộng, bề sâu chừng hơn một trượng trong hồ gia nhập tử sắc lôi đỉnh chi lực. Mới đầu Sở Vân cũng không xem trọng những này lôi đỉnh chi lực. Nhưng khi hắn đứng tại lôi kiếp bên cạnh ao duyên cẩn thận cảm ứng một phen sau, phát hiện lôi kiếp trong ao lôi đỉnh chi lực cơ hồ che kín toàn bộ ao. Chỉ cần đi vào, trong nháy mắt liền sẽ bị tử sắc lôi đỉnh chi lực bao trùm. Căn cứ Sở Vân đối lôi đỉnh chi lực hiểu rõ, loại trình độ này lôi đỉnh chi lực, nếu như ngắn ngủi tiếp xúc, không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu là trường kỳ ở bên trong, khả năng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, sau cùng kết cục khả năng chính là bị những này lôi đỉnh chi lực quanh thành một đống than cốc. Đương nhiên, đây là đối đồng dạng tu sĩ mà nói. Cái này nếu là đổi thành Sở Vân, những này tử sắc lôi đỉnh không những đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn có thể giúp hắn tăng lên thể nội lôi đỉnh chi lực. Ngay tại Sở Vân quan sát lôi kiếp ao lúc, cổ độc chân nhân đi đến bên cạnh hắn. Khi nhìn thấy Sở Vân còn không có trở ra, cổ độc chân nhân cho là hắn sợ, mở miệng rêu cợt nói, ngươi không phải muốn lao phu cùng ngươi tiến vào lôi kiếp ao tỷ thì sao? Ngươi vì sao còn không đi vào? Bởi vì ta đang chờ ngươi, ta sợ ngươi lâm trận lùi bước. Sở Vân nói xong, liền thả người nhảy lên, nhảy vào lôi kiếp ao. Nhìn thấy Sở Vân nhảy vào lôi kiếp ao, vây xem tu sĩ lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh. Mau nhìn, tiểu tử kia nhảy vào lôi kiếp ao. Sợ là đi vào liền sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Từ khi thần quốc đại điện bắt đầu, Lam Ngọc công chúa vẫn cùng Lam Hoành đứng chung một chỗ. Nghe được có người tiến vào lôi kiếp ao, nàng liền tranh thủ ánh mắt quay đầu sang. Là ai lại dám tiến vào lôi kiếp ao tỉ thí? Lam Hoành gặp nàng như thế cảm thấy hứng thú, cười nói, ngươi nếu là muốn nhìn, liền đi qua xem một chút đi, thuận tiện hiểu một chút Đông Phương thần quốc cùng Tây vực thần quốc thần anh cảnh tu sĩ thực lực. Tốt. Lam Ngọc nghe vậy, bước nhanh hướng phía lôi kiếp ao phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Sở Vân tiến vào lôi kiếp ao sau, liền như không kỳ sự ngồi xếp bằng xuống, sau đó ngẩng đầu đưa ánh mắt về phía cổ độc chân nhân. Khi nhìn thấy cổ độc chân nhân đứng tại lôi kiếp bên cạnh ao duyên, nhìn xem hắn vẻ mặt bộ dáng giật mình sau, Sở Vân cười nói, lao ra hỏa, ta đã xuống tới, ngươi vì sao còn không xuống? Cổ độc chân nhân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc đầu hắn muốn đợi Sở Vân đi vào, bị bên trong lôi đỉnh chi lực quanh sát, như thế hắn cũng không cần tiến vào. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện Sở Vân trở ra, đối mặt bên trong lôi đỉnh chi lực công kích, một chút việc đều không có. Cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng thoái ý, coi như đứng tại lôi kiếp bên cạnh ao duyên, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng lôi đỉnh chi lực theo lôi kiếp trong ao phát ra. Cái này nếu là xuống dưới, khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Yến vốn là còn chút lo lắng Sở Vân, thằng đến nhìn thấy hắn tiến vào lôi kiếp ao một chút việc đều không có sau, mới thở dài một hơi. Sau đó nàng đưa ánh mắt về phía do dự cổ độc chân nhân. Cổ độc chân nhân, ngươi vì sao còn không đi xuống, vẫn là nói ngươi muốn nhận thua? Ngươi cũng không nên quên, ngươi thật là Tây vực thần quốc đại quốc sư, nếu là hướng chúng ta Đông Phương Thần Quốc một cái vô danh tu sĩ nhận thua, chỉ sợ chuyến đi, chẳng những ngươi muốn bị chế giễu, ngay cả các ngươi Tây vực thần quốc cũng biết hổ thẹn. Cổ Độc Chân Nhân đang muốn nhận thua, nhưng là nghe được Đông Phương Yến Kiểu nói này sau, hắn lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Xem như Tây vực thần quốc đại quốc sư, hắn có thể không cần mệnh, nhưng là tuyệt đối không thể ném đi mặt mũi. Ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, Cổ Độc Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi chỉ có thần anh cảnh trung kỳ, mà lão phu thật là thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ngươi đã có thể ngăn cản bên trong lôi đỉnh chi lực, vậy lão phu cũng tương tự có thể." Vừa dứt tiếng, Cổ Độc Chân Nhân thả người nhảy lên, liền nhảy vào lôi kiếp ao. Chỉ thấy hắn vừa xuống đất, trung quanh tử sắc lôi đỉnh liền hướng phía hắn phủ tới. Rầm rầm rầm. Còn không đợi Cổ Độc Chân Nhân kịp phản ứng, mấy đạo tiếng nổ liền ở trên người hắn vang lên. Đợi cho bạo tạc vang lên về sau, chỉ thấy Cổ Độc Chân Nhân tóc dựng đứng lên, miệng bên trong không ngừng bốc khói trắng. Còn tốt lão phu nhục thân đã có thể ngăn cản thần khí công kích, không phải vừa rồi công kích, lão phu hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Độc Chân Nhân kịp phản ứng sau, đội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình đan dược, sau đó nhanh chóng đem nó mở ra, đổ ra một cái đan dược nuốt vào. Nhìn thấy Cổ Độc Chân Nhân nuốt đan dược, Sở Vân mở miệng rêu cợt nói, "Lão gia hỏa, đừng uổng phí sức lực, mặc kệ ngươi nuốt nhiều ít đan dược, đều không ngăn cản được trong này lôi đỉnh chi lực. Vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, đợi lát nữa ngươi liền biết lợi hại." Hắn so Cổ Độc Chân Nhân trước tiến đến, cho nên hắn biết cái này lôi kiếp trong ao lôi đỉnh chi lực sẽ từ nhỏ đến lớn, từ khác nhau góc độ công kích bọn hắn. Quả nhiên, Sở Vân vừa dứt lời, hai người bọn họ trên đỉnh đầu liền truyền đến một đạo đỉnh thai nhức góc tiếng sấm. Ầm ầm. Theo tiếng sấm vang lên, chỉ thấy một đạo to bằng ngón tay tử sắc lôi đỉnh, giống như một cây tử sắc roi lôi điện, hướng phía hai người bọn họ hung hăng quật đánh xuống. Đối mặt tử sắc lôi đỉnh công kích, Sở Vân chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Trái lại Cổ Độc Chân Nhân lại lạ như gặp đại địch. Trước đó hắn cùng Sở Vân tại Bách Độc Hố tỉ thí, đã hao hết hắn hơn phân nửa thần lực, mặc dù hắn kịp thời nuốt đan dược khôi phục, cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại nếu là lại nhận công kích, chỉ sợ sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lần nữa điều động thần lực trong cơ thể, ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực màu vàng nóng cương cháo ngăn cản. Ầm ầm. Răng rắc. Theo tử sắc lôi đỉnh rơi xuống, chỉ thấy Sở Vân lông tóc không tổn hao gì. A, mà Cổ Độc Chân Nhân, chẳng những trên thân ngưng tụ thần lực cương cháo bị phá hủy, ngay cả bản thân hắn cũng bị tử sắc lôi đỉnh chi lực quất bay ra ngoài mấy trượng xa, nặng nề mà ngã tại lôi kiếp bên cạnh ao duyên xó xỉnh bên trong. Phía trên vây xem tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều trừng to mắt. Chơi ạ, cái này lôi kiếp trong ao lôi đỉnh chi lực thật mạnh, một chút liền đem Cổ Độc Chân Nhân cho tát bay. Không đúng, trong này lôi đỉnh chi lực nếu là thật mạnh, vì sao tiểu tử kia một chút việc đều không có? Chương 1961, trọng sát khinh hữu chương 1961, trọng sát khinh hữu Lang Ngọc công chúa đi vào lôi kiếp bên cạnh ao bên trên, vừa hay nhìn thấy một màn này. Thấy Sở Vân đối mặt tử sắc lôi đỉnh công kích, một chút việc đều không có, nàng nhịn không được hoảng sợ nói, hắn thế mà không sợ lôi đỉnh chi lực, chẳng lẽ hắn là lôi thần? Đông Phương Yến thấy Lang Ngọc công chúa đến quan sát Sở Vân cùng Cổ Độc Chân Nhân tỉ thí, có chút ngoài ý muốn. Nghe tới Đông Phương Yến nói Sở Vân là lôi thần sau, nàng cười nói, Lang Ngọc tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì mê sảng, Sở Vân không sợ lôi đỉnh chi lực, khẳng định tu luyện thủ đoạn là gì, làm sao có thể là cái gì lôi thần? Lang Ngọc nhìn xem xếp bằng ở lôi kiếp trong ao Sở Vân, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Yến Nhi muội muội, ngươi không biết rõ, chúng ta Nam Cương Thần Quốc tu sĩ sợ nhất lôi đỉnh chi lực, cho nên không sợ lôi đỉnh chi lực tu sĩ, tại chúng ta Nam Cương Thần Quốc trong mắt chính là lôi thần. Đông Phương Yến nhướng mày, ta nghe nói các ngươi Nam Cương Thần Quốc có cho lôi thần kết hôn phong tục, đây là sự thật sao? Ân. Lam Ngọc công chúa gật đầu, bởi vì tại chúng ta Nam Cương Thần Quốc có một cái truyền thuyết, nếu như có thể gả cho lôi thần, liền có thể bồi dưỡng được lợi hại nhất cổ trùng. Đông Phương Yến gặp nàng nhìn Sở Vân ánh mắt có chút không đúng, vội vàng mở miệng nói, Lam Ngọc tỷ tỷ, Sở Vân thật là ta người, ngươi cũng không nên có ý đồ với hắn. Lam Ngọc công chúa nhìn xem Đông Phương Yến cười nói, ngươi quan tâm như vậy hắn, ngươi sẽ không phải coi trọng hắn đi. Làm sao có thể? Đông Phương Yến thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn hắn bị các ngươi mê hoặc mà thôi. Lam Ngọc công chúa lộ ra một vẻ mỉm cười mê người. Vậy phải xem hắn có nguyện ý hay không bị chúng ta mê hoặc. Lôi kiếp trong ao, chỉ thấy Cổ Độc Chân Nhân té ngã trên đất sau, rất nhanh liền bỏ lên. Phúc. Nhưng mà vừa đứng người lên, hắn liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh đã đem hắn oanh thành trọng thương, hiện tại hắn liền chuyển bước đều biến khó khăn. Nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Vân. Làm phát hiện Sở Vân lông tóc không tổn hao gì xếp bằng ngồi dưới đất, vẻ mặt khinh thường nhìn xem hắn sau, Cổ Độc Chân Nhân trong mắt rốt cục lộ ra sắc cơ. Hắn biết rõ, còn như vậy tiếp tục làm hạ thấp đi, hắn chẳng những không thắng được Sở Vân, sẽ còn chết ở chỗ này. Còn không bằng thừa dịp thần lực trong cơ thể còn không có hao hết, ra tay đem Sở Vân chém giết. Chỉ cần đem Sở Vân giết chết, hắn liền có thể rời đi lôi kiếp ao. Nghĩ tới đây, Cổ Độc Chân Nhân toàn lực điều động thần lực trong cơ thể, sau đó thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Sở Vân phóng đi. Nhìn thấy một màn này, đứng ở phía trên quan sát tu sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhìn ra Cổ Độc Chân Nhân động cơ. Mau nhìn, Cổ Độc Chân Nhân đây là biết không sánh bằng, muốn ra tay giết chết tiểu tử kia sao? Thật sự là hèn hạ, không sánh bằng liền phải giết người, thua thiệt hắn vẫn là Tây vực thần quốc đại quốc sư, thật sự là cho Tây vực thần quốc mất mặt. Nhìn thấy Cổ Độc Chân Nhân muốn xuất thủ giết Sở Vân, Đông Phương Yến luống cuống, lớn tiếng vẫn nộ quát, "Cổ Độc Chân Nhân, ngươi nếu là dám giết Sở Vân, ta tuyệt không tha cho ngươi." Thần quốc đại điện cho phép song phương tại quy định tốt trong sân tỉ thí, nhưng là không được song phương ở bên trong chém giết. Nếu là không có quy định này, hoàn toàn không cần đến đi vào, trực tiếp ở bên ngoài giết chết đối phương, chẳng phải thắng. Đối mặt Đông Phương Yến uy hiếp, Cổ Độc Chân Nhân ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết Sở Vân, sau đó mau chóng rời đi Lôi Kiếp Ao. Nhìn thấy Cổ Độc Chân Nhân lại để cho động thủ giết Sở Vân, Lam Ngọc công chúa nhướng mày, hiển nhiên đối với Cổ Độc Chân Nhân cử động, nàng cũng là có chút ngoài ý muốn. Lập tức hướng phía Cổ Độc Chân Nhân lớn tiếng nói, "Cổ Độc Chân Nhân, thần quốc đại điện tỷ thí bên trên cấm chỉ lẫn nhau chém giết, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi nếu là dám giết Sở Vân, chúng ta Nam Cương thần quốc nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi." Nhưng mà coi như Lam Ngọc công chúa xuất khẩu ngăn cản, Cổ Độc Chân Nhân vẫn không có dừng lại. Nhìn thấy Cổ Độc Chân Nhân hướng chính mình mà tới, Sở Vân chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra một vẻ mừng rỡ. Hắn đã sớm muốn giết Cổ Độc Chân Nhân, nhưng là trở ngại thần quốc đại điện tỷ thí có quy củ còn tại đó, nếu như hắn động thủ trước, coi như giết chết Cổ Độc Chân Nhân, hắn cũng không tốt hướng Nam Cương thần quốc bằng giao. Cho nên hắn muốn bức Cổ Độc Chân Nhân xuất thủ trước, chỉ cần đối phương xuất thủ trước giết hắn, hắn liền có lấy cớ giết đối phương. Ngay tại Cổ Độc Chân Nhân sắp tiếp cận, Sở Vân đột nhiên đứng người lên, sau đó nâng lên hai tay, hét lớn một tiếng, ngũ lôi vành đỉnh. Theo Sở Vân thanh âm phun ra, chỉ thấy chín loại màu sắc khác nhau lôi đỉnh chi lực, theo trên người hắn quét sạch mà ra, hướng phía bàn tay nhanh chóng hội tụ. Cùng lúc đó, toàn bộ lôi kiếp trong ao tử sắc lôi đỉnh chi lực, dường như nhận lấy triệu hoán, toàn bộ hướng phía Sở Vân bàn tay hội tụ mà đi. Cuối cùng tại trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một cái to lớn cựu sắc lôi đỉnh quang cầu. Một màn này, chấn kinh lôi kiếp ao phía trên quan sát tu sĩ. Ngay tại Cổ Độc Chân Nhân sắp tiếp cận, Sở Vân đem đỉnh đầu ngưng tụ cựu sắc lôi đỉnh quang cầu, hướng phía hắn hung hăng đập xuống. Cổ Độc Chân Nhân thấy thế, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Vân lại có thể điều khiển lôi đỉnh chi lực. Oanh! Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cựu sắc lôi đỉnh quang cầu đện ở Cổ Độc Chân Nhân trên thân sau, Cổ Độc Chân Nhân trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ chợt nổ tung đi. Đem Cổ Độc Chân Nhân chém giết sau, Sở Vân không có vội vã ra ngoài, mà là nhanh chóng quét nhìn mặt đất. Rất nhanh, hắn ngay tại trên mặt đất tìm tới một đoạn chỉ. Sở Vân đem đoạn chỉ bên trên không gian giới chỉ nhanh chóng gỡ xuống, sau đó thả người nhảy lên, bay ra lôi kiếp ao. Trông thấy Sở Vân theo lôi kiếp trong ao bay ra ngoài sau, phía trên vây xem tu sĩ dọa đến vội vàng lui lại. Tiểu tử này quá mạnh, thế mà lợi dụng lôi đỉnh chi lực, đem Cổ Độc Chân Nhân chém giết. Đúng vậy à, hơn nữa ta vừa rồi giống như trông thấy hắn phóng xuất ra 9 loại màu sắc khác nhau lôi đỉnh chi lực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta quả thực không thể tin được, có người có thể luyện hóa 9 loại lôi đỉnh chi lực. Nhìn thấy Sở Vân đi ra, Đông Phương Yến liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi, "Sở Vân, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, nhưng là ta giết Cổ Độc Chân Nhân, đây có tính hay không trái với đại điện tỷ thí quy tắc?" "Đương nhiên không tính." Lam Ngọc công chúa lộ ra một vệt mỉm cười mê người, hướng Sở Vân đi tới. "Ngươi ở chỗ này đều nhìn thấy, là Cổ Độc Chân Nhân xuất thủ trước giết ngươi, ngươi là bị ép mới ra tay giết hắn." Đông Phương Yến phụ hòa nói, "Đúng, cái này không thể trách ngươi, là hắn trước trái với quy tắc." "Như vậy, ta an tâm." Sở Vân nói xong, đem Cổ Độc Chân Nhân không gian giới chỉ thu vào. Lam Ngọc công chúa ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, ánh mắt tràn đầy mờ mờ. Đông Phương Yến thấy thế, cố ý ngăn khuất Sở Vân trước người, hỏi: "Sở Vân, ngươi bây giờ thắng Cổ Độc Chân Nhân, còn có thể tiếp tục tỉ thí, ngươi muốn so sao?" "Đương nhiên muốn so. Đây là một lần thu hoạch được tài nguyên tu luyện cơ hội tốt, hắn làm sao lại buông tha?" "Tốt, vậy ngươi nhanh đi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Sở Vân nghe vậy, hướng phía vải đỏ phía dưới đi đến. Tới tham gia thần quốc đại điện tỉ thí tu sĩ, cơ bản đều là thần anh cảnh, hắn đã muốn tiếp tục so, vậy khẳng định muốn tuyển chọn thích hợp bản thân hạng ngũ. Thấy Đông Phương Yến cố ý ngăn cản chính mình tới gần Sở Vân, Lam Ngọc công chúa nhìn xem nàng cười nói: "Yến Nhi muội muội, ngươi đây có tính hay không trọng sắc khinh hữu?" Chương 1962, 10 cuộc tỉ thí, không một lần bại. Chương 1962, 10 cuộc tỉ thí, không một lần bại. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì Sở Vân tốt. "Có ý tứ gì?" Lam Ngọc công chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Đông Phương Yến. "Xem ra ngươi còn không biết Sở Vân hắn đã có bạn lữ, cho nên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn." Lam Ngọc công chúa mỉm cười: "Hắn có bạn lữ thì thế nào, chúng ta tu luyện người có 2-3 người bạn lữ không phải rất bình thường sao?" Đông Phương Yến nghe nói như thế, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Lam Ngọc công chúa. "Lam Ngọc tỷ tỷ, ngươi vẫn là ta biết cái kia Lam Ngọc tỷ tỷ sao? Ngươi tìm ai không tốt, vì sao cần phải tìm Sở Vân? Ngươi có phải hay không quên ta đã nói với ngươi, chúng ta Nam Cương thần quốc tu sĩ, nếu có thể tìm tới một cái lôi thần làm bạn lữ, liền có thể bồi dưỡng được toàn bộ Nam Cương cường đại nhất cổ trùng. Cho nên ngươi coi trọng Sở Vân là bởi vì cái này?" "Cũng không hoàn toàn là, ngược lại ta cảm giác hắn so cái khác nam tu sĩ mạnh, loại nam nhân này mới là ta muốn bạn lữ." Đông Phương Yến nghe vậy, hoàn toàn im lặng. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, Lam Ngọc công chúa sẽ coi trọng Sở Vân. "Yến Nhi muội muội, Sở Vân là Bắc Hải thần quốc người, cho nên hắn lựa chọn thế nào, kia là chuyện của hắn, hy vọng ngươi không nên ngăn cản." Đông Phương Yến không muốn Lam Ngọc công chúa đánh Sở Vân chủ ý, chủ yếu là bởi vì nàng nghe nói Nam Cương thần quốc nữ tu sĩ đều sẽ cho mình bạn lữ hạ cổ. Một khi đối phương yêu những nữ nhân khác, liền sẽ bị cổ trùng giết chết. Sở Vân đối nàng có ân cứu mạng, nàng không muốn Sở Vân đứng trước nguy hiểm như vậy. Thật là Lam Ngọc công chúa dường như đã coi trọng Sở Vân, nếu như nàng ra tay ngăn cản, như vậy Lam Ngọc công chúa cùng nàng hữu nghị, đoán chừng liền sẽ vỡ tan. Cân nhắc lợi hại sau, Đông Phương Yến nhìn xem Lam Ngọc công chúa nói, "Dạng này, chờ thần quốc đại điện kết thúc, ta giúp ngươi hỏi một chút Sở Vân, nếu là hắn đối ngươi có ý tứ, ta tuyệt không ngăn cản các ngươi cùng một chỗ. Nhưng hắn nếu là đối ngươi không có gì hay, vậy ta liền nhất định phải dẫn hắn về Đông Phương thần quốc." Lam Ngọc công chúa khẽ giật mình, lập tức gật đầu cười nói, có thể. Đông Phương Yến thấy thế, không còn cùng nàng nhiều lời, quay người hướng Sở Vân tỷ thí địa phương đi đến. Nhìn xem Đông Phương Yến bóng lưng rời đi, Lam Ngọc công chúa lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Ta thật vất vả mới tìm được một cái nắm giữ lôi thể nam nhân, vô luận như thế nào, ta đều muốn đạt được hắn. Chờ Đông Phương Yến đi vào Sở Vân tỷ thí địa phương lúc, hắn đã liên tục thắng 5 trận. Đông Phương Yến thấy thế, kích động không thôi. Sở Vân lần này là đại biểu bọn hắn Đông Phương thần quốc, cùng cái khác thần quốc tỷ thí. Một khi Sở Vân chiến thắng, không những đối với mới có thể đạt được lợi ích, ngay cả bọn hắn Đông Phương thần quốc cũng biết đi theo được nhờ. Xem ra nhường Sở Vân tham gia thần quốc đại điện quyết định này là đúng. Thời gian kế tiếp bên trong, chỉ cần là Sở Vân tham dự tỷ thí, Đông Phương Yến cũng sẽ ở bên cạnh quan sát. Thần quốc đại điện liên tục cử hành 3 ngày. Là ngày thứ 4 tiến đến lúc, Lam Hoành nhìn xem giữa sân đám người, mở miệng nói, "Tốt chư vị, 3 ngày thời gian đã qua, thần quốc đại điện đến đây là kết thúc." Nghe nói như thế, rất nhiều còn muốn tiếp tục tỷ thí tu sĩ, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Nay thời gian cũng trôi qua quá nhanh, ta thua một trận, vẫn muốn được về một trận, nhưng là một mực không tìm được cơ hội. Ta cũng là a, thật là đáng tiếc. Cùng đám người so sánh, Sở Vân lại là lộ ra vẻ hài lòng. Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân lộ ra vẻ sùng bái. "Sở Vân, ngươi thật lợi hại, 3 ngày thắng liền 10 trận, không một lần bại, cái này tại kỳ trước thần quốc đại điện bên trên, còn giống như chưa từng có xuất hiện qua." Sở Vân mỉm cười, khiêm tốn nói, "Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi." Kỳ thật không phải Sở Vân vận khí tốt, mà là hắn tu luyện tới thần anh cảnh trung kỳ sau, thần anh cảnh bên trong đã không có nhiều ít người là đối thủ của hắn. Nghe được Sở Vân nói như vậy, Đông Phương Yến tự nhiên biết hắn tại khiêm tốn. Nghĩ đến trở lại Đông Phương thần quốc, Sở Vân khả năng liền sẽ rời đi, Đông Phương Yến cảm giác dạng này thiên tài, không nên cứ như vậy làm cho đối phương rời khỏi. Hơi trầm ngâm sau, nàng nhìn xem Sở Vân hỏi, "Sở Vân, có hứng thú hay không làm chúng ta Đông Phương thần quốc sứ giả?" Sở Vân khẽ giật mình, có chút hơi khó nhìn xem Đông Phương Yến nói, "Ta đã là Bắc Hải thần quốc đại quốc sư, nếu là làm các ngươi Đông Phương thần quốc sứ giả, sợ là không ổn đâu." "Có gì không ổn, ta chính là biết ngươi làm Bắc Hải thần quốc đại quốc sư, mới khiến cho ngươi làm chúng ta Đông Phương thần quốc sứ giả." Đông Phương Yến giải thích nói, "Bởi vì làm chúng ta Đông Phương thần quốc sứ giả, không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần giúp chúng ta Đông Phương thần quốc đi sứ cái khác thần quốc hoặc là tộc đàn bộ lạc là được. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu làm chúng ta Đông Phương thần quốc sứ giả, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Sở Vân đang lo lắng đáp ứng được hay không, một đạo êm tai nữ tử tiếng vang. "Sở Vân, làm sứ giả có cái gì tốt? Chúng ta Nam Cương thần quốc có 4 vị đại vu sư, ngươi nếu là chịu lưu tại chúng ta Nam Cương thần quốc, ta để cho ta phụ hoàng phong ngươi làm thứ 5 đại vu sư." Sở Vân quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Lam Ngọc công chúa mặt mỉm cười hướng bọn hắn đi tới. Đông Phương Yến nghe vậy, nhướng mày, Lam Ngọc công chúa cái này rõ ràng là đang cùng nàng cướp người. Nhưng là nàng trước đó đã cùng Lam Ngọc công chúa nói xong, chỉ cần Sở Vân bằng lòng lưu lại, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Cho nên nàng không nói gì, mà là đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Sở Vân mỉm cười, nhìn xem Lam Ngọc công chúa nói, "Công chúa ý tốt, ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta không quá ưa thích các ngươi nơi này." Lam Ngọc công chúa nghe vậy khẽ giật mình, "Ngươi không thích chúng ta nơi này?" "Đối." "Vì cái gì?" Lam Ngọc công chúa lộ ra vẻ không hiểu. Đông Phương Yến cười nói, "Lam Ngọc tỷ tỷ, ngươi cũng không nghĩ một chút, các ngươi Nam Cương thần quốc liên hợp Tây vực thần quốc tiến đánh Bắc Hải thần quốc, Sở Vân xem như Bắc Hải thần quốc đại quốc sư, làm sao lại lưu tại các ngươi nơi này?" Lam Ngọc công chúa vẻ mặt khẽ biến, nàng thế mà đem chuyện này quên đi. Lúc đầu nàng coi là bằng mỹ mạo của nàng, sau đó lại ưng thuận một chút chỗ tốt, Sở Vân nhất định sẽ lựa chọn lưu tại bọn hắn Nam Cương thần quốc. Nhưng là bây giờ nghe được Đông Phương Yến nói như vậy, nàng cảm giác đem Sở Vân lưu tại Nam Cương thần quốc khả năng rất nhỏ. Nhưng là coi như biết khả năng rất nhỏ, nàng cũng muốn thử một lần. Tiến đánh Bắc Hải thần quốc, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa Bắc Hải thần quốc hơn phân nửa lãnh địa đã bị hai chúng ta thần quốc chiếm lĩnh, diệt quốc là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ta khuyên Sở Vân vẫn là lưu tại chúng ta Nam Cương thần quốc, như thế coi như Bắc Hải thần quốc bị diệt, hắn cũng không đến nỗi không có chỗ đi. Ha ha. Đông Phương Yến phát ra một tiếng cười nhạo, "Lam Ngọc tỷ tỷ, Sở Vân thiên phú và thực lực, ngươi cũng nhìn thấy, coi như Bắc Hải thần quốc bị diệt, hắn địa phương có thể đi như cũ có rất nhiều, bao quát chúng ta Đông Phương thần quốc. Chỉ cần hắn bằng lòng, chúng ta Đông Phương thần quốc đại môn, một mực vì hắn rộng mở." "Hai người các ngươi đang thảo luận cái gì?" Lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm nam tử vang lên. Chỉ thấy Lam Hoành tại hơn 10 người thần anh cảnh cường giả chen chúc hạ, hướng phía nơi này đi tới. Chương 1963, cự tuyệt lưu tại Nam Cương thần quốc. Chương 1963, cự tuyệt lưu tại Nam Cương thần quốc. Làm Lam Hoành đi vào Lam Ngọc công chúa bên người, Lam Ngọc công chúa thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, "Phu hoàng, hắn chính là nữ nhi trước đó nói cho ngươi cái kia lôi thần." Lam Hoành nghe vậy, nhìn về phía Sở Vân. "Hắn chính là cái kia tiến vào lôi kiếp ao, không chút nào chịu lôi đỉnh chi lực ảnh hưởng người kia." "Đúng, hắn gọi Sở Vân, hắn tiến vào lôi kiếp ao sau, chẳng những không nhận bên trong lôi đỉnh chi lực ảnh hưởng, còn có thể điều động bên trong lôi đỉnh chi lực, đem cổ độc chân nhân giết chết." Lam Hoành trên dưới dò xét Sở Vân, trầm ngâm nói, "Phụ hoàng sở di thiết kế ra lôi kiếp ao cái này tỉ thí hạng mục, chính là muốn nhân cơ hội này, nhìn có thể hay không tìm tới một cái có thể ngăn cản lôi đỉnh chi lực người. Không nghĩ tới ngăn cản lôi đỉnh chi lực người không có tìm được, ngược lại tìm tới một cái có thể điều động lôi đỉnh chi lực người, xem ra lần này thần quốc đại điện không có uổng phí cử hành." Lam Ngọc công chúa vẻ mặt khổ sở nói, "Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn giống như không nguyện ý lưu tại chúng ta Nam Cương thần quốc." "Cái gì? Hắn không nguyện ý lưu tại chúng ta Nam Cương thần quốc? Có phải hay không là ngươi cho thành ý còn chưa đủ?" Lam Ngọc công chúa không có trả lời, lựa chọn trầm mặc. Lam Hoành thấy thế, nhìn xem Sở Vân cười hỏi, ngươi gọi Sở Vân đúng không? Nghe Ngọc Nhi nói ngươi có thể điều khiển lôi kiếp trong ao lôi đỉnh chi lực. Sở Vân đang muốn nói chuyện, Đông Phương Yến vội vàng đưa tay kéo hắn quần áo. Sở Vân kịp phản ứng sau, cười nói, may mắn mà thôi, nếu như lại để cho ta khống chế, ta nhưng không có nắm chắc. Đông Phương Yến cử động, nhìn như tùy ý, nhưng lại bị Lam Hoành nhìn ở trong mắt. Chỉ thấy hắn mỉm cười sau, nhìn xem Sở Vân nói, bất kể có phải hay không là may mắn, chỉ cần có thể điều khiển lôi đỉnh chi lực, tại chúng ta Nam Cương Thần Quốc đều sẽ bị xưng là lôi thần. Người loại này, nếu là lưu tại chúng ta Nam Cương Thần Quốc, như vậy hắn sẽ thu hoạch được chúng ta Nam Cương Thần Quốc toàn lực bồi dưỡng. Vậy sao? Vậy quá đáng tiếc, ta khả năng không chiếm được đãi ngộ này. Lời này vừa nói ra, Lam Hành sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn đã chủ động mời Sở Vân, không nghĩ tới đối phương cự tuyệt, cái này khiến hắn cái này Nam Cương Thần Quốc thần hoàng mặt mũi có chút không nhịn được. Bất quá bọn hắn Nam Cương Thần Quốc vẫn muốn bồi dưỡng ra trong truyền thuyết cường đại nhất cổ trùng. Cho nên một phen trầm ngâm sau, Lam Hành lộ ra một vẻ mỉm cười, nhìn xem Sở Vân nói, "Chớ biết ngươi nói lời này là khiêm tốn, dạng này, ngươi nếu là chịu lưu tại chúng ta Nam Cương Thần Quốc, chớ chẳng những để ngươi làm chúng ta Nam Cương Thần Quốc thứ năm đại vũ sư, sẽ còn đem Lam Ngọc công chúa gả cho ngươi, như thế nào?" Sở Vân mỉm cười, đối với đối phương nói ra điều kiện, cũng không cảm thấy hứng thú. "Thần hoàng ý tốt, ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta đối Nam Cương Thần Quốc không có cái gì tình cảm, cho nên không muốn ở lại nơi này." Lam Hành nghe vậy, con ngươi co bảo. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn đưa ra dụ người như vậy điều kiện, đối phương vẫn là từ chối. Kỳ thật không có nghĩ tới không chỉ có là hắn, Lam Ngọc công chúa cũng là có chút không tin mà nhìn xem Sở Vân. Nàng không nghĩ tới, Sở Vân thế mà đối nàng sắc đẹp không hề lay động. Lam Ngọc công chúa ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Đông Phương Yến, một cái ý nghĩ tại trong óc nàng hiện hiện. Chẳng lẽ hắn thích Yến Nhi muội muội? Đúng, nhất định là như vậy, không phải hắn không có khả năng cự tuyệt ta. Lập tức nàng nhìn xem Sở Vân hỏi, "Sở Vân, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có chút ưa thích người?" Sở Vân không chút do dự trả lời, "Không tệ." "Tốt, ta hiểu được." Lam Ngọc công chúa có chút tức giận nhìn thoáng qua Đông Phương Yến. Đông Phương Yến gặp nàng trong ánh mắt ẩn chứa tức giận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lam Hành sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Sở Vân nói, "Tốt à, đã ngươi không nguyện ý lưu tại Nam Cương Thần Quốc, kia chấm cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá chúng ta Nam Cương Thần Quốc nhiều độc trùng cùng độc thú, tăng thêm ngươi giết chết Tây Vực Thần Quốc đại quốc sư, tại trên đường trở về, khẳng định gặp được nguy hiểm, đến lúc đó nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách chấm không có nhắc nhở ngươi." Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, Lam Hành lời này rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Bất quá hắn không sợ. Lấy hắn tu vi hiện tại, coi như thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ ra tay, cũng không giết chết hắn. "Tốt, Thần Quốc đại điện dừng ở đây, Ngọc Nhi, cùng phụ hoàng trở về." Theo lời này băng lên, Lam Hành mang theo Lam Ngọc công chúa quay người rời đi. Tại thời điểm ra đi, Lam Ngọc công chúa lần nữa nhìn về phía Đông Phương Yến, trong mắt tức giận cũng không có giảm bớt. Nhìn xem Lam Ngọc công chúa bóng lưng rời đi, Đông Phương Yến bất đắc dĩ thở dài. Sở Vân vẻ mặt tò mò hỏi, "Thế nào?" Đông Phương Yến mở miệng nói, "Ta không nghĩ tới, Lam Ngọc tỷ tỷ lại bởi vì ngươi cùng ta sinh khí. Nếu là biết có thể như vậy, ta liền không nên để các ngươi nhận biết. Cái này cũng không trách ngươi, mặc dù ta không biết rõ bọn hắn cha con tại sao phải giữ lại ta tại Nam Cương Thần Quốc, nhưng ta biết khẳng định không có chuyện tốt." Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân muốn nói lại thôi. Hắn muốn đem Lam Ngọc công chúa nói với nàng lời nói cho Sở Vân, nhưng là lại sợ Lam Ngọc công chúa biết sau chuyện này, giận nàng. Nàng cùng Lam Ngọc công chúa đã có vài chục năm giao tình. Nàng cũng không muốn bởi vì việc này mất đi một cái chi tâm bằng hữu. "Tính toán, trở về đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta thì rời đi nơi này." "Tốt." Sở Vân gật đầu, sau đó hỏi, "Đúng rồi, tỷ thí được đến ban thưởng, lúc nào thời điểm cho ta?" "Bây giờ còn chưa có bắt đầu thống kê, chờ thống kê xong, ta tự mình đem ban thưởng cầm đi cho ngươi." "Vậy ta trước hết tạ ơn công chúa." "Không cần đến cảm ơn ta, muốn tạ cũng là ta cảm ơn ngươi, ngươi giúp chúng ta Đông Phương Thần Quốc thắng liền 10 trận, phá vỡ trước đó rất nhiều thần anh cảnh cường giả lập nên đi chép, lần này thần quốc đại điện qua đi, thanh danh của ngươi nhất định sẽ vang vọng toàn bộ ngũ trọng thần vực." Sở Vân cười nhạt nói, "Ta đối loại này hư danh không có hứng thú." Hắn sở dĩ tới tham gia thần quốc đại điện, chính là muốn đạt được đại điện bên trên ban thưởng. Về phần thanh danh, loại này hư ảo đồ vật, hắn căn bản không quan tâm. Rất nhanh, Sở Vân liền trở lại ở lại các lâu bên trong. Đông Phương Yến nhìn ra Lam Ngọc công chúa đã giận nàng, cho nên cũng không có đi tìm Lam Ngọc công chúa, mà là đi theo Sở Vân cùng đi tới các lâu bên trong. Khi nhìn thấy Đông Phương Yến cùng Sở Vân sau khi trở về, kia hai tên phụ trách bảo hộ Đông Phương Yến lão giả, lập tức đi vào bên người nàng. Một người trong đó vẻ mặt ngưng trọng đối Đông Phương Yến nói, "Công chúa, việc lớn không tốt, tiến đến trợ giúp Bắc Hải thần quốc tu sĩ, lọt vào vu tộc người tập kích bất ngờ, thương vong thảm trọng." Đông Phương Yến nhíu mày, "Tại sao có thể như vậy? Nghe nói vu tộc người vận dụng rất cường đại vu thuật, đem chúng ta phái đi trợ giúp Bắc Hải thần quốc người, toàn bộ giam cầm tại một chỗ, sau đó lợi dụng vu cổ chi hỏa tiến hành đốt cháy, cuối cùng hơn 10 người thần anh cảnh cường giả cùng mấy trăm tên thần cốt cảnh tu sĩ, toàn bộ bị thiêu chết." Nghe nói như thế, Đông Phương Yến đột nhiên nghĩ đến, nàng trước đó dẫn người đi đối phó vu tộc người lúc, cũng đã gặp qua vu cổ chi hỏa. Lúc ấy vu cổ chi hỏa trực tiếp đem bảo hộ nàng cái kia lão giả áo bào trắng đốt sống chết tươi. Nghĩ đến vu cổ chi hỏa đáng sợ, Đông Phương Yến mày nhíu lại ở cùng nhau. Những này ghê tởm vu tộc người, thế mà nhúng tay Tam Đại Thần Quốc ở giữa chiến tranh, chuyện càng ngày càng khó giải quyết. Chương 1964, sao trời thần thể chương 1964, sao trời thần thể Sở Vân thế nào cũng không có nghĩ đến, vu tộc người sẽ tham dự Tam Đại Thần Quốc ở giữa chiến tranh. Kể từ đó, thế cục liền biến phức tạp. Lời mới vừa nói lão giả này trầm ngâm nói, nghe nói vu cổ chi hỏa chỉ có vu tộc người mới có thể phá giải. Thật là vu tộc người cùng chúng ta Đông Phương Thần Quốc đã trở thành tử địch, không có khả năng giúp chúng ta phá giải. Sở Vân nhíu mày, hỏi, chỉ cần là vu tộc người liền có thể phá giải sao? Không, tu vi ít nhất phải đạt tới thần cốt cảnh mới được. Sở Vân nghe vậy, lâm vào trầm tư. Nhưng ngũ trọng thần vực vu tộc người giúp bọn hắn phá giải vu cổ chi hỏa, vu tộc người chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên Sở Vân muốn đi lục trọng thần vực tiếp linh giao đến giúp đỡ. Nhưng là hắn nhớ kỹ linh giao tu vi giống như liền thần huyết cảnh đều không có, cũng không biết đã qua lâu như vậy, đối phương hiện tại già sao tu vi, không có những biện pháp khác có thể phá giải sao? Đông Phương Yến nhìn xem lão giả này hỏi. Lão giả này trả lời, trừ phi tu vi vượt qua thần anh cảnh, nếu không cũng chỉ có bọn hắn vu tộc người mới có thể phá giải. Nếu như là dạng này, vậy thì phiền toái, kia vu cổ chi hỏa liền thần anh cảnh cường giả đều có thể tiêu chết, nếu là dùng để đối phó chúng ta Đông Phương Thần Quốc tu sĩ, khẳng định như vậy không ai có thể ngăn cản. Ta có một người bạn, nàng có lẽ có thể phá giải vu cổ chi hỏa, nhưng nàng không tại ngũ trọng thần vực. Đông Phương Yến nghe vậy, vẻ mặt giật mình, không tại ngũ trọng thần vực, chẳng lẽ tại tứ trọng thần vực? Nàng tại lục trọng thần vực. Lời này vừa nói ra, lời mới vừa nói lão giả này cười nói, Sở đạo hữu, ngươi là đang nói đùa chứ? Lục trọng thần vực tu sĩ có thể phá giải vu cổ chi hỏa? Nàng là lục trọng thần vực tu sĩ không giả, nhưng nàng cũng là vu tộc người. Đông Phương Yến vội vàng hỏi nói, vậy nàng là cái gì tu vi? Cái này, ta rời đi lục trọng thần vực có một đoạn thời gian, nàng hiện tại tu vi gì, ta cũng không rõ ràng. Lời mới vừa nói lão giả này mở miệng nói, nàng đã tại lục trọng thần vực, như vậy tu vi khẳng định còn không có đạt tới thần quốc cảnh, coi như ngươi đem nàng tìm đến, cũng không cách nào phá giải vu cổ chi hỏa. Sở Vân cười nhạt một tiếng, đã ngươi nói như vậy, kia vu cổ chi hỏa chính các ngươi nghĩ biện pháp phá giải. Đông Phương Yến lộ ra vẻ trầm tư. Tu vi vượt qua thần anh cảnh cường giả, chỉ có tứ trọng thần vực mới có, mà vu tộc lại không thể ra tay giúp chúng ta, cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chính là nhường Sở Vân vị bằng hữu này ra tay. Thật là tu vi của nàng, khả năng không có cái gì thần cốt cảnh. Đông Phương Yến âm thanh lạnh lùng nói, trước tiên đem người mang đến lại nói, nếu như khoảng cách thần cốt cảnh còn cách biệt quá xa, chúng ta liền nghĩ biện pháp khác. Nếu như tu vi đã tiếp cận thần xương cảnh, chúng ta liền nghĩ biện pháp giúp nàng tiến vào thần cốt cảnh. Dạng này cũng được. Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân nói, Sở Vân, kia tiếp người chuyện liền giao cho ngươi. Có thể, nhưng các ngươi phải nghĩ biện pháp đưa ta đi lục trọng thần vực. Đây là tự nhiên, chúng ta Đông Phương Thần Quốc chính là tứ đại thần quốc đứng đầu, nắm giữ cường đại nhất không gian truyền tống trận, có thể bằng vào lục trọng thần vực địa đồ, đưa ngươi chuẩn xác truyền tống tới lục trọng thần vực bất kỳ địa phương nào. Nghe nói như thế, Sở Vân lộ ra vẻ không thể tin được. Lợi hại như vậy? Đúng, trước lúc này, chúng ta Đông Phương Thần Quốc liền từng nhiều lần phái người đi lục trọng thần vực dò xét tình huống, cho nên đối lục trọng thần vực địa hình rõ như lòng bàn tay. Nếu như là dạng này, kia vừa đi đến một lần, chỉ sợ không dùng đến một ngày thời gian. Ân, chờ về đến Nhật Nguyệt Thành, ta tự mình đưa ngươi vào nhập không gian truyền tống trận. Tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm vang dội. Sở công tử, chúng ta công chúa cho mời. Nghe được thanh âm, Sở Vân khẽ giật mình. Hẳn là Lam Ngọc tỷ tỷ, xem ra nàng còn không có từ bỏ đưa ngươi lưu tại Nam Cương Thần Quốc. Sở Vân lộ ra vẻ không hiểu. Nàng tại sao phải giữ lại ta tại Nam Cương Thần Quốc, chẳng lẽ cũng bởi vì coi trọng ta? Ta mặc dù nắm giữ thần anh cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là thực lực như vậy, tại bọn hắn Nam Cương Thần Quốc ít ra cũng có mấy chục người. Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân muốn nói lại thôi. Nàng muốn đem chân tướng nói cho Sở Vân, nhưng là lại sợ Lam Ngọc công chúa biết sau, trách cứ nàng xen vào việc của người khác. Đến lúc đó, chỉ sợ tỷ muội các nàng tình cảm liền phải chấm dứt. Ngược lại chúng ta đều muốn đi, ngươi không bằng đi xem một chút tình huống như thế nào. Ân. Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, liền hướng phía các lâu bên ngoài đi đến. Chờ hắn đi vào các lâu bên ngoài lúc, chỉ thấy trước đó dẫn bọn hắn tới đây ở lại trung niên nhân kia, chính nhất mặt cung kính đứng ở bên ngoài. Sở công tử, công chúa cho mời. Biết các ngươi công chúa tìm ta làm gì sao? Cái này thuộc hạ không rõ ràng. Được thôi, vậy ngươi dẫn đường. Ở tên này trung niên nhân dẫn đầu hạ, Sở Vân rất nhanh liền đi vào Lam Ngọc công chúa ở lại các lâu phía dưới. Trung niên nhân đối với các lâu phía trên chắp tay nói, công chúa, người mang đến. Nhường hắn đi lên. Sở Vân nghe vậy, hướng phía các lâu bên trên đi đến. Chờ hắn đi vào các lâu bên trên lúc, phát hiện Lam Ngọc công chúa mang theo Liễu Như Tuyết từ bên trong phòng đi ra. Lam Ngọc công chúa cầm Liễu Như Tuyết tay, một bộ tình cảm thâm hậu dáng vẻ. Tuyết Nhi muội muội, thật tốt tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, nhất định trở thành thần anh cảnh cường giả. Tốt. Liễu Như Tuyết hướng Lam Ngọc công chúa gật đầu, sau đó hướng Sở Vân đi tới. Chúng ta ngày mai liền về Đông Phương Thần Quốc, ngươi đi sát vách các lâu chuẩn bị một chút. Liễu Như Tuyết khẽ giật mình, gật đầu nói, tốt. Mặc kệ người khác đối nàng như thế nào, nàng đối Sở Vân tâm chưa từng có biến qua. Đợi cho Liễu Như Tuyết rời đi, Lam Ngọc công chúa nhìn xem Sở Vân cười nói, nghĩ không ra nàng như thế nghe lời ngươi. Nàng là người của ta, nghe lời của ta, không phải rất bình thường sao? Người của ngươi? Ngươi người nào, nữ nhân sao? Sở Vân nhíu mày, hắn không muốn cùng Lam Ngọc công chúa nói nhảm, mở miệng nói, công chúa vẫn là nói một chút tới tìm ta làm gì à, ta ngày mai sẽ phải đi, đến về sớm một chút chuẩn bị. Lam Ngọc công chúa cười nhạt một tiếng, nhìn xem Sở Vân nói, không nghĩ tới chúng ta Nam Cương Thần Quốc đưa ra như thế mê người điều kiện, ngươi cũng không chịu lưu lại, không biết là Yến Nhi muội muội mị lực quá lớn, vẫn là ta cái này công chúa tướng mạo không bằng nàng. Đều không phải là. Sở Vân ánh mắt cùng Lam Ngọc công chúa đối mặt, ta không chịu lưu tại Nam Cương Thần Quốc tự nhiên có ta nguyên nhân, cùng các ngươi không có quan hệ. Vậy sao? Lam Ngọc công chúa nhìn về phía các lâu hạ, trầm ngâm nói, lý do khác, ngươi có lẽ có thể cự tuyệt, nhưng là có một cái lý do, ngươi có thể sẽ không cự tuyệt. Lý do gì? đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta muốn hỏi hỏi ngươi, cái này Liễu Như Tuyết cùng ngươi quan hệ thế nào?
Bằng hữu?
Cũng chỉ là bằng hữu sao?
Đúng, bất quá chúng ta từng cùng chung hoàn nạn, cho nên nàng trong lòng ta cũng không phải là đồng dạng bằng hữu.
Vậy ngươi cảm thấy ngươi người bạn này tiên phú tu luyện như thế nào?
Không tính là tốt nhất, nhưng cũng không kém.
Lam Ngọc công chúa mỉm cười.
Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi cười cái gì?
Ta cười bên cạnh ngươi có bảo nhưng lại không biết.
Có ý tứ gì?
Lam Ngọc công chúa nhìn xem Sở Vân nói rằng, ngươi người bạn này, nắm giữ ngàn năm khó gặp sao trời thần thể, cũng được xưng là tầm bảo thần thể, ngươi chẳng lẽ không biết?
Chương 1965, cự tuyệt song tu chương 1965, cự tuyệt song tu Sở Vân vẻ mặt giật mình nhìn xem Lam Ngọc công chúa.
Sao trời thần thể cùng tầm bảo thần thể, hắn mặc dù không có nghe nói qua, nhưng là từ mặt chữ ý tứ lý giải, tầm bảo thần thể cùng Liễu Như Tuyết thể chất đặc thù liền mười phần ăn khớp.
Ngươi là thế nào biết đến?
Sở Vân nhìn xem Lam Ngọc công chúa hỏi.
Lam Ngọc công chúa mỉm cười nói, đúng vậy, nàng nắm giữ có thể tìm kiếm bảo vật thần thể, mà ta lại nắm giữ có thể phân biệt huyết mạch cùng thể chất thần thể.
Đang nói lời này lúc, Lam Ngọc công chúa trên dưới dò xét Sở Vân.
Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hết thể nắm giữ ba loại thể chất, theo thứ tự là lôi thuộc tính thể chất, hỏa thuộc tính thể chất cùng thủy thuộc tính thể chất.
Về phần huyết mạch, Lam Ngọc công chúa mặt mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Sở Vân, ngươi hẳn là không cần ta nói ra đi.
Sở Vân nhíu mày, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này tu luyện thế giới, thế mà còn có loại này biến thái thể chất.
Coi như ngươi biết lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào cái này liền có thể uy hiếp ta?
Ta nhưng không có nghĩ tới muốn uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta.
Giúp ngươi?
Không tệ.
Lam Ngọc công chúa nhìn xem Sở Vân nói, biết ta vì sao lại coi trọng ngươi sao?
Ngoại trừ ngươi nắm giữ ba loại thể chất, càng bởi vì ngươi nắm giữ cái kia huyết mạch, chỉ cần ta và ngươi song tu, ta bồi dưỡng ra được cổ trùng, liền có tỷ lệ xuất hiện biến dị huyết mạch.
Thì ra là thế.
Sở Vân cười nhạt một tiếng.
Hiện tại hắn rốt cuộc biết Lam Ngọc công chúa vì sao lại coi trọng hắn.
Lam Ngọc công chúa nhìn xem Sở Vân nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, chỉ cần ngươi chịu cùng ta song tu, ta liền đem Tuyết Nhi muội muội thần thể thức tỉnh.
Sở Vân khẽ giật mình, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng thần thể còn không có thức tỉnh?
Không tệ, nàng thần thể thật là ngàn năm khó gặp, một khi thức tỉnh, chẳng những tốc độ tu luyện sẽ bạo tăng, thậm chí có khả năng cảm ứng được vực ngoại tinh không sự vật.
Đương nhiên, đây đều là ta theo cổ tịch bên trên nhìn thấy, thật giả ta cũng không biết, ngươi có muốn hay không đánh cược một keo?
Sở Vân lộ ra vẻ trầm tư.
Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Liễu Như Tuyết sẽ có được như thế nghịch thiên thể chất.
Nếu đối phương thần thể thức tỉnh, thật có thể cảm ứng được vực ngoại tinh không sự vật, vậy có phải hay không đại biểu có thể cảm ứng được tinh không tu sĩ tồn tại?
Nếu là như vậy, đối Sở Vân tác dụng cũng quá lớn.
Nhưng là nhường hắn cùng Lam Ngọc công chúa song tu, hắn làm không được.
Không nói trước hắn đã có bạn nữ, liền nói trước đó Đông Phương Yến đã nói với hắn, một khi hắn nhúng chàm Nam Cương Thần Quốc nữ tu sĩ, liền sẽ bị đối phương hạ cổ.
Nếu như Đông Phương Yến nói là sự thật, như vậy một khi hắn cùng Lam Ngọc công chúa song tu, rất có thể liền sẽ bị đối phương khống chế.
Cho nên một phen sau khi tự hỏi, Sở Vân nhìn xem Lam Ngọc công chúa nói, yêu cầu khác, ta đều có thể bằng lòng ngươi, duy chỉ có song tu không được.
Lam Ngọc công chúa nghe vậy, vẻ mặt giật mình.
Toàn bộ Nam Cương Thần Quốc không biết rõ có bao nhiêu nam nhân muốn cùng nàng song tu, thật là nàng đều trước mắt.
Bây giờ nàng thật vất vả tìm tới một cái có thể coi trọng, lại bị đối phương từ chối.
Tiễn Nhi muội muội có phải hay không nói cho ngươi cái gì?
Nàng không có nói với ta cái gì, ta không cùng ngươi song tu, chủ yếu là bởi vì ta đã có bạn nữ.
Lam Ngọc công chúa nhíu mày, thật sao?
Cho dù có, ngươi lại tìm một hai, không phải cũng rất bình thường sao?
A. Sở Vân cười nạo một tiếng, ta đối chuyện nam nữ không có lớn như vậy hứng thú.
Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, ngoại trừ không cùng ngươi song tu, yêu cầu khác, ta đều có thể bằng lòng ngươi.
Lam Ngọc công chúa mặt lộ vẻ vẻ do dự, đây cũng không phải là kết quả nàng muốn.
Được thôi, ngươi có thể không cùng ta song tu, nhưng là ngươi nhất định phải lưu tại Nam Cương Thần Quốc nửa năm, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta liền giúp nàng thức tỉnh thần thể.
Thời gian nửa năm quá dài, nhiều lắm là 3 tháng, hơn nữa không thể là hiện tại, phải đợi ta có thời gian mới được.
Không được, ngươi để cho ta chờ ngươi có thời gian, vậy ngươi biết ngươi chừng nào thì mới có thời gian sao?
Lam Ngọc công chúa nhìn xem Sở Vân nói, ta cho ngươi 1 tháng thời gian cân nhắc, 1 tháng sau, ngươi nếu là nghĩ rõ ràng, liền đến tìm ta, nếu là 1 tháng sau, ngươi không đến, ta coi như ngươi từ bỏ.
Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, bằng hữu của ngươi cái kia thể chất, trước mắt ngoại trừ ta, không ai có thể giúp nàng thức tỉnh.
Lam Ngọc công chúa nói xong, liền quay người đi vào phòng, đóng cửa phòng lại.
Sở Vân thấy thế, nhìn nàng cửa phòng một cái, liền quay người rời đi.
Chờ Sở Vân trở lại ở lại các lâu sau, Đông Phương Yến cùng Liễu Như Tuyết vội vàng ra đón.
Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân hỏi, "Sở Vân, Lam Ngọc tỷ tỷ tìm ngươi làm gì?"
"Nàng muốn cho ta cùng với nàng song tu."
"Cái gì?"
Lời này vừa nói ra, Đông Phương Yến cùng Liễu Như Tuyết đều là vẻ mặt giật mình.
Liễu Như Tuyết kịp phản ứng sau, vẻ mặt khó hiểu nói, "Lam Ngọc tỷ tỷ sao có thể đưa ra không biết xấu hổ như vậy yêu cầu?"
Đông Phương Yến mặc dù biết Lam Ngọc công chúa mục đích, nhưng khi biết đối phương muốn cùng Sở Vân song tu, nàng vẫn còn có chút giật mình.
"Kia, yeah. Vậy ngươi đã đồng ý sao?"
Liễu Như Tuyết nhìn xem Sở Vân hỏi,
"Ta tại sao phải bằng lòng?
Lam Ngọc tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tăng thêm lại là Nam Cương Thần Quốc công chúa, nếu là ngươi cùng với nàng, nhất định có dùng không hết tài nguyên tu luyện, cái này đổi lại bất luận kẻ nào hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt."
"Không tệ, nàng mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác rất mê người, nhưng ta từ chối."
Liễu Như Tuyết có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Sở Vân,
"Ngươi thật từ chối?
Ta lừa ngươi làm gì? Nàng mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng với ta mà nói,
bề ngoài chỉ là một bộ túi da. Về phần thân phận của nàng, mặc dù có thể cho ta mang đến tài nguyên tu luyện, nhưng bọn hắn am hiểu bồi dưỡng cổ trùng, nhất là nữ nhân, nghe thất công chúa nói, nếu như đối với các nàng không một lòng, liền sẽ bị các nàng hạ cổ trùng cắn chết. Đông Phương Yến nghe vậy, phốc phốc một tiếng bật cười. Sở Vân nhíu mày nói, thế nào, ta nói sai sao?
Không có, Nam Cương thần quốc nữ tu sĩ, hoàn toàn chính xác sẽ cho nam nhân của bọn hắn hạ cổ, mà lại là tại đối phương không biết rõ tình huống hạ, cho nên ngay từ đầu, ta liền nhắc nhở Sở Vân không được đụng Nam Cương thần quốc nữ tu sĩ. Sở Vân cự tuyệt Lam Ngọc công chúa, nàng khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn, nếu không chúng ta bây giờ thì rời đi Nam Cương thần quốc a. Đông Phương Yến mở miệng nói, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta ngày mai lại đi, không trải qua sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Ta tiếp vào tin tức, Tây vực thần quốc biết được Sở Vân giết chết cổ độc chân nhân sau, liên hợp vu tộc người chuẩn bị ở nửa đường đối với chúng ta độc thủ. Sở Vân nhìn xem Đông Phương Yến hỏi, Nam Cương thần quốc không có tham dự trong đó sao?
Giống như không có, Lam Ngọc công chúa đã coi trọng ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ không lại phái người giết ngươi, trừ phi nàng ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy hy vọng.
Lúc này Sở Vân có chút may mắn, không có hoàn toàn cự tuyệt Lam Ngọc công chúa, không phải nếu là Tam Phương thế lực đồng thời ra tay với bọn họ, vậy thì phiền toái.
Đông Phương Yến mở miệng nói, "Tốt, nhanh đi chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai xuất phát."
"Tốt." Chương 1966, chiêu hồn chung bên trên cái thứ 7 đồ án chương 1966, chiêu hồn chung bên trên cái thứ 7 đồ án Sở Vân trở lại ở lại gian phòng sau, liền đem cổ độc chân nhân không gian giới chỉ lấy ra, đem thần thức đầu nhập trong đó. Trước đó Liễu Như Tuyết ở trên người hắn cảm ứng được có đặc thù vật phẩm tồn tại, Sở Vân muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì. Theo thần thức tiến vào không gian giới chỉ, Sở Vân phát hiện cổ độc chân nhân không gian giới chỉ bên trong tồn phóng rất nhiều độc trùng cùng độc thú. Vật phẩm khác cũng có, nhưng là rất ít. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ Liễu Như Tuyết cảm ứng được đặc thù vật phẩm chính là những đồ chơi này? Rất nhanh, Sở Vân liền phủ định ý nghĩ này. Trước đó Liễu Như Tuyết cảm ứng được đồ vật đều là tử vật, lần này cảm ứng được đặc thù vật phẩm cũng hẳn là tử vật mới đúng. Sở Vân đưa ánh mắt về phía bên trong số lượng không nhiều vật phẩm, rất nhanh hắn ngay tại trong khắp ngóc ngách nhìn thấy một cái lớn chừng ngón cái đồ hình. Cái này đồ hình cùng chiêu hồn chung bên trên đồ hình cơ hồ giống nhau như lúc. Sở Vân thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đồ hình lấy ra ngoài. Chỉ nhìn một cái, Sở Vân liền nhận ra đây chính là chiêu hồn chung bên trên thiếu thốn đồ hình một trong. Chỉ thấy đồ hình chính diện nửa bộ phận trên là tinh không, nửa phần dưới là tầng mây. Mặt trái thì là trống không. Sở Vân trước đó lấy được vật phẩm, hoặc là nhân vật ảnh chân dung, hoặc là chính là thú loại ảnh chân dung, giống cái này có tinh không có tầng mây đồ hình, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Bước đồ này hình có làm được cái gì? Trước đó những cái kia đồ hình đều có thể triệu hồi ra chết đi tu sĩ vong hồn, hoặc là thú loại vong hồn, cái này đồ hình chỉ có tinh không cùng tầng mây, chẳng lẽ lại có thể triệu hoán sao trời cùng tầng mây? Sở Vân cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Tính toán, trước bỏ vào, về phần có làm được cái gì, sau này hãy nói. Nghĩ tới đây, Sở Vân lấy ra chiêu hồn chung, đem cái này đồ hình để vào tương ứng lỗ nhỏ bên trong. Lúc này, Sở Vân phát hiện tăng thêm cái này đồ hình, chiêu hồn chung bên trên liền chỉ còn lại hai cái đồ hình không có tìm được. Dựa theo lúc trước cái kia tinh không tu sĩ tàn hồn nói tới, hoàn chỉnh chiêu hồn chung có thể thôn phệ tinh không tu sĩ tinh hồn. Nếu như đây là sự thực, cũng không biết thôn phệ hết tinh không tu sĩ tinh hồn sau, thực lực của đối phương có thể hay không biến yếu. Nếu như sẽ, như vậy hắn đối phó tinh không tu sĩ lại nhiều một loại thủ đoạn. Chỉ là trước lúc này, trước tiên cần phải đem còn lại hai cái đồ hình tìm tới. Đem đồ hình để vào chiêu hồn chung ăn ảnh ứng lô khảm sau, Sở Vân liền đem nó thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra thanh đồng cổ kính. Mặt này thanh đồng cổ kính, theo phàm giới một mực đi theo hắn tới thần giới. Lúc đầu sử dụng số lần còn rất thường xuyên, nhưng tới thần giới sau, Sở Vân cũng rất ít sử dụng. Không phải thanh đồng cổ kính đã mất đi tác dụng, mà là thần giới tu sĩ tu luyện thần kỹ, thần thông cùng thần pháp, dường như đạt đến cực hạn, căn bản không có thôi diễn không gian. Bất quá cũng may Sở Vân nghe nói thanh đồng cổ kính không thuộc về thần giới, có thể tới tự tinh không, nếu như đây là sự thực, như vậy nó tác dụng chân chính, hẳn là trợ giúp tinh không tu sĩ thôi diễn kỹ năng. Nhìn xem trong tay thanh đồng cổ kính, Sở Vân trong mắt tràn ngập chờ mong. Có thể hay không ngăn cản được tinh kiếp, có lẽ ngoại trừ dựa vào tổ long kiếm, còn phải dựa vào mặt này thanh đồng cổ kính cùng chiêu hồn chung. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, ngoài cửa vang lên Đông Phương Yến thanh âm. "Sở Vân, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên xuất phát." Sở Vân đang tu luyện, nghe được thanh âm, hắn đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Đông Phương Yến mang theo Liễu Như Tuyết đứng ở ngoài cửa, tại Đông Phương Yến sau lưng, hai tên lão giả kia yên lặng đi theo nàng. Những người khác đâu? Sở Vân nhớ kỹ có không ít Đông Phương thần quốc thần anh cảnh tu sĩ tham gia thần quốc đại điện tỷ thí. "Ta đang muốn nói cho ngươi chuyện này." Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân nói rằng, "Ta hôm qua tiếp vào phụ hoàng ta tin tức truyền đến, tứ trọng thần vực cùng ngũ trọng thần vực ở giữa đã xuất hiện vết nứt không gian, tứ trọng thần vực cường giả có thể sẽ theo vết nứt không gian bên trong chỗ tới. Vì phòng ngừa tứ trọng thần vực cường giả bị cái khác thần quốc cùng thế lực cướp đi, phụ hoàng để bọn hắn lập tức đi tìm vết nứt không gian." Sở Vân nghe vậy, nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, tứ trọng thần vực cùng ngũ trọng thần vực nhanh như vậy liền dung hợp. "Đúng rồi, đây là ngươi hôm qua lấy được ban thưởng." Đông Phương Yến lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Sở Vân. Sở Vân không do dự, đưa tay nhận lấy. Đông Phương Yến mở miệng nói, "Đi thôi, nhanh đi về. Tứ trọng thần vực cùng chúng ta ngũ trọng thần vực dung hợp, ngũ trọng thần vực thế cục chẳng mấy chốc sẽ xảy ra biến hóa. Chúng ta nhất định phải đoạt tại cái khác thần quốc cùng thế lực trước đó, đem tứ trọng thần vực cường giả kéo đến chúng ta bên này."
"Tốt." Lập tức năm người rời đi Nam Cương thần quốc hoàng cung. Tại Nam Cương Thần Quốc trong hoàng cung, có một tòa so những kiến trúc khác cao hơn không ít các lâu. Lúc này ở các lâu bên trên, Lam Ngọc công chúa cùng Lam Hoành đang đứng sóng vai. "Ngọc Nhi, ngươi nghĩ được chưa? Thật dự định thả bọn họ đi?" Lam Ngọc công chúa gật đầu, nghĩ kỹ, giết bọn hắn đối với chúng ta Nam Cương Thần Quốc mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Tương phản, không giết bọn hắn, đối với chúng ta Nam Cương Thần Quốc mà nói, ngược lại có rất lớn chỗ tốt. Lam Hoành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng, chỉ giáo cho. Lam Ngọc công chúa cười giải thích nói, "Đông Phương Yến cùng ta là hảo tỉ muội, mặc dù bởi vì Sở Vân để chúng ta huyên náo có chút không thoải mái, nhưng ta tin tưởng nàng vẫn coi ta là thành hảo tỉ muội. Chỉ cần nàng kế thừa đời tiếp theo thần hoàng, hai chúng ta thần quốc cũng sẽ không lại có mâu thuẫn. Về phần Sở Vân, mặc dù cự tuyệt cùng ta song tu, nhưng là ta tin tưởng, vì trợ giúp nữ nhân kia thức tỉnh thần thể, hắn nhất định còn sẽ tìm đến ta." Lam Hoành gặp nàng tự tin như vậy, cười nói, "Tốt à, đã ngươi có lòng tin như vậy, kia phụ hoàng liền tha bọn họ một lần. Bất quá phụ hoàng thả bọn hắn, Tây vực thần quốc không phải nhất định sẽ buông tha bọn hắn. Sở Vân giết chết cổ độc chân nhân, phụ hoàng nghe nói Tây vực thần quốc đã phái ra hơn 10 người thần anh cảnh cường giả, giữa đường chặn giết bọn hắn." Lam Ngọc công chúa vẻ mặt vô tình cười nói, "Yên tâm đi, có Sở Vân tại, Tây vực thần quốc thần anh cảnh tu sĩ nếu dám chặn giết bọn hắn, chính là tự tìm đường chết." Sở Vân một đoàn người rời đi Nam Cương thần quốc hoàng thành sau, liền hướng phía Đông Phương thần quốc phương hướng tiến lên. Bởi vì lo lắng lọt vào độc trùng cùng độc thú công kích, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Khi bọn hắn đi vào Nam Cương thần quốc biên cảnh lúc, đã là trạm vào tối. Bởi vì chung quanh rừng cây rậm rạp, dãy núi tung hoành, cho nên con đường lộ ra 10 phần mở tối. Đi theo Đông Phương Yến sau lưng một lão giả, mở miệng nói, "Công chúa, sắp trời đã tối, nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đường như thế nào?" Một tên khác lão giả mở miệng nói, "Chúng ta bây giờ còn không có rời đi Nam Cương thần quốc lãnh địa, nghe nói Nam Cương thần quốc ban đêm ẩn hiện độc trùng cùng độc thú, so ban ngày phải cường đại mấy lần, nếu là tiếp tục tiến lên, có thể sẽ lọt vào độc trùng cùng độc thú công kích." Đông Phương Yến ngắm nhìn bốn phía một vòng, phát hiện chung quanh một mảnh mờ tối. Nàng đưa ánh mắt về phía chỗ rừng sâu, mơ hồ cảm nhận được chỗ rừng sâu ẩn nút một loại nào đó nguy hiểm. Lập tức mở miệng nói, "Đi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, nhưng là nhất định phải đề cao cảnh giác." Chương 1967, Thái Âm Huyết Hà đại trận. Chương 1967, Thái Âm Huyết Hà đại trận. Rất nhanh, Sở Vân năm người tìm một chỗ bằng phẳng địa phương ngồi xếp bằng xuống. Mới đầu, Sở Vân cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc tu luyện, hắn phát hiện không gian xung quanh giống như có năng lượng ba động. Bình thường loại tình huống này, chỉ có một khả năng, cái kia chính là nơi này bị người bố trí trận pháp. Nhưng nơi này là Nam Cương thần quốc biên cảnh, ai sẽ không có việc gì bố trí ở chỗ này trận pháp? Chỉ có một khả năng, vậy chính là có người biết bọn hắn sẽ đi qua từ nơi này, cho nên sớm bố trí ở chỗ này trận pháp. Sở Vân không biết rõ bố trí trận pháp chính là người nào, nhưng là hắn biết, một khi bọn hắn rời đi, đối phương liền sẽ khởi động trận pháp. Nghĩ tới đây, Sở Vân quyết định tương kế tự kế, lập tức hướng Đông Phương Yến bốn người truyền âm, để bọn hắn cùng mình ngồi ở cùng một chỗ. Đông Phương Yến bốn người bắt đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng khi biết được chúng quanh bọn họ đã bị người bố trí xuống trận pháp sau, bốn người lập tức hướng phía Sở Vân đi tới. Đợi cho quanh chân ngồi xuống, Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân truyền âm hỏi, "Sở Vân, ngươi xác định chúng quanh nơi này thật bố trí có trận pháp? Vì sao ta không có cảm thấy một chút dị thường?" Sở Vân cười nhạt một tiếng, truyền âm trả lời, "Nếu có thể bị các ngươi tùy tiện phát hiện, vậy thì không cần thiết bố trí. Chính là bởi vì trận pháp này rất bí mật, Sở Vân không biết rõ uy lực như thế nào, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy làm sao bây giờ?" "Chờ." Sở Vân mở miệng nói, "Bố trí trận pháp người, hẳn là muốn đợi chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó dễ giết chúng ta một cái trở tay không kịp. Ngươi để ngươi hai tên thuộc hạ đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị phản kích." "Tốt." Giao phó xong sau, Sở Vân lại truyền âm cho Liễu Như Tuyết, nhường nàng đề cao cảnh giác. Sau đó bắt đầu lặng lẽ phát họa thần phù. Đợi cho thần phù phát họa đi ra, hắn đem thần phù đánh vào trung quanh trong hư không. Bố trí thần phù trận, Sở Vân đã xe nhẹ đường quen. Cho nên mặc kệ là phát họa thần phù, vẫn là bố trí trận pháp, Đông Phương Yến bốn người đều không có phát hiện. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyền ảo. Sau một khắc, chỉ thấy vô số mọc ra sắc bén răng màu đen quái trùng, theo trong rừng cây bay ra. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, chớp mắt liền tới Sở Vân năm người trước người. Sở Vân năm người mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là một mực bảo trì cảnh giác. Ngay tại màu đen quái trùng sắp tới gần bọn hắn lúc, năm người lập tức điều động thần lực trong cơ thể, ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực cương cháo ngăn cản. Lúc này, chỗ rừng sâu truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Các ngươi thế mà không có tiến vào trạng thái tu luyện. Sở Vân mở to mắt, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. "Ra đi a, để cho ta nhìn xem muốn giết chúng ta người, đến cùng là ai?" "Ha ha ha, đừng tưởng rằng ngăn trở độc trùng công kích, liền có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Theo lời này băng lên, hơn 10 người áo bào đen lão giả từ trong rừng rậm đi ra. Bởi vì bọn họ dùng áo bào đen bao khỏa toàn thân, cho nên Sở Vân không nhìn thấy tướng mạo của bọn hắn. Đông Phương Yến ánh mắt theo mười mấy người trên thân đảo qua, "Dùng độc trùng công kích chúng ta, các ngươi chẳng lẽ là Nam Cương Thần Quốc người?" Một người cầm đầu mở miệng nói, "Không tệ, chúng ta chính là Nam Cương Thần Quốc người, phụ thần hoàng chi mệnh, đến đây chặn giết các ngươi." Đông Phương Yến khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, "Không, ta cùng Lam Ngọc công chúa là hảo tỉ muội, nàng không thể lại phái người tới giết chúng ta." Người cầm đầu mở miệng nói, "Tin hay không tùy ngươi, ngược lại chúng ta là phụ mệnh làm việc." "Động thủ." Theo lời này vang lên, mười mấy người hướng phía Sở Vân năm người vào tới. "Muốn giết chúng ta công chúa, hỏi trước một chút hai người chúng ta có đáp ứng hay không." Chỉ thấy phụ trách bảo hộ Đông Phương Yến hai tên lão giả, thân ảnh lóe lên, hướng phía mười mấy người bỏ tới. Hai người đều là thần anh cảnh hậu kỳ tu vi, loại thực lực này, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Mười mấy người nhìn thấy hai tên lão giả bỏ tới, lập tức dừng bước lại, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy Sở Vân năm người trung quanh, trong nháy mắt tản mát ra từng đạo huyết sắc quang mang. Những này huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, rất nhanh liền hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu huyết hạ, vượt ngang qua Sở Vân năm người đỉnh đầu. Người cầm đầu nhìn xem hai tên lão giả cười lạnh nói, chúng ta đã sớm biết thất công chúa bên người có hai tên thần anh cảnh hậu kỳ cường giả bảo hộ, nếu không phải là bởi vì cái này, chúng ta cũng không cần đến bố trí ở chỗ này trận pháp. Hiện tại các ngươi đã bị vây ở trong trận pháp, coi như thực lực của các ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có thể tùy ý chúng ta chém giết. Chỉ là một cái trận pháp, liền muốn vây khốn ta nhóm, quả thực chính là đang nằm mơ. Theo lời này vang lên, hai người đồng thời điều động thần lực trong cơ thể, hướng phía đỉnh đầu huyết sắc trường hà phát động công kích. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn thế nào công kích, huyết sắc trường hà đều không núc ních tí nào. Đừng uổng phí sức lực, đây chính là Thái Âm huyết hà đại trận, chuyên môn dùng để đánh giết thần anh cảnh tu sĩ, hôm nay hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo lời này vang lên, mười mấy người lần nữa kết ấn. Rầm rầm. Lúc này, Sở Vân phát hiện vượt ngang qua đỉnh đầu huyết sắc trường hà, phát ra sóng cả lăn lộn thanh âm. Sau đó giống như một đầu từ trên trời giáng xuống dòng sông, hướng phía hai tên lão giả quét sạch mà đi. Hai tên lão giả thấy thế, ý đồ phóng xuất ra thần lực ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, nhường Sở Vân giật mình chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy huyết sắc trường hà mang theo kinh đảo hải lãng, theo hai tên trên đầu ông lão xông qua. Hai tên lão giả còn không có kịp phản ứng, bị cuốn vào trong đó, chỉ là mấy tức thời gian, liền hóa thành một vũng máu, cùng huyết hà dung hợp lại cùng nhau. Đông Phương Yến thấy thế, cả kinh thất sắc. Thái Âm huyết hà đại trận, ta nhớ ra rồi, phụ hoàng đã nói với ta, Thái Âm huyết hà đại trận tựa như là cổ ma tộc thứ nhất hung trận. Nghe nói vì bố trí ra trận pháp này, cổ ma tộc từng đổ sát mấy vạn nhân tộc tu sĩ, mới đưa trận pháp này bố trí thành công. Trận này nghe nói một khi thành hình, liền có thể tùy ý di động, chỉ cần bày trận người thi triển ra tương ứng kết ấn, liền có thể đem nó triệu hoán đi ra. Người cầm đầu nhìn xem Đông Phương Yến cất tiếng cười to. Ha ha ha, không hổ là Đông Phương thần quốc thất công chúa, thế mà có thể nhận ra trận này lai lịch, đáng tiếc quá muộn, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Đông Phương Yến nhìn xem người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải Nam Cương thần quốc người sao? Tại sao có thể có cổ ma tộc người trận pháp, chẳng lẽ các ngươi Nam Cương thần quốc đã cùng cổ ma tộc người cấu kết? Người cầm đầu cười nói, không tệ, chúng ta Nam Cương thần quốc sớm đã cùng cổ ma tộc cấu kết, mục đích đúng là vì diệt đi các ngươi Đông Phương thần quốc. Đông Phương Yến nghe vậy, mặt xám như tro. Lúc này, một đạo cười nhạo tiếng vang. Diệu, thật sự là diệu kế, thế mà muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Người cầm đầu nhìn về phía Sở Vân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Yến cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Sở Vân. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú người cầm đầu, cười lạnh nói, muốn chơi vu oan hãm hại trò xiếc, ngươi chẳng lẽ cho là ta nhìn không ra, các ngươi là Tây vực thần quốc phái tới người sao? Chương 1968, lấy trận phá trận. Chương 1968, lấy trận phá trận. Tiểu tử, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì, chúng ta là Nam Cương thần quốc tu sĩ, phụ thần hoàng chi mệnh, đến đây giết các ngươi. Sở Vân cười nhạo một tiếng, nếu như Nam Cương thần quốc thần hoàng thật muốn giết chúng ta, căn bản không cần đến nửa đường chặn giết, tại trong hoàng thành liền có thể đem chúng ta giết chết. Người cầm đầu trầm mặc mấy tức, giải thích nói, cái kia là kiêng kỵ Đông Phương Ngao, sợ ngay trước cái khác thần quốc mặt giết chết các ngươi, Đông Phương Ngao sẽ tìm hắn phiền toái. Lý do này cũng là giải thích được, bất quá các ngươi khả năng không biết rõ, Lam Ngọc công chúa để cho ta một tháng sau, lại đến Nam Cương thần quốc một chuyến, cho nên Nam Cương thần quốc không có khả năng đối với chúng ta hạ sát thủ. Lời này vừa nói ra, người cầm đầu lập tức sử sốt. Rất nhanh, hắn liền cười lạnh, vốn còn muốn đem chặn giết các ngươi chuyện này giá họa cho Nam Cương thần quốc, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện mánh khóe, đã dạng này, kia không giả, than bại. Chúng ta chính là Tây vực thần quốc phái tới giết các ngươi tu sĩ." Đông Phương Yến âm thanh lạnh lùng nói, "Giết chúng ta? Các ngươi Tây vực thần quốc chẳng lẽ liền không sợ lọt vào chúng ta Đông Phương thần quốc công kích sao?" "Sợ, bất quá nơi này không có người khác, một khi các ngươi bị giết, ngươi phụ hoàng chỉ có thể cho rằng đây là Nam Cương thần quốc làm, tuyệt sẽ không liên tưởng đến chúng ta Tây vực thần quốc." Đông Phương Yến con ngươi co rụt lại, hiện tại bảo hộ nàng hai tên thần anh cảnh hậu kỳ cường giả đã bị giết, tăng thêm đối phương bố trí trận pháp này uy lực mạnh mẽ, lấy ba người bọn họ thực lực, chỉ sợ hôm nay rất khó mạng sống. Các ngươi cứ như vậy có tự tin có thể giết chết chúng ta sao? Sở Vân nhìn xem người cầm đầu mặt mỉm cười, trên mặt không có một tia sợ hãi. Người cầm đầu thấy Sở Vân bộ dáng như thế, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta biết thực lực ngươi cường đại, có thể giết chết cổ độc chân nhân, cho nên mới vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp này." Sở Vân vẻ mặt khinh thường, "Cho nên các ngươi coi là bằng vào trận pháp này liền có thể giết ta?" "Đương nhiên có thể, thần anh cảnh hậu kỳ tu sĩ tại trận pháp này phía dưới đều không có sức hoàn thủ, ngươi bất quá thần anh cảnh trung kỳ, nếu muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi có thể thử một chút." Thấy Sở Vân lớn lối như thế, người cầm đầu phẫn nộ quát, cùng một chỗ khởi động trận pháp, chém giết kẻ này. Theo lời này vang lên, mười mấy người nâng lên hai tay, lần nữa kết ấn. Rầm rầm. Chỉ thấy vượt ngang qua Sở Vân ba người trên đỉnh đầu huyết hạ, nhấc lên kinh đảo hải lãng, sau đó hướng Sở Vân ba người của tới. Đông Phương Yến cùng Liễu Như Tuyết thấy thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tại huyết hạ uy áp hạ, các nàng cảm giác liền hô hấp đều biến khó khăn. Chỉ có Sở Vân nhìn xem huyết hạ thần sắc bình tĩnh. Ngay tại huyết hạ sắp tới gần bọn hắn lúc, chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ hiện ra từng đạo phù văn màu vàng. Những này phù văn màu vàng sau khi xuất hiện, rất nhanh nối liền cùng nhau, hình thành một cái phù văn màu vàng cương cháo, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Lam Huyết Hà tới gần Sở Vân ba người sau, trực tiếp bị phù văn màu vàng cương cháo ngăn cản xuống tới. Cái kia Tây Bực Thần Quốc cầm đầu tu sĩ thấy thế, giật mình nói: "Thần phụ trận, nơi này tại sao có thể có thần phụ trận?" Sở Vân thấy thần phụ trận có thể đỡ Huyết Hà công kích sau, ám buông lòng một hơi. Trước đó phát hiện nơi này bố trí có trận pháp sau, hắn ngay tại trùng quanh lặng lẽ bố trí xuống một cái thần phụ trận. Nguyên bản hắn là định dùng để ngăn cản thần anh cảnh tu sĩ công kích, không nghĩ tới cuối cùng dùng để ngăn cản trận pháp công kích. Cũng may hắn đang câu họa thần phù lúc, tại thần phù bên trong dung nhập thái cổ chi lực, không phải bình thường thần phù bố trí đi ra thần phù trận, căn bản là không có cách ngăn cản trận pháp này công kích. Sở Vân nhìn chăm chú cái kia tên là thủ tu sĩ, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi sẽ bố trí trận pháp, ta sẽ không sao?" Nghe được thần phù trận là Sở Vân bố trí, Đông Phương Yến cùng Liễu Như Tuyết đều là vẻ mặt giật mình. Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân hỏi: "Sở Vân, ngươi chừng nào thì bố trí thần phù trận, ta sao không biết?" "Ngay tại vừa rồi, bởi vì lo lắng bị giấu ở chỗ tối người phát hiện, cho nên ta không có nói cho các ngươi biết." "Hừ, ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào một cái thần phụ trận, liền có thể ngăn cản được Thái Âm Huyết Hà đại trận công kích sao? Nếu như ngươi dạng này muốn, vậy thì quá ngây thơ rồi." Cái kia Tây Bực Thần Quốc cầm đầu tu sĩ nói xong, lớn tiếng phẫn nộ quát: "Phá cho ta!" Dầm dầm. Theo thanh âm của hắn vang lên, chỉ thấy vượt ngang qua Sở Vân ba người đỉnh đầu huyết sắc trường hà, uy áp lần nữa tăng cường. Sở Vân bố trí thần phụ trận, tại huyết sắc trường hà nghiền ép hạ, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Mắt thấy thần phụ trận liền bị công phá, Sở Vân đưa ánh mắt về phía Tây Bực Thần Quốc cái kia tên là thủ tu sĩ. Lúc này cánh tay vung lên, chỉ thấy năm thanh tản mát ra huyết sắc quang mang phi đao, hóa thành năm đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng đối phương bay đi. Chính là Trảm Hồn phi đao. Hiện tại liền chỉ còn lại năm thanh. Nguyên bản hắn chỉ muốn dùng một thanh, nhưng là bởi vì khoảng cách xa xôi, hắn không có nắm chắc một kích chém giết đối phương, cho nên chỉ có thể đem năm thanh cùng một chỗ ném ra. Nhìn thấy Sở Vân ném đến năm thanh phi đao, Tây Bực Thần Quốc tên này cầm đầu tu sĩ, dưới hắc bảo con ngươi đột nhiên co vào. Lập tức hắn vội vàng lách mình tránh né. Hiu liu liu. Chỉ thấy năm thanh Trảm Hồn phi đao nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền tới trước người hắn. Hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi trong đó ba thanh, nhưng mà mặt khác hai thanh lại tinh chuẩn địa thứ vào bộ ngực của hắn. Phúc. Lập tức thân thể của hắn kịch chấn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. "Lâm lão, ngươi không sao chứ?" Cái khác tu sĩ thấy thế, sắc mặt đại biến, đội vàng mở miệng hỏi thăm. Tên này gọi là Lâm lão tu sĩ, vừa định mở miệng trả lời không có việc gì có thể lời nói chưa mở miệng, lại là một ngụm máu tươi ức chế không nổi cuồn phún mà ra. Phúc. Tại sao có thể như vậy? Mặt mũi hắn tràn đầy không hiểu. Lúc này, hắn chẳng những cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, ngay cả thần thức cũng biến thành mơ hồ. Theo tên này tu sĩ thụ thương, vượt ngang qua Sở Vân ba người đỉnh đầu huyết sắc trường hà rất nhanh liền biến mất. Nhìn thấy đối phương bố trí trận pháp mất đi hiệu lực, Sở Vân nhìn xem cái kia bị Trảm Hồn phi đao đánh trúng tu sĩ, lộ ra một vẻ mỉm cười. "Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, thì ra không gì hơn cái này." Nhìn thấy đối phương đã đánh mất sức chiến đấu, Sở Vân đối Đông Phương Yến cùng Liễu Như Tuyết nói: "Các ngươi chờ tại trong trận pháp đừng đi ra, những người này giao cho ta." Vừa dứt tiếng, hắn thân ảnh lóe lên, vọt tới. Cái này hơn 10 người tu sĩ, ngoại trừ người cầm đầu là thần anh cảnh hậu kỳ, những người còn lại đều là thần anh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Mới đầu Sở Vân không dám ra tay công kích bọn hắn, là bởi vì có Thái Âm Huyết Hà đại trận tồn tại. Hiện tại người cầm đầu đã thụ thương, Thái Âm Huyết Hà đại trận không cách nào khởi động, hắn liền không sợ những người còn lại. "Đáng chết tiểu tử, thật sự là hèn hạ, thế mà dùng ám khí tập kích bất ngờ Lâm lão. Đều tại chúng ta quá bất cẩn mới bị hắn tập kích bất ngờ thành công." Nhìn thấy Sở Vân vọt tới, còn lại tu sĩ nhìn xem Sở Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tên này gọi là Lâm lão tu sĩ ngẩng đầu, đối đám người vẻ mặt khó khăn nói rằng: "Không có Thái Âm Huyết Hà đại trận phụ trợ, các ngươi không giết được hắn, đi mau." Nghe nói như thế, còn lại tu sĩ không do dự, quay người liền hướng phía chỗ rừng sâu lao đi. Sở Vân thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. "Bây giờ mới biết chạy, chậm." Vừa dứt tiếng, Sở Vân nâng lên hai tay, dùng song trưởng đối với trong rừng rậm, bắt đầu thi triển thôn tiên quyết. Chương 1969, Huyền Hải Mê Vụ Đảo xảy ra chuyện. Chương 1969, Huyền Hải Mê Vụ Đảo xảy ra chuyện a. Theo thôn tiên quyết thi triển, chỉ thấy trong rừng rậm truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đông Phương Yến cùng Liễu Như Tuyết hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Khi thấy trong rừng rậm tình huống sau, hai người vẻ mặt giật mình. Liễu Như Tuyết bởi vì đã gặp Sở Vân thôn phệ người khác tu vi, cho nên rất nhanh liền chấn định lại. Đông Phương Yến bởi vì là lần thứ nhất thấy, cho nên nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đợi nàng lúc lấy lại tinh thần, Sở Vân đã tại vơ vét mười mấy người không gian giới chỉ. Đợi cho đem mười mấy người không gian giới chỉ thu lại, Sở Vân hướng Đông Phương Yến cùng Liễu Như Tuyết đi tới. "Ngươi có phải hay không đem bọn hắn đều giết?" Đông Phương Yến nhìn xem Sở Vân hỏi. "Không tệ. Nghĩ không ra ngươi thế mà bằng vào sức một mình, đem bọn hắn toàn bộ chém giết." Sở Vân trầm ngâm nói, mười mấy người này bên trong, ngoại trừ người cầm đầu là thần anh cảnh hậu kỳ, cái khác đều là thần anh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, bằng vào ta thực lực, giết chết bọn hắn cũng không khó. Đông Phương Yến nhìn về phía bên cạnh bụi cỏ, chỉ thấy bụi cỏ thượng tán rơi một đống thịt nát. Kia là bảo hộ nàng hai tên lão giả kia thi thể. Đáng tiếc bọn hắn không có thể sống xuống tới, từ đây chúng ta Đông Phương thần quốc mất đi hai tên thần anh cảnh hậu kỳ cường giả. Nghe nói như thế, Sở Vân đột nhiên nghĩ đến chính mình bằng lòng Đông Phương Ngao, muốn giúp đối phương thần quốc tìm một cái so thiên anh ao tốt hơn chỗ tu luyện. Hiện tại thần quốc đại điển đã kết thúc, hắn về Đông Phương thần quốc đã không có ý nghĩa, còn không bằng ở lại bên ngoài tu luyện, nhìn xem chỗ nào có thể tìm tới thần anh cảnh tu sĩ có thể chỗ tu luyện. Nghĩ tới đây, Sở Vân nhìn xem Đông Phương Yến nói: "Công chúa, nếu không ta liền không trở về với ngươi, ta đột nhiên nghĩ đến trước đó đáp ứng ngươi phụ hoàng, muốn tìm một cái so thiên anh ao tốt hơn chỗ tu luyện cho hắn. Nếu là ta cùng ngươi về Đông Phương Thần Quốc, tìm kiếm chỗ tu luyện được này, khả năng liền sẽ bị trì hoãn. Đông Phương Yến khẽ giật mình, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt ta, vậy ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ cho ta biết. Lần này ngươi bảo hộ ta, lần sau để cho ta tới bảo hộ ngươi. Tốt. Sở Vân cười đáp, nhưng là cũng không có làm thật. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Chờ Sở Vân cùng Liễu Như Tuyết khi tỉnh lại, phát hiện Đông Phương Yến đã rời đi. Sở Vân, Đông Phương công chúa giống như đi. Ta biết. Đông Phương Yến thời điểm ra đi, trời còn chưa sáng. Sở Vân nhìn như tại tu luyện, kỳ thực cả đêm đều tại lưu ý bốn phía động tĩnh. Mặc dù hắn đã đem Tây vực thần quốc phái tới chặn giết bọn hắn tu sĩ giết chết, nhưng là hắn không biết rõ còn có hay không thế lực khác muốn giết bọn hắn. Nhìn thấy Hưng Đông, Sở Vân chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy hôm qua bị hắn chém giết kia hơn 10 người tu sĩ, thi thể còn nằm tại trong rừng cây. Liễu Như Tuyết nhìn xem Sở Vân hỏi, "Sở Vân, kế tiếp chúng ta đi nơi nào?" "Về Huyền Hải Mê Vụ Đảo." "Cái gì? Về Huyền Hải Mê Vụ Đảo?" Liễu Như Tuyết trừng to mắt. "Ừm, chúng ta đi ra đã được một khoảng thời gian rồi, ta muốn về Huyền Hải Mê Vụ Đảo nhìn xem, thuận tiện mang theo ngươi đi ở trên đảo những cái kia không người dám đi địa phương nhìn xem." Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Liễu Như Tuyết lần thứ nhất đi Huyền Hải Mê Vụ Đảo lúc, nói tại Huyền Hải Mê Vụ Đảo bên trên, cảm ứng được nhiều chỗ đặc thù chi địa. Về sau đối phương tìm tới một chỗ đặc thù chi địa, lại sau đó chính là Sở Vân phát hiện một chỗ cực phẩm thần thạch khoáng mạch. Cho nên lần này Sở Vân dự định nhường Liễu Như Tuyết đem còn lại đặc thù chi địa toàn bộ tìm tới. Sau đó nhìn xem những này đặc thù chi địa đều có làm được cái gì. "Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi." Lập tức Sở Vân mang theo Liễu Như Tuyết hướng Bắc Hải Thần Quốc phương hướng tiến lên. Mấy ngày sau, hai người tới Bắc Hải Thần Quốc biên cảnh một chỗ bến tàu, sau đó leo lên thuyền, bắt đầu hướng phía Huyền Hải Mê Vụ Đảo phương hướng tiến lên. Bong tàu bên trên, Sở Vân cùng Liễu Như Tuyết song song ngồi xếp bằng. Tại phía sau bọn họ, chỉnh tề ngồi xếp bằng mấy chục tên tu sĩ. Bọn hắn đều là Bắc Hải Thần Quốc tu sĩ. Bởi vì Tây vực thần quốc xâm lấn Bắc Hải Thần Quốc, dẫn đến bọn hắn bốn phía phiêu bạt. Có nghe nói hay không, tứ trọng thần vực cùng ngũ trọng thần vực dung hợp sau, cổ ma tộc cùng vu tộc giống như chiêu mộ được mấy tên thực lực cường đại tộc nhân, nghe nói tu vi của bọn hắn đã vượt qua thần anh cảnh. Vượt qua thần anh cảnh đó là cái gì tu vi? Nghe nói là thần du cảnh. Nguyên bản Sở Vân ngay tại nhắm mắt tu luyện, nghe nói như thế, sắc mặt hắn đột biến, lập tức mở to mắt. Cổ ma tộc cùng vu tộc thế mà chiêu mộ được vượt qua thần anh cảnh tu vi tu sĩ, xem ra Huyền Hải Mê Vụ Đảo không an toàn nữa. Hắn bố trí Huyền Vũ Thiên Cương trận, chỉ có thể ngăn cản thần anh cảnh tu sĩ công kích, một khi tu vi vượt qua thần anh cảnh, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Liễu Như Tuyết thấy Sở Vân sắc mặt khó coi, vội vàng an ủi, "Sở Vân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, tứ trọng thần vực cùng ngũ trọng thần vực hẳn là vừa mới dung hợp, nếu là ngươi có thể chiêu mộ được một gã thần du cảnh cường giả, vậy thì không sợ thế lực khác. Ta chỉ có một tòa đảo, muốn mời chào thần du cảnh cường giả, chỉ sợ có chút khó khăn. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Ngươi đừng quên, chúng ta Huyền Hải Mê Vụ Đảo bên trên có cực phẩm thần thạch quán mạch, coi như bọn hắn là tứ trọng thần vực cường giả, ta không tin bọn hắn rất đúng thành phẩm thần thạch không có hứng thú." Sở Vân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, có đạo lý. Kế tiếp, hai người không nói gì thêm. Thuyền ở trên biển tiến lên hai ngày sau, trên thuyền tu sĩ hoặc bởi vì tới mục đích, hoặc bởi vì hắn duyên cớ, đã lần lượt xuống thuyền. Cuối cùng trên thuyền chỉ còn lại Sở Vân cùng Liễu Như Tuyết. Lúc này, một gã khuôn mặt nghiêm túc ông lão mặc áo bào xám, theo trong khoang thuyền đi ra. "Hai vị, chiếc thuyền này bên trên liền chỉ còn lại các ngươi, không biết hai vị muốn đi đâu?" Sở Vân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hắn, "Huyền Hải Mê Vụ Đảo." Lời này vừa nói ra, áo xám lão giả ánh mắt ngưng tụ. "Hai vị là theo cái khác thần quốc tới a?" "Không tệ. Vậy lão phu khuyên các ngươi đừng đi Huyền Hải Mê Vụ Đảo." "Vì cái gì?" "Nghe nói Tây vực thần quốc liên hợp vu tộc người, một mực tại tiến đánh Huyền Hải Mê Vụ Đảo, nhất là nghe nói Huyền Hải Mê Vụ Đảo chủ giết chết Tây vực thần quốc đại quốc sư sau, Tây vực thần quốc càng là phái ra đại lượng nhân thủ, đối Huyền Hải Mê Vụ Đảo tiến hành thay phiên công kích. Giờ phút này Huyền Hải Mê Vụ Đảo nói không chừng đã bị công phá, chúng ta nếu là tùy tiện tới gần, sợ rằng sẽ bị liên lụy." "Không có việc gì, ngươi cứ việc yên tâm đi." Sở Vân nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Huyền Hải Mê Vụ Đảo bên trên có hắn bố trí Huyền Vũ Thiên Cương trận bảo hộ, càng có một tòa cực phẩm thần thạch khoáng mạch vì đó cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, hắn không tin có người có thể công phá trận này. Theo thuyền không ngừng tiến lên, Sở Vân hai người rất mau tiến vào Huyền Hải Mê Vụ Đảo quản hạt hải vực. Lúc này, Sở Vân phát hiện trước mặt nước biển biến thành huyết hồng sắc. Bởi vì phía trước hải vực có sương mù bao phủ, cho nên huyết sắc nước biển kéo dài đến mê vụ biên giới, liền bị sương mù hoàn toàn che đậy, khó mà thấy rõ. Liễu Như Tuyết thấy thế, cau mày nói, "Kỳ quái, cái này nước biển thế nào biến nhan sắc? Không phải nước biển biến nhan sắc, mà là nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái gì? Chẳng lẽ Huyền Hải Mê Vụ Đảo xảy ra chuyện?" Sở Vân nhìn về phía phụ trách lái thuyền áo xám lão giả, mở miệng nói, "Tiền bối, làm phiền tăng thêm tốc độ."